Chương 30, Bạch Nhược Tuyết chương 30, Bạch Nhược Tuyết lôi phạt tiếp tục nói, năm đó nàng xem như Ly Thủy Tông thánh nữ, chỉ dùng 100 năm thời gian, liền bước vào độ kiếp chi cảnh. Lão tông chủ đi Tây Phương về sau, nàng cũng thuận lý thành trường, kế nhiệm vị trí tông chủ. Tại nàng quản lý bên dưới, Ly Thủy Tông càng thêm cường thịnh, đưa thân tại Bạch Vũ hoàng triều ngũ đại thế lực. Trong mắt Lôi Phạt lóe ra sùng bái quan mang, lời nói ở giữa tràn đầy kính ý thế nào, tông chủ bực này nhân vật, đi gặp nàng chẳng lẽ còn không tính vinh hạnh. Tông Nguyên không có trả lời ngay. Ban đầu ở phi thuyền bên trên, Âu Dương Thần liền từng đề cập tới vị tông chủ này. Nói lên Âu Dương Thần, cũng không biết hắn hiện tại tình cảnh làm sao. Lấy hắn kia háo sắc tính cách, làm không tốt cũng bởi vì đùa giỡn nữ đệ tử, bị tông môn chế tài. Tông chủ danh tự là Bạch Nhược Tuyết. Tông Nguyên hỏi thăm. Không sai, ngươi xưng hô nàng là Bạch tông chủ liền tốt. Lôi Phạt gật đầu, lập tức lại mở miệng. Ngươi đừng nhìn tông chủ quyền cao chức trọng, kỳ thật nàng rất dễ nói chuyện, không cần lo lắng cái gì. Minh Bạch, phiền phức ngươi dẫn đường. Tông Nguyên từ trên ghế đứng dậy. Hắn mặt ngoài không hề bận tâm, trong lòng lại tại tính toán. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cần lưu ly bảo liên, rất có thể liền tại Bạch Nhược Tuyết trong tay. Lần này gặp mặt, vừa vặn có thể thăm dò sâu cạn của đối phương. Đi thôi. Lôi Phạt thôi động linh khí. Một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên Tông Nguyên, hai người cứ như vậy đằng không mà lên. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp biển mây. Nghe lấy tiếng gió gào thét, Tông Nguyên không khỏi hiếu kỳ. Lao đầu, ta như thế nào mới có thể phi hành? Lôi Phạt liếc mắt nhìn hắn. Đây là hóa thần về sau thủ đoạn, ngươi mới trúc cơ trung kỳ mà thôi, đừng mơ tưởng xa vời. Tông Nguyên im lặng không nói. Xem ra chính mình còn rất dài một đoạn đường muốn đi, trước mắt hay là cước đạp thực địa càng tốt hơn. Phi hành trên đường, Lôi Phạt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung, đợi chút nữa nhìn thấy tông chủ, ngươi nhớ tới cung kính chút, mặc dù nàng dễ tính, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể ít. Nàng nếu là thật tức giận, không ai có thể kéo đến ở. Tông Nguyên mỉm cười, ta đây hiểu. Chính mình lại không đốc, em đẹp, đi trêu chọc người khác làm gì? Không bao lâu, một tòa nguy nga cung điện đập vào tầm mắt. Cùng các trưởng lão Vân cung một trời một vực, tòa cung điện này lớn không chỉ gấp đôi. Phía trước chính là tông chủ điện. Lôi Phạt bắt đầu giảm tốc, mang theo Tông Nguyên đáp xuống trước điện. "Tiểu tử, ta đi trước một bước." Hắn hướng Tông Nguyên phất tay tạm biệt, lại lần nữa đằng không mà lên, rất nhanh liền biến mất tại tầng mây bên trong. Nhập ra tùy tục, có lẽ không có việc lớn gì. Tông Nguyên thu thập tâm tình. Hắn đứng tại trước cửa điện, làm mấy cái hít sâu. Lên tiếng lang. Nặng nề cửa lớn phát ra tiếng động, mở ra một cái khe hở. Trong khe cửa tiết ra từng tia hào quang, thấy không rõ trong đó cảnh tượng, càng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Không hổ là tông chủ, làm như thế lộng lẫy. Tông Nguyên nhẹ giọng cảm thán. Hắn chỉnh lý áo bào, không nhanh không chậm đi vào. Bước vào tông chủ điện mấy mắt, một cỗ như có như không đàn hương đập vào mặt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trong điện bố trí trang nhã, khắp nơi lộ ra tinh xảo. Cách đó không xa, một nữ tử ngồi trên cao chủ vị. Nàng thân mặc màu ngà sữa cầm bào, trên mặt mang theo mạng che mặt. Mặc dù thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng cái kia ưu nhã khí chất liền đã làm cho lòng người gãy. Tông Nguyên có thể khẳng định, tại mông lung dưới khăn che mặt, nhất định là một tấm khuynh thế dung nhan. Đây chính là Ly Thủy Tông tông chủ, Bạch Nhược Tuyết. Tới. Bạch Nhược Tuyết cúi đầu, tay ngọc vuốt khẽ bút vẽ, tại giấy tuyên bên trên tô lại núi bẻ nước. Bạch tông chủ. Tông Nguyên ôm quyền hành lễ. Hắn đi đến bàn rừng đứng lại, ánh mắt rơi vào trên họa. Bạch Nhược Tuyết vẽ tranh thủ pháp phiêu miểu bất định, giống như du long, rất có thưởng thức tính. Non xanh nước biếc, tại nàng dưới ngòi bút xuống lại, lộ ra linh động khí tức. Hệ thống, kiểm tra thực lực đối phương. Tông Nguyên mặt ngoài thưởng họa, trong bóng tối đã cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Đinh. Kiểm tra xong xuôi, thực lực đối phương, độ kiếp hậu kỳ quả nhiên. Tông Nguyên con ngươi co rụt lại. Cùng hắn hiểu rõ tin tức giống nhau như lúc, Bạch Nhược Tuyết là độ kiếp hậu kỳ cường giả. Tại Thiên Huyền giới, cái này đã coi như là đứng đầu tu vi. Chứ không nói bảy vị trưởng lão, bọn họ nắm giữ đại thừa đỉnh phong tu vi, là mong muốn không thể thành tồn tại. Mà độ kiếp hậu kỳ Bạch Nhược Tuyết, lại nên mạnh đến mức nào? Khó làm. Tông Nguyên tự hỏi, không khỏi liễu lưới. Hệ thống a hệ thống, cái này Lưu Ly Bảo Liên, thật có thể cầm được đến sao? Bạch Nhược Tuyết phát họa xong cuối cùng một tòa thanh sơn. Nàng đem bút vẽ bày ra tốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tông Nguyên, âm thanh nếm hai. Ngươi đối bức họa này có cái gì cảm nhận? A cái này. Tông Nguyên lấy lại tinh thần. Hắn âm thầm tiêu khổ, chính mình làm sao thưởng thức những vật này? Ta liền cả gan lợi bình một cái đi. Vì không quét đối phương hào hứng, hắn hay là kiên trì mở miệng. Cả bức họa đường cong nội liêm giấu đi mũi nhọn, chỉnh thể bố cục đại khí bằng bạc, ý cảnh sâu xa. Bạch Nhược Tuyết khẽ mỉm cười, dưới khăn che mặt khỏe môi nâng lên, cũng có chút kiến thức. Nàng không có vạch trần Tông Nguyên hời hợt lời tuyên bố, nhẹ nhàng phất tay, một cái chiếc ghế Nazi tới. Ngồi xuống nói chuyện đi. Bạch Nhược Tuyết làm cái mời động tắt tay. Được. Tông Nguyên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên, chờ Bạch Nhược Tuyết tiếp tục đặt câu hỏi. Ta trở lại về sau, nghe nói tông môn phát sinh sự tình. Bạch Nhược Tuyết vén lên mạng che mặt một góc, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, động tác ưu nhã thong dong. Vị kia danh dự trưởng lão, cùng ngươi quan hệ không tầm thường a. Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào trên người Tông Nguyên. Đúng thế. Tông Nguyên từ chối cho ý kiến. Đây là người sáng suốt cũng nhìn ra được sự tình, không có gì tốt che giấu. Bạch Nhược Tuyết như có điều suy nghĩ. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết không? Phi Nguyệt trưởng lão là cái gì tu vi? Cái này sao? Tông Nguyên ra vẻ trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Nói thật, ta cũng không rõ lắm, dù sao rất lợi hại chính là. Đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ trả lời. Liên tính nói thật, Bạch Nhược Tuyết cũng sẽ không minh bạch, Trung Yên Thần Vương là khái niệm gì. Không bằng mơ hồ lướt qua, còn lại để lại cho đối phương não bổ. Không sao, ta đại khái đoán được. Bạch Nhược Tuyết gật đầu. Gần đây phát sinh sự tình, ta cũng biết, nghĩ đến Phi Nguyệt trưởng lão thực lực thâm bất khả chắc. Trong mắt nàng hiện lên một tia kiên kỵ. Việc này tạm thời không đề cập tới, ta nghe nói, Phi Nguyệt trưởng lão ra ngoài. Bạch Nhược Tuyết kéo việc nhà. Phi Nguyệt liền thích khắp nơi du lịch, mỗi ngày chân không chạm đất. Tô Nguyên cười trả lời. Bình thường đến nói, nàng không có việc gì sẽ không trở về, bình thường ta cũng rất ít nhìn thấy nàng. Bạch Nhược Tuyết mặt lộ không hiểu. Phi Nguyệt trưởng lão thu ngươi làm đồ, chẳng lẽ liền không quản ngươi sao? Nàng thậm chí cho rằng, Phi Nguyệt là cái không xứng trước sư tôn. Bạch tông chủ, ngươi đừng nghĩ như vậy, kỳ thật tình cảm của chúng ta rất tốt. Tô Nguyên kéo dài ngữ điệu. Tình cảm? Bạch Nhược Tuyết hơi sững sờ, tình cảm gì? Nói thật với ngươi a, Phi Nguyệt không phải sư tôn của ta. Tô Nguyên hai tay mở ra, trực tiếp thẳng thắn. Nàng là vị hôn thê của ta. Chương 31, bại lộ chương 31, bại lộ vị hôn thê. Bạch Nhược Tuyết chính nâng chén trà. Nàng nghe Tô Nguyên lời nói, đầu ngón tay run lên, nước trà suýt nữa vung vãi ở trên người. Dù là nàng xưa nay tâm cảnh ôn hòa, giờ phút này lồng ngực cũng không khỏi đến nổi sóng chập trùng. Ngươi, lời ấy quả thật cũng không phải là hí kịch ngữ. Bạch Nhược Tuyết cảm xúc có chút kích động. Ta nói dối làm gì? Đến lúc đó Bạch tông chủ tự mình đi hỏi không được sao? Tô Nguyên lắc đầu. Hắn thấy mình cùng Phi Nguyệt quan hệ không cần ẩn tàng, đem ra công khai cũng không sao. Dù sao Phi Nguyệt cường đại sớm đã truyền khắp Ly Thủy Tông, tất cả mọi người biết Tô Nguyên phía sau có không thể trêu chọc tồn tại. Hắn giờ phút này chỉ ra cái tầng quan hệ này, cũng có gõ Bạch Nhược Tuyết ý tứ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sư đồ tình nghĩa dĩ nhiên thâm hậu, nhưng không sánh được đạo lữ ở giữa vui buồn có nhau quan hệ. Ngươi thực sự là. Bạch Nhược Tuyết tức giận cười, nhiều lần muốn nói chút gì đó, lại bị nàng cho nín trở về. Bình tĩnh, Bạch tông chủ, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Tô Nguyên trêu ghẹo nói. Hừ. Bạch Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ngươi xông ra những cái kia tai họa, ta đều chẳng muốn tính toán. Trong lời nói của nàng chỉ, tự nhiên là Tô Nguyên chém giết Lâm Doãn Nhi một chuyện. Lâm Doãn Nhi không chỉ là Sĩ Viêm đệ tử, phía sau càng dính dấp thế lực không nhỏ. Nếu có người trước đến hỏi tội, nàng cái này tông chủ cũng ngại phiền phức. Ha ha. Tô Nguyên chất lên ngượng ngùng nụ cười, sờ lên cái mũi. Người trẻ tuổi nha, tổng khó tránh khỏi huyết khí phương cương, có làm việc xúc động thời điểm nha. Hắn trên miệng nói xong xin khoan dung lời nói, trong mắt lại trong suốt thản nhiên, không thấy nửa phần hối hận. Bạch Nhược Tuyết sao lại nhìn không ra hắn tâm tư? Lập tức lại là hừ lạnh một tiếng. Đừng làm bộ làm tịch, trước tạm nói chính sự quan trọng hơn. Tô Nguyên thấy nàng thần sắc chuyển thành trang nghiêm, liền ngồi thẳng thân thể, chuẩn bị lắng nghe. Tô Nguyên, an ngay nói thật, ngươi trừ linh khí bên ngoài, có hay không cũng tu luyện ma khí? Bạch Nhược Tuyết mắt sáng như đuốc. Ma khí? Tô Nguyên lưng nháy mắt kéo căng. Hắn ma khí ẩn tàng đến vô cùng tốt, trừ phi dùng máy móc kiểm tra, nếu không không có khả năng bị nhìn bằng mắt thường phá. Cái kia Bạch Nhược Tuyết là như thế nào biết được? Bước kế tiếp, không phải là đem hắn đánh vào đại lao, sau đó nghiêm hình tra tấn đi? Không đạt được, Tô Nguyên chỉ được kiên trì đáp lại. Bạch tông chủ nhìn rõ mọi việc, ta xác thực tu luyện ma khí. Trong dự đoán lửa giận cũng không hàng lâm. Ngươi thế mà có thể đồng thời tu luyện lưỡng khí? Bạch Nhược Tuyết kinh ngạc. Nàng nhìn xem Tô Nguyên bộ dáng như lâm đại địch, ngược lại nhẹ giọng nở nụ cười. Không cần khẩn trương như vậy, ta nếu thật muốn cầm ngươi làm sao, giờ phút này ngươi liền sẽ không bình yên ngồi ở chỗ này. Ngữ khí của nàng hòa hoãn lại, mang theo siêu nhiên thông thấu. Con đường tu luyện, vạn pháp quy tông, linh ma hai khí, đơn giản là lực lượng khác biệt hình thái mà thôi. Mấu chốt ở chỗ lực khống chế lượng người, mà không phải là lực lượng bản thân. Chỉ cần ngươi cẩn thủ bản tâm, không bị ma khí ăn mòn tâm trí, ta như thế nào vì vậy mà phản đối đâu. Lời nói này như xuân phong hóa vũ, nháy mắt xua tán đi Tô Nguyên trong lòng mù mịt. Không có bão nổi liền tốt. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thầm than Bạch Nhược Tuyết khai minh. Như đổi thành những người khác, sợ rằng giờ phút này sớm đã kêu đánh kêu giết, sao có thể như vậy lý tính đối đãi? Không hổ là tông chủ, cách cục chính là lớn a. Đến mức ma khí ăn mòn tâm trí vấn đề, Tô Nguyên độ không có cảm giác gì, chưa hề nhận qua ảnh hưởng. Thần sắc hắn an tâm một chút, lòng hiếu kỳ liền xông ra. Bạch tông chủ, ngươi là thế nào phát hiện ta tu ma tức giận? Bạch Nhược Tuyết sớm đoán được có câu hỏi này, giải thích nói, lúc ấy ta liền tại huyễn tượng tháp bên trong bế quan. Ngươi cảm thấy lấy thần thức của ta phạm vi sẽ không phát hiện được ngươi vận dụng ma tu thủ đoạn sao? Tô Nguyên lòng nghi ngờ tiêu hết, bế quan này chi địa rất độc đáo. Bạch Nhược Tuyết đưa tay chỉnh lý mạng che mặt. Ta tu vi đạt đến độ kiếp chi cảnh, mỗi một lần đột phá đều thanh thế to lớn, thậm chí khả năng tác động đến tông môn. Mà huyễn tượng tháp bên trong tự thành thiên địa, đúng lúc là tuyệt giai bế quan nơi, có thể ngăn cách trong ngoài khí tức. Nếu không phải tháp linh bị ta áp chế, ngươi lại như thế nào có thể chém giết nó? Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, liếc Tô Nguyên một cái. Chỉ tiếc, huyễn tượng tháp bị ngươi hủy, ta đột phá cũng bị vội vã gián đoạn. Thực tế xin lỗi. Tô Nguyên chân thành nói, mặt khác, đa tạ Bạch tông chủ trong bóng tối tương trợ. Ngươi nha ngươi. Bạch Nhược Tuyết hai tay vẫn ôm trước ngực. Lấy chút cơ tu vi, có thể chém giết hóa thần tháp linh, để ta đều mở rộng tầm mắt. Nàng nhìn như trách cứ, trong mắt lại có một tia khó mà che giấu thưởng thức. Tô Nguyên tâm phục khẩu phục. Nữ nhân này thật không có ma bệnh có thể chọn, chính mình cũng như vậy quá đáng, thế mà liền một câu cỡ trách đều không có. Tốt. Bạch Nhược Tuyết nhẹ nhàng thở hát ra, rời đi chủ đề. Sau 3 ngày, tông môn đem tổ chức lịch luyện giải thi đấu, chỉ có chút cơ tu vi đệ tử có khả năng tham dự. Lịch luyện giải thi đấu. Tô Nguyên tới hào hứng. Ân. Bạch Nhược Tuyết gật đầu. Lần này giải thi đấu kỳ hạn 1 tháng, địa điểm định tại Thanh Vân Sơn Mạch, lấy săn đuổi yêu đan đánh giá thành tích. Thanh Vân Sơn Mạch a. Tô Nguyên hơi nhíu mày, trong lòng hơi động. Đây chính là nơi ở của hắn. Đến lúc đó, đệ tử khác tránh không được màn trời chiếu đất, còn muốn thời khắc để phòng yêu thú tập kích, ngày đêm không được an bình. Trái lại chính mình, hoàn toàn có thể thoải mái nhàn nhã, về bên trong ma điện gối cao vô ưu. Cái này vừa so sánh, cái kia rất dễ chịu. Ngươi lén lút cười xấu xa cái gì đâu? Bạch Nhược Tuyết đưa ra ngón tay nhỏ nhắn, tại Tô Nguyên trên trán gõ một cái. Có phải là lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Tô Nguyên che lại cái trán. Nào có cái gì chủ ý xấu, ta một mực là người tốt ta. Miệng lưỡi trơn tru. Bạch Nhược Tuyết bị hắn sốc nổi biểu diễn chọc cho muốn cười, vì vậy hắng giọng một cái, duy trì được đoan trang. Đúng rồi, Bạch tông chủ, cái này lịch luyện giải thi đấu đoạt được khôi thủ, tông môn sẽ cho ban thưởng gì? Tô Nguyên hỏi. So với trong trận đấu cho, hắn càng quan tâm cuối cùng khen thưởng. Tự nhiên có. Bạch Nhược Tuyết gõ bàn một cái nói, lần này khôi thủ khen thưởng là một cái phá linh đan. Phá linh đan? Thứ này có cái gì hiệu quả? Tô Nguyên lười đi tìm hệ thống, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Phá linh đan chính là cực phẩm linh đan một trong, có thể phụ trợ trúc cơ kỳ tu sĩ ngưng tụ kim đan. Bạch Nhược Tuyết ngắn gọn trả lời. Đồ tốt a. Tô Nguyên trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Đối với nhu cầu cấp bách tăng cao thực lực hắn mà nói, cái này phá linh đan nhất định phải được. Lịch luyện giải thi đấu khôi thủ, nói cái gì cũng phải cầm xuống. Lại cùng Bạch Nhược Tuyết trò chuyện một lát. Bạch tông chủ, ta đi trước. Tô Nguyên lên đứng dậy cáo tử, rời đi tông chủ điện. Hô. Bạch Nhược Tuyết thong dong không tại, co quắp tại chỗ ngồi. Phản ứng như thế nào kịch liệt như thế? Nàng đưa tay đè lại chập trùng không chừng ngực, cảm thụ được thể nội khô nóng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình thể chất. Nên thể chất đặc thù, không những giao cho nàng tuyệt luân chiến lực, tối tăm bên trong cũng sẽ dẫn đạo nàng tìm kiếm nhất phù hợp một nửa khác. Tô Nguyên, ngươi là mệnh của ta bên trong người sao? Trống rỗng bỏ đại điện, truyền ra một tiếng như có như không than nhẹ, ý vị khó hiểu. Chương 32, gây chuyện chương 32, gây chuyện Tô Nguyên thông qua truyền tống trận, trở lại vân cung. Có người. Hắn mới vừa bước ra trận pháp, liền nhìn thấy phía trước có một cái thân ảnh. Chính là cùng hắn lập xuống đổ ước Lý Dịch. Tô Nguyên, ngươi cuối cùng trở về. Lý Dịch gặp một lần Tô Nguyên, lập tức bước nhanh về phía trước, ngựa khí hùng hổ dọa người. Thua đổ ước, ngươi chẳng lẽ còn muốn chống chế hay sao? Hắn tại chỗ này đợi trọn vẹn 3 ngày, đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa. Chớ cản đường. Tô Nguyên nhìn không chớp mắt, phối hợp hướng về bên trong vân cung đi đến. Hắn hiện tại không tâm tình cùng cái này ra hỏa dây dưa. Tô Nguyên, ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Dịch lại không để ý lễ tiết, cưỡng ép theo vào vân cung. Tô Nguyên cuối cùng dừng lại, mở miệng nói, ngươi là thật không sợ chết à, không biết nơi này là ai địa bàn. Lý Dịch siết chặt nắm đấm, đều nhanh đem móng tay khắc vào trong lòng bàn tay. Người ta ở giữa, chính là cùng thế hệ tranh. Phi Nguyệt trưởng lão nhân vật bậc nào, nếu nàng nhúng tay vãn bối tranh chấp, chẳng phải là tự hạ thân phận, đồ chọc người cười. Lý Dịch thao thao bất tuyệt, tính toán dùng đạo lý chiếm thượng phong. Ồ, Tô Nguyên nhíu mày. Giang đạo lý hữu dụng, Ly Thủy Tông bảy cái trưởng lão cũng sẽ không ăn quá đắng. Lý Dịch cũng nhịn không được nữa, mở ra mặt nạ dối trá, chỉ vào Tô Nguyên cái mũi, nghiêm nghị mắng, "Tô Nguyên, ngươi ít cho ta giả bộ hồ đồ, ta so ngươi trước ra huyễn tượng tháp. Dựa theo đồ ước, ngươi bây giờ liền nên cùng ta đi Doãn Nhi trước mộ, dập đầu tạ tội." Chính mình ái mộ người bị tàn nhẫn sát hại, Lý Dịch tức không nhịn nổi, quyết định muốn báo thù. Huyễn tượng tháp đều không có, còn cược cái giám a? Tô Nguyên rất không kiên nhẫn, tranh thủ thời gian lăn, đừng tại đây quấn quýt chặt lấy. Nếu không phải Phi Nguyệt không tại, hắn còn có thể cùng Lý Dịch dây dưa, sớm bị chính mình một bàn tay đập chết. Nhưng Lý Dịch lương tựa một vị nào đó trưởng lão, hiện tại động thủ sẽ có phiền phức. Ngươi, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Lý Dịch sắc mặt đỏ bừng lên, trong lòng hắn lửa giận mãnh liệt, xông phá lý trí trói buộc. Xem ra cùng ngươi giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi đánh thành tàn phế, lại kéo tới Doãn Nhi trước mộ. Lời còn chưa dứt, Lý Dịch thể nội linh khí đột nhiên bộc phát, quanh thân quang mang đại thịnh. Ngự băng quyết, hai tay của hắn kết ấn, đạo đạo lam quang tại đầu ngón tay lưu chuyển, không khí bên trong ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Trong chớp mắt, một hàng băng thứ tại trước người hắn ngưng tụ thành hình, vận sức chờ phát động. Cái này thuật pháp uy lực không tầm thường, nếu là tụ lực xong xuôi, liền xem như kim đan tu sĩ cũng không chiếm được lợi ích. Ngự mọi người bằng a. Tô Nguyên sao lại chuẩn bị cho Lý Dịch cơ hội? Tránh ra. Hắn một chân đá ra. Lần này vừa nhanh vừa mạnh, tinh chuẩn trúng Lý Dịch bụng dưới. Phốc. Lý Dịch chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi phun ra. Cả người giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại mặt đất. Trên quần áo còn in một cái dấu chân, chật vật không chịu nổi. Trời đánh Tô Nguyên. Lý Dịch dãy rủa lấy bỏ dậy. Hắn ôm bụng, nhìn hướng Tô Nguyên ánh mắt tràn đầy hoảng động. Ngươi vậy mà đánh lén? Quả thực hèn hạ vô sỉ. Không nói võ đức, ta đánh lén. Tô Nguyên thu hồi chân. Thế nào, ta còn phải đợi ngươi tụ lực xong xuôi. Hắn vô vô trên chân cho bụi, trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, nguyên lai cũng giống như Lâm Doãn Nhi, là cái gã mở mặt hàng. Ngươi dám làm nhục Doãn Nhi? Lý Dịch hai mắt che kín tia máu. Hắn muốn là bởi vì Lâm Doãn Nhi cái chết, đối Tô Nguyên hận thấu xương, lại nghe lời ấy, lập tức mất đi lý trí. Ngươi đi chết đi. Lý Dịch gào thét một tiếng. Hắn không để ý thể nội khí huyết sôi trào, cưỡng ép thôi động linh khí, liền muốn nhào lên cùng Tô Nguyên liều mạng. Dương tay, Dương cung bạc kiếm thời khắc, một thanh âm từ vân cung truyền ra ngoài tới. Thanh âm không lớn, lại làm cho không khí vì đó trì trệ. Sư tôn. Lý Dịch toàn thân chấn động, trên mặt vẻ điên cuồng cấp tốc rút đi, chuyển thành cung kính cùng ủy khuất. Hắn lập tức quay người, hướng về âm thanh nguyên chỗ quỳ giảm xuống đất, la lớn, đệ tử Lý Dịch, bái kiến sư tôn. Lại tới. Tâu Nguyên thật không kiềm chế được. Những đệ tử này chỉ cần ăn phải cái lô bốn, liền lập tức có trưởng bối nhảy ra bao che khuyết điểm, sáo lộ càng là tương tự như vậy. Ngươi còn biết ta là sư tôn ngươi? Một vị mỹ phụ nhân chậm rãi đi vào vân cung. Nàng dung nhan mỹ lệ, tuế nguyệt cũng không tại nó trên mặt lưu lại vết tích, bên hông lệnh bài từ hàn băng kết thành. Phía trên tuyên khắc huyền băng hai chữ. Ta không có đoán sai, tiền bối chính là huyền băng trưởng lão a. Tâu Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy. Huyền băng gật đầu, ngữ điệu bình thản. Tâu Nguyên trên mặt không có rụt rè, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Đồ đệ ăn phải cái lô vốn, huyền băng trưởng lão tự thân xuất mã, muốn hay hắn lấy lại danh dự sao? Lời này vừa nói ra, bên trong vân cung bầu không khí vi diệu. Nghe đến như vậy mạo phạm lời nói, huyền băng cũng không trực tiếp đáp lại. Nàng ánh mắt vượt qua Tâu Nguyên, rơi vào trên người Lý Dịch. Ai bảo ngươi như vậy lô mãng làm việc? Huyền băng người cũng như tên, ngữ khí đều mang lạnh lẽo thấu xương. Ta không phục a. Lý Dịch sắc mặt đỏ bừng. Trong mắt của hắn viết đầy oán hận cùng không cam lòng, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy. Người này giết Doãn Nhi, chẳng lẽ liền không người có thể chế tài hắn sao? Nói cẩn thận. Huyền băng trong mắt ý lạnh càng lớn, nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống mấy phần. Lâm Doãn Nhi chủ động tìm cớ gây sự, cuối cùng như vậy hạ trạng, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Sư tôn. Lý Dịch cơ hồ là gào thét lên tiếng. Doãn Nhi là ta yêu mến nhất nữ tử, ta tuyệt không thể. Ba. Một cái thanh thúy bạn hai đánh gây Lý Dịch lời nói. Huyền băng một tát này không lưu tình chút nào, tại trên mặt hắn lưu lại rõ ràng vết đỏ. Dựa vào cái gì? Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? Lý Dịch bù mặt, khó có thể tin nhìn qua Huyền băng, trong miệng thì thảo. Chỉ bằng Tâu Nguyên là phi nguyệt trưởng lão người. Huyền băng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, răng ngà lẫn nhau ma sát, phát ra khanh khách tiếng vang. Trong lòng nàng vừa tức vừa gấp. Lý Dịch có thể không cần mệnh, nhưng nàng còn phải tiếp mệnh. Vạn nhất phi nguyệt trở về, Tâu Nguyên chạy đi cáo trạng, nàng Huyền băng có mấy cái mạng đủ bồi. Chúng đệ tử chỉ biết danh dự trưởng lão rất mạnh, nhưng cụ thể rất mạnh, lại không người biết được. Trong đó khủng bố, chỉ có 7 vị trưởng lão trải nghiệm qua. Ngày bình thường trang đến nhã nhặn, kết quả trong xương hay là cái mã phu. Huyền băng khí đến bốc khói. Nàng một cái nhấc lên Lý Dịch cổ áo mặc cho cái sau rẽ rủa như thế nào, trực tiếp bay ra vân cung. Đi thong thả không tiễn. Tâu Nguyên phất phất tay. Hắn nhìn xem một màn này, da mặt không nhịn được kéo ra. Cái này hai sư đồ, tính cách thật sự là ngày đêm khác biệt. Hiện nay Tâu Nguyên đã tiếp xúc 3 vị trưởng lão, cũng liền Sĩ Viêm cùng hắn có thủ, bởi vì Lâm Doãn Nhi chết tại trong tay mình. Mà Huyền băng cùng Lôi Phạt đều là người biết chuyện. Bọn họ biết có Phi Nguyệt như thế tôn đại Phật, thái độ đối với hắn cũng coi như không tệ. Quả nhiên a, đi ra trộn lẫn phải nói bối cảnh. Tâu Nguyên cảm thán nói. Sau đó hắn tập trung ý chí, bắt đầu đả tọa tu luyện. Chương 33, tổ sư ra chương 33, tổ sư ra thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 3 ngày. Lịch luyện giải thi đấu ngày đó, Ly Thủy Tông trên quảng trường tiếng người huyên áo. Nơi này thuần một sắc đều là trúc cơ tu sĩ, đại bộ phận là nội viện đệ tử, cũng có một số nhỏ thuộc về ngoại viện. Người thật nhiều, ta còn tưởng rằng trúc cơ rất hi hữu. Tâu Nguyên ngáp một cái. Hắn ngay tại chỗ ngẩn người, đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, vì vậy quay đầu. Âu Dương Vinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tâu Nguyên ngoài ý muốn nói. Âu Dương Thần sang sảng cười một tiếng, ôm Tâu Nguyên bả vai. Tô Minh, đã lâu không gặp. Ngươi bây giờ có thể là đại danh đỉnh đỉnh, ta tại bên ngoài viện đều nghe nói sự tích của ngươi. Xem như trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, Âu Dương Thần tự nhiên có tư cách tham dự lịch luyện giải thi đấu. Tâu Nguyên nghi ngờ nói, Âu Dương Minh là trúc cơ đỉnh phong, vì cái gì không ở bên trong viện tu hành? Tô Minh có chỗ không biết. Âu Dương Thần đơn giản giải thích. Tu vi lại cao, cũng muốn tại bên ngoài viện chờ đủ 3 năm mới có cơ hội tiến nhập nội viện. Thì ra là thế. Tâu Nguyên hiểu rõ. Đúng lúc, lần so tài này chúng ta kết bạn đồng hành, Tô Minh ý như thế nào? Âu Dương Thần phát động mời. Tâu Nguyên vui vẻ đáp ứng. Không có vấn đề, có Âu Dương Minh tại, dọc theo con đường này cũng sẽ không nhàm chán. Âu Dương Thần tính cách hoạt bát sáng sủa, chắc hẳn lần lịch lãm này quá trình sẽ có thú vị nhiều lắm. Đúng lúc này, một đạo cường đại uy áp hàng lâm, Bạch Nhược Tuyết xuất hiện tại đám mây. Tham kiến tông chủ đại nhân. Trên quảng trường đệ tử trong miệng một lời hô to, âm thanh rung trời. Như vậy uy phong. Tâu Nguyên ngắm nhìn một phía. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả mọi người thần sắc kính cẩn. Mới vừa rồi còn cười đùa tí từng Âu Dương Thần, giờ phút này cũng đổi lại một bộ thành kính biểu lộ. Chư vị miễn lễ. Bạch Nhược Tuyết tay ngọc nhẹ giơ lên. Nàng thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Âu Dương Thần thu hồi ánh mắt, đột nhiên xích lại gần Tâu Nguyên bên hai, như tên trộm mở miệng. Tông chủ không hổ là Bách Mỹ bảng bên trên đại mỹ nhân, ta vừa vặn nhìn kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền. A. Tâu Nguyên không phản bắt được. Tình cảm ngươi vừa rồi thành kính biểu lộ, là tại nghiêm túc quan sát nhân gia. Cái này cũng quá bị hồi. Trên trời dưới đất ngăn cách mấy ngàn mét, mà còn Bạch Nhược Tuyết lại thân ở tại trong mây mù, trên mặt còn mang theo mạng che mặt. Âu Dương Thần là thế nào thấy rõ? Ngươi như đại. Tâu Nguyên vui lòng phục tùng giơ ngón tay cái lên. Âu Dương Thần vô cùng hưởng thụ, đắc chí nói, Tô Minh, không nói gạt ngươi à, ta duyệt nữ vô số, ở phương diện này thiên phú dị bẩm. Thiên phú dị bẩm pháp làm sao cái, làm một ví dụ. Tâu Nguyên bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Âu Dương Thần vô cùng đắc ý, chỉ cái mũi của mình. Ví dụ như ta cùng nữ tử gặp thoáng qua, chỉ cần nghe được mùi thơm, không xem mặt ta đều có thể biết dáng dấp ra sao. Ta dựa vào. Sở sẻ nó phá của mạn. Tâu Nguyên kinh hãi, cái này Âu Dương Thần cũng quá có công việc. Lợi hại a. Âu Dương Thần dương dương đắc ý, dù sao còn có một tháng thời gian, có cơ hội ta dạy cho ngươi. Đừng, ta sợ bị đánh gãy chân. Tâu Nguyên lúng túng sờ lên lỗ thai. cái này có thể không thể luận học, nếu như bị Phi Nguyệt biết, hắn nhất định phải chết. Đáng tiếc đáng tiếc. Âu Dương Thần ra vẻ thất vọng thở dài một tiếng. Sau đó hắn ngẩng đầu, tiếp tục xem đám mây Bạch Nhược Tuyết, nước bọt đều nhanh chảy ra. Ta tuyên bố, lịch luyện giải thi đấu hiện tại bắt đầu. Bạch Nhược Tuyết đọc song song, nhanh nhẹn rời đi. Quảng trường trung ương truyền tống trận phát sáng lên. Mấy cái người trung niên canh giữ ở bên cạnh, trong tay càng không ngừng phân phát trở về dùng truyền tống ngọc bài. Chúng đệ tử tranh nhau chen lấn mà tiến lên. Bọn họ lĩnh xong ngọc bài, liền nhộn nhịp bước vào truyền tống trận, hóa thành quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Tô Minh, chúng ta đi vào chung, dạng này liền có thể truyền tống đến cùng một cái vị trí. Âu Dương Thần tràn đầy phấn khởi, đã chuẩn bị đại triển quyền cước. Tốt, đi thôi. Tô Nguyên gật đầu, đi theo sau cầm hai khối truyền tống ngọc bài. Lần lịch lãm này giải thi đấu, nói thế nào cũng phải đứng hàng trước trăm. Âu Dương Thần định cho mình mục tiêu. Trước trăm. Tô Nguyên không khỏi bật cười, ngươi liền điểm này chí hướng. Hai người tán gẫu, sóng vai bước vào truyền tống trận. Quang mang lập lòe. Qua trong giây lát đã là một cái khác bức họa, xanh biếc cây cối cành lá rậm rạp, trong suốt nước dòng suối nhỏ róc rách. Đỉnh đầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót. Về nhà a. Tô Nguyên nhìn trước mắt hình ảnh quen thuộc, hít sâu một cái trong veo không khí. Âu Dương Thần lấy ra mấy đạo phù lục, nhắc nhở, Tô Minh, chúng ta không thể phớt lờ. Minh Bạch. Tô Nguyên gật đầu, đem lục thần gọi đi ra. Giữ dần lệ khí đột nhiên tản ra. Âu Dương Thần nhìn xem Tô Nguyên trong tay trường đao, trên mặt kinh hãi vô cùng. Đây là cái gì linh bảo, thật là đáng sợ lệ khí. Tô Nguyên kéo cái đao hoa, tùy ý nói, đây là Phi Nguyệt cho ta, không phải linh bảo, dù sao rất đột nhiên là được rồi. Phi Nguyệt trưởng lão. Âu Dương Thần trà sát nổi da gà. Chính là vị kia. Phất tay trấn áp mặt khác bảy vị trưởng lão tồn tại. Ân, nàng là Ly Thủy Tông danh dự trưởng lão. Tô Nguyên gật đầu. Âu Dương Thần con mắt hơi chuyển động, bừng tỉnh đại ngộ. Chết không được, ngày đó vừa mới tiến Ly Thủy Tông, ngươi liền bị lôi phạt trưởng lão mang đi. Nguyên lai là có quan hệ a. Ngươi mau nói, làm sao ôm vào Phi Nguyệt trưởng lão đầu này bắt đuổi? Âu Dương Thần bắt quái. Cũng không có gì, Phi Nguyệt là vị hôn thê của ta. Tô Nguyên sắc mặt bình tĩnh. Cái gì? Âu Dương Thần trực tiếp bị cả kinh nhảy dựng lên. Tô Minh, ngươi không có đùa ta. Phi Nguyệt trưởng lão là vị hôn thê của ngươi? Ngạc nhiên. Tô Nguyên liếc Âu Dương Thần một cái. Cũng không trách Âu Dương Thần kích động như thế. Ai dám nghĩ, Tô Nguyên một cái trúc cơ tiểu tử, thế mà được đến cường giả tuyệt thế ưu ái. Tô Minh, ngươi là thế nào đem tẩu tử cầm xuống? Âu Dương Thần làm trừng mắt, nói chuyện đều cả lăm. Tô Nguyên hất lên tóc, bị lực mà thôi. Nghe đến cái này, Âu Dương Thần một phát bắt được Tô Nguyên tay, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Quá mạnh, ngươi sau này sẽ là ca ta, có thể chỉ điểm một chút ta sao? Âu Dương Thần hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn ngữ khí vô cùng chân thành, liền kém cho Tô Nguyên quỳ xuống. Ta nghĩ tiến bộ. Thua thiệt hắn còn trang lâu như vậy, không nghĩ tới chân chính tổ sư ra, thế mà liền tại trước mặt mình. Được a ngươi, ít đến bộ này. Tô Nguyên bị Âu Dương Thần bộ dáng này chọc cười. Ca, ta là nghiêm túc, ngươi sẽ dạy cho ta đi. Âu Dương Thần không chịu bỏ qua, nắm thật chặt Tô Nguyên tay. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta vẫn tại bên cạnh ngươi nói thầm. Ta dạy không được. Tô Nguyên lắc đầu. Tình cảm loại này sự tình, nào có cái gì cố định xáo lộ. Đều xem duyên phận mà thôi. Duyên phận. Âu Dương Thần như có điều suy nghĩ, vậy là ngươi làm sao cùng tẩu tử có cái này duyên phận. Tô Nguyên nhìn về phía phương xa, ra vẻ cảm hoài. Nói rất dài dòng, khi đó ta vẫn chỉ là cái phàm nhân. Âu Dương Thần lại gấp đến dậm chân. Đừng ngừng a ca, nói tiếp a. Phàm nhân làm sao vậy? Chương 34, phụ lục chương 34, phụ lục được rồi, đừng kéo chút có hay không. Tô Nguyên ngừng lại Âu Dương Thần câu chuyện, nghiêng người nhìn hướng cách đó không xa một mảnh lùm cây. Hắn cảm giác được, nơi đó ẩn nút một cỗ khí tức, là thuộc về yêu thú đặc thù ba động. Có đồ vật, hẳn là yêu thú. Được. Âu Dương Thần lập tức im tiếng. Hắn theo Tô Nguyên ánh mắt nhìn lại, đồng thời phóng thích thần thức tiến hành tra xét. Bóng ma phía dưới, Âu Dương Thần thấy rõ ràng, đó là một đầu cỡ thùng nước cự mãng, chính lặng yên không một tiếng động chiếm cứ từ một nơi bí mật gần đó. Cự mãng cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể, chỉ có hai mắt lóe ra khát máu quan mang, chính một mực tập trung vào hai người. Ha ha, hay là chỉ yêu thú cấp 2, đến rất đúng lúc. Âu Dương Thần không những không sợ, ngược lại kích động, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Minh, ngươi nghỉ ngơi trước, cho ta nóng người, cầm đầu này run rẩy hoạt động gân cốt. Lời còn chưa dứt, Âu Dương Thần tay phải đã nâng lên, hai ngón tay kẹp lấy một đạo ánh cam lưu chuyển phù lục. Lá bùa bên trên, lấy chu sa vẽ đường vân, phản phất có hỏa diễm tại mơ hồ lưu động. Được, nhìn ngươi biểu diễn. Tô Nguyên lui lại nửa bước, chuẩn bị đứng ngoài cuộc. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Âu Dương Thần có mấy phần bản lĩnh. Ly Hỏa phù, đi. Âu Dương Thần quát khẽ một tiếng. Cổ tay hắn lắc một cái, phù lục tựa như mũi tên bắn ra. Phù lục đang bay về phía cự mãng trên nửa đường, không có hỏa tự đốt, nháy mắt hóa thành một đạo thẳng tắp hỏa tuyến. Bá. Hỏa tuyến những nơi đi qua, không khí đều bị nhiệt độ cao trô thiêu đốt, hiện ra vặn vẹo trạng thái. Cự mãng cảm giác được uy hiếp, thân thể cao lớn đột nhiên bắn lên, tính toán tránh né. Nhưng phù lục tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Oanh. Hỏa tuyến tinh chuẩn trúng mãng xà thân, lập tức cầm vang bộ phát ra, hóa thành một quả cầu lửa đem cự mãng nuốt hết. Tùy theo mà đến là thịt nướng tiếng xèo xèo, cùng với một cô gây mũi mùi khét lẹt. Hỏa diễm tàn đi, chỉ để lại một đoạn bị đốt hắc xà thi, còn tại bốc lên từng sợi khói xanh. Lấy sắc rắn làm trung tâm, xung quanh mấy thước thực vật toàn bộ hóa thành tro tàn, mặt đất một mảnh cháy đen. Một kích, vẹn vẹn một kích, liền miểu sát đầu này thực lực không tầm thường yêu thú cấp 2. Giải quyết. Âu Dương Thần tiêu sái phất một cái ống tay áo, phản phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn quay đầu, hướng về phía Tô Nguyên nhướng mày. Thế nào Tô Minh, ta chiêu này xoáy a? Lợi hại. Tô Nguyên cảm thấy mới lạ. Hắn quan sát đến Âu Dương thần khí tức trạng thái, cũng không phát hiện biến hóa gì. Uy lực của phù lục sát thực không tầm thường, không biết thôi động nó muốn tiêu hao bao nhiêu linh khí. Đây là Tô Nguyên quan tâm trọng điểm. Như tiêu hao rất lớn, cái kia phù lục càng nhiều là xem như đòn sát thủ, khó mà thông thường sử dụng. Tiêu hao, nào có cái gì tiêu hao? Âu Dương thần nghe vậy, trên mặt đắc ý càng lớn, hắn lung lay trong tay phù lục. Thôi động loại này cấp thấp phù lục, cần linh khí cực kỳ bé nhỏ, chủ yếu dựa vào phù lục lực lượng bản thân. Âu Dương thần rút ra mấy tấm phù lục, tại Tô Nguyên trước mặt lộ ra được, kiên nhẫn giải thích nói, chỉ cần phù lục dự trữ đầy đủ, liền có thể một mực ném xuống, không cần lo lắng linh khí vấn đề. Minh bạch. Tô Nguyên gật đầu. Đây đúng là một loại rất có ưu thế phương thức chiến đấu, nhất là thích hợp đánh lâu dài. Hắn ánh mắt rơi vào cái kia một sấp trên phù lục. Như vậy nhiều phù lục đều là chính ngươi vẽ. Đương nhiên là mua sắm phù lục giá cao chót vót, mà còn phẩm chất cao thấp không đều. Âu Dương thần ưỡn ngực, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Chính mình vẽ, không chỉ có thể tiết kiệm đại bút tiêu phí, càng có thể phù hợp chính mình sử dụng quen thuộc. Nói xong, hắn rút ra một tấm phù lục, đưa cho Tô Nguyên. Tô Minh, chỉ xem chưa đủ nghiền, không bằng đích thân thử xem. Được. Tô Nguyên tiếp nhận phù lục. Hắn nhẹ nhàng vân bê, trang giấy tính chất đặc thù, tính bền dẻo mười phần. Phía trên vẽ một cái hỏa chữ, lộ ra một cỗ nóng rực lực lượng. Tô Nguyên đầu ngón tay tuôn ra một sợi linh khí, độ vào phù lục bên trong. Ông. Trên phù lục hỏa chữ nháy mắt sáng lên, cả trương lá bùa bắt đầu nóng lên, phảng phất tùy thời muốn bốc cháy lên. Tô Nguyên nhắm ngay bên cạnh đất trống, cổ tay hất lên, đem phù lục ném ra. Phù lục hóa thành một đạo hỏa tuyến, đánh trúng mặt đất. Bành! Một tiếng vang trầm, trên mặt đất lập tức bị nổ mở một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hố đất biên giới còn lưu lại thiêu đốt vết tích. Coi như không tệ. Tô Nguyên cảm giác một chút thể nội linh khí. Quả nhiên như Âu Dương thần nói, tiêu hao có thể bỏ qua không tính, hô hấp ở giữa liền có thể khôi phục. Uy lực khủng bố, mà còn sát thực thuận tiện. Tô Nguyên cho ra đúng trọng tâm đánh giá, đem phù lục ưu khuyết điểm đều ghi tạc trong lòng. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng hỏi thăm. Âu Dương huynh, ngươi đã có môn thủ nghệ này, có thể hay không vẽ loại kia ẩn tàng thân hình phù lục? Tô Nguyên trong lòng có tính toán. Nếu có thể làm tới loại này phù lục, ngày sau liền có thể chui vào Ly Thủy Tông tàng bảo các, tìm kiếm Lưu Ly Bảo Liên hạ lạc. Âu Dương thần trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ngươi nói là Nặc Tung phù a? Loại này phù lục là Âu Dương gia đặc hữu truyền thừa, chỉ là Âu Dương thần lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là vẽ Nặc Tung phù tài liệu cực kỳ khó được. Ồ, cần loại tài liệu nào? Tô Nguyên truy hỏi. Vũ gia yêu thú, U Linh Lang yêu đan. Âu Dương thần ngữ quan không ngừng. Có tài liệu, ta liền có thể thành công vẽ ra Nặc Tung phù, mà còn số lượng không ít. Mặc dù ta tu vi không tốt, nhưng cha ta nói qua, ta là tuyệt vô cận hữu phù đạo thiên tài. Xuất từ tay ta Nặc Tung phù, liền độ kiếp tu sĩ thần thức đều có thể che đậy. Tô Nguyên rung động không thôi, hiệu quả mạnh như vậy. Không sai. Nhưng lập tức, Âu Dương thần lại thở dài một tiếng. Đáng tiếc, U Linh Lang không những bản thân thực lực cường đại, càng khó giải quyết chính là, bọn họ đều là quần thể ẩn hiện. Đàn sói bên trong nhất định có lang vương, thực lực thậm chí khả năng đụng chạm đến lục giai cánh cửa, muốn lấy yêu đan, khó như lên trời à. Theo Âu Dương Thần, ý nghĩ này không thể được. Thành đàn kết đội ngũ giai yêu thú, bực này đội hình, đủ để cho nguyên anh tu sĩ trung bước, liền hóa thần tu sĩ cũng muốn nước lượng. U Linh Lang. Tô Nguyên nghe xong, trên mặt nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại như có điều suy nghĩ. Ngũ giai yêu thú tương đương với hóa thần tu sĩ, nghe tới là có chút phiền phức. Nhưng Tô Nguyên trúc cơ sơ kỳ lúc, liền có thể tại huyền tượng tháp bên trong vượt cấp khiêu chiến, đánh bại hóa thần tháp linh. Bây giờ hắn đã tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ, thực lực xưa đâu bằng này, hoặc càng là nhiều vô số kể. Một mình đối mặt một cái U Linh Lang nhóm, có thể sẽ là một tràng ác chiến, nhưng tuyệt không phải không cách nào làm đến. Đơn giản. Tô Nguyên ngữ khí vẫn bình tĩnh, yêu đan vấn đề, giao cho để ta giải quyết liền được. Tô Minh có ý tứ là muốn mời tẩu tử xuất thủ. Âu Dương thần đầu tiên là sững sờ, lập tức hiếu kỳ nói. Nghĩ như thế, Tô Nguyên thực lực mặc dù có thể không sai, nhưng muốn đối phó U Linh Lang nhóm, cần thiết dựa vào hắn cái kia bị hôn thê. Chút chuyện nhỏ này, cái nào cần dùng tới phiền phức nàng, chính ta động thủ là được rồi. Tô Nguyên phủ nhận nói. A. Âu Dương thần trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Ánh mắt hắn chừng phải cùng trung đồng, trong miệng đủ để nhét vào một quả trứng gà. Chương 35, hợp tác chương 35, hợp tác Tô Minh, đây là ý gì, ngươi có thể một mình săn bắn một cái U Linh Lang nhóm? Âu Dương thần bắt đầu hoài nghi, có phải là chính mình nghe lầm? Không kém bao nhiêu đâu. Tô Nguyên ngữ khí bình thản. Điều đó không có khả năng, ngươi bây giờ mới trúc cơ trung kỳ a. Âu Dương thần âm thanh biến điệu, hắn không cách nào tiêu hóa dạng này tin tức. Không tin đúng không, có cơ hội ngươi liền có thể nhìn thấy. Tô Nguyên không có chút nào gợn sóng. Vô hình trăng bức, chí mạng nhất. Âu Dương thần cảm giác đầu của mình vang lên ong ong, phản phất bị một thanh trọng truy đập qua. Ta ngày, một mình săn bắn U Linh Lang nhóm. Hắn ngơ ngác nhìn Tô Nguyên. Đây thật là một cái trúc cơ tu sĩ. Có thể nói ra tới sao? Có phải là chính mình uống nhiều, hay là Tô Nguyên uống nhiều? Tiếp lấy, Tô Nguyên lật bàn tay một cái. Hắn lấy ra một cái túi không gian, đút cho vẫn ở tại trong lúc khiếp sợ Âu Dương Thần. Âu Dương Minh, tất nhiên ngươi có thể vẽ phù lục, không bằng chúng ta về sau hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Tô Nguyên âm thanh vang lên, đem Âu Dương Thần suy nghĩ kéo về. Ta đến cung cấp cần thiết các loại tài liệu, ngươi phụ trách đem nó hội chế thành phù lục, có thể chứ? Âu Dương Thần mang theo nghi hoặc, đem thần thức dò vào trong túi. Sau một khắc, cả người hắn nháy mắt lên người, giống như bị làm định thân chú đồng dạng, trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Ta tiên, đây là 100 vạn trung phẩm linh thạch. Âu Dương thần âm thanh bỗng nhiên nâng cao, kém chút cắn phải đầu lưỡi của mình. Cho dù là tại Âu Dương gia cường thịnh nhất lúc, hắn xem như gia tộc thiếu chủ, trên thân cũng chưa từng mang theo qua như vậy khoản tiền lớn. Phải biết, một khỏa trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 1 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch chỗ khác biệt ở chỗ, nó bên trong chứa linh khí càng tinh khiết hơn, tác dụng xa không phải hạ phẩm linh thạch có thể so sánh, giá trị thực tế thường thường càng cao. Khoản tài phú này đủ để chống đỡ lấy một cái cỡ trung tông môn mấy năm, thậm chí mười mấy năm chi tiêu. Tô Minh, đây đều là cho ta. Âu Dương thần chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cầm túi không gian trong lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt. Hắn đương nhiên không biết, Tô Nguyên tại trưởng khống Đường Tuyết khách sạn về sau, thuận tay tiếp quản nàng nhiều năm tích lũy linh thạch. Đường Tuyết vì phục sinh ma ảnh, trong bóng tối không biết thai họa bao nhiêu tu sĩ, vơ vét tài phú khó mà tính toán. Có thể nói như vậy, hiện tại Tô Nguyên đúng là cái chính cống thổ hào. Không được Tô Minh, cái này quá nhiều, thực tế quá nhiều. Âu Dương thần lấy lại tinh thần, hắn giống như là cầm một khối bàn ủi, vội vàng muốn đem túi không gian còn cho Tô Nguyên. Ta vẽ phủ không dùng được nhiều như thế, ngươi cho ta một điểm chi phí như vậy đủ rồi. Như vậy hậu lễ, ta Âu Dương thần nhận lấy thì ngại. Tô Nguyên gặp Âu Dương thần thoái thác không chừng, trực tiếp mở miệng. Cầm cẩn thận a, ta xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà. Tô Nguyên ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn xem Âu Dương thần, tiếp tục nói, một cái ưu tú chế phù sư, làm sao có thể không có đầy đủ tài nguyên ủng hộ? Mua sắm đỉnh cấp tài liệu, hoa phế phù lục, bên nào không cần lượng lớn linh thạch? Có thể là. Âu Dương thần còn muốn chối từ, hắn nội tâm thâm thụ rung động, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thất vọng. Tô Nguyên đổi cái góc độ, thầm tiếc khuyên bảo, Âu Dương Vinh, đừng quên, ngươi bây giờ là Âu Dương gia gia chủ, liền không nghĩ chấn chỉnh lại gia tộc. Chẳng lẽ ngươi hy vọng Âu Dương gia vẽ phủ chi thuật như vậy mai một, cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử sao? Tô Nguyên mấy câu nói, giống như hồng trung đại lữ, vang vọng thật lâu tại Âu Dương thần trong lòng. Đúng vậy a, chấn chỉnh lại gia tộc, cái này không phải là ta thám thiết nhất chờ đợi. Hán toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Ta như thế nào lại nguyện ý để gia tộc vĩnh viễn không hạ xuống đâu? Tô Nguyên nhìn chăm chú lên Âu Dương thần, biết nói đến chỗ mấu chốt, vì vậy rèn sắc khi còn nóng. Nhận lấy đi, về sau các ngươi Âu Dương gia cùng ta chỗ lẫn, ta cần đại lượng phụ lục. Để báo đáp lại, ta hứa hẹn tuyệt sẽ không bạc đại Âu Dương gia, đãi ngộ sẽ chỉ so cái này càng tốt hơn. Lời nói này nghe tới, có lẽ có điểm họa bánh nướng ý tứ, nhưng Tô Nguyên tuyệt không phải ăn nói lung tung. Hắn là thật tâm muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, mà Âu Dương thần không thể nghi ngờ là tốt nhất hợp tác đồng bạn. Thế nào, Âu Dương huynh, ta nâng điều kiện ngươi có thể tiếp thu sao? Tô Nguyên dứt lời, kiên nhẫn chờ đợi Âu Dương thần trả lời chắc chắn. Ta. Âu Dương thần trên mặt thần sắc biến ảo, nội tâm tiên nhân giao chiến. Một mặt là nhận lấy thì ngại bất an, một mặt khác là chấn chỉnh lại gia tộc dụ hoặc, cùng với đối Tô Nguyên kính sợ cùng chờ mong. Cuối cùng, Âu Dương thần hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Tô ca, ta hiểu được. Hán trịnh trọng đem túi không gian cất kỹ, phản phất đó là so với mình tính mệnh còn chân quý đồ vật. Đây là ngươi cho ta cơ hội, ta bắt lấy. Âu Dương thần ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Nguyên, ngữ khí là trước nay chưa từng có kiên định. Kể từ hôm nay, ta Âu Dương thần cùng với Âu Dương gia, toàn bộ phụng ngươi làm chủ, chỉ nghe lệnh ngươi. Ta Âu Dương thần tại cái này lập thệ, chắc chắn đem hết khả năng, dốc hết gia tộc sở học, vì ngươi vẽ ra tốt nhất phù lục. Nếu làm trái lời thề này, hoặc bởi vì bất luận cái gì nguyên cớ, phản bội cho ngươi. Âu Dương thần đống nhiên đưa tay, hắn tại đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, tại trên không cấp tốc kết ấn, tiếng nổ sáng sủa. Ta Âu Dương toàn tộc, trên dưới già trẻ, đều là chịu thiên đạo trách phạt, thần hồn câu diện, vinh thế không được siêu sinh. Ầm ầm, phản phất là vì đáp lại lời thề. Một cỗ thiên địa quy tắc lực lượng lập tức hàng lâm, đảo qua Âu Dương thần, sau đó hướng vô hình. Huyết thệ đã thành. Từ đó, Âu Dương gia cùng Tô Nguyên vận mệnh liền bị đạo này lời thể chặt chẽ liên kết. Như tương lai Âu Dương gia dám can đảm phản bội, không cần Tô Nguyên xuất thủ, thiên địa quy tắc tự sẽ đem nó toàn tộc xóa bỏ, đây chính là nhất là khốc lệ huyết thệ. Nghe lời Âu Dương thần chém đinh chặt sắt ngữ khí, trong lòng Tô Nguyên cũng khuôn mặt có chút động. Ta tin tưởng ngươi. Hắn vươn tay, nặng nề mà vỗ vỗ Âu Dương thần bả vai, không nói thêm gì nữa, tất cả đều không nói bên trong. Đi thôi, còn muốn tiến hành lịch luyện giải thi đấu đây. Tô Nguyên quay người, đưa ánh mắt về phía sơn mạch chỗ sâu. Chúng ta tại Thanh Vân Sơn mạch đi dạo, nhìn vận khí làm sao, nói không chừng có thể tìm tới U Linh Lang vết tích. Không có vấn đề, Tô ca. Âu Dương thần đáp. Chúng ta đi đem những này yêu thú đánh răng rơi đầy đất. Hắn bước nhanh đuổi theo, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng nhiệt tình. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng dễ chịu hơn dậy hoa trên gấm. Theo Âu Dương thần, Tô Nguyên không chỉ là một cái phổ thông trúc cơ tu sĩ, chỉ là nó phía sau vị hôn thê, chính là một tòa thiên đại chỗ dựa, nắm giữ phá vỡ tất cả thực lực. Gia cảnh xa suốt những năm này, không người muốn đối Âu Dương gia rỗi tay cứu trợ. Trước mắt cơ hội xuất hiện, hắn tự sẽ một mực nắm chắc. Âu Dương gia bị chèn ép lâu như vậy, bây giờ gặp được quý nhân, cũng là thời điểm một lần nữa có thời. Âu Dương thần nhẹ giọng tự nói, dưới chân bộ pháp bước đến càng mở. Chương 36, bộc lộ tài năng. Chương 36, bộc lộ tài năng. Thiên huyền giới, Bạch Vũ hoàng triều, Lâm gia. Một tòa xa hoa phủ đệ chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng đồ sứ bị ném nát tiếng vang. Choang. Thanh ngọc chén trà bị ném đến vỡ nát, mảnh vỡ cùng nước trà nóng văng từ phía. Đó là một vị khuôn mặt uy nghi nam tử trung niên. Giờ phút này, hắn lồng ngực chính kịch mạnh phập phồng, trong phòng tràn đầy áp suất thấp. Hắn chính là Lâm gia đương đại gia chủ, Lâm Doãn Nhi cha đẻ, Lâm Thiên. ngươi lặp lại lần nữa. Lâm Thiên âm thanh nhận chứa lửa giận, chấn động đến cả phòng đồ vật đều tại vang lên ong ong. Ta Doãn Nhi, ta nữ nhi bảo bối nàng, nàng đến cùng làm sao vậy? Phía dưới, một tên người hầu quỳ rạp trên đất, thân thể run lẩy bẩy, đầu gần như muốn chôn đến gạch bên trong. Nghe đến Lâm Thiên nổ hống, hắn không dám có chút che giấu, run giọng hồi đáp, hồi gia chủ, thiên chân vạn sát. Tiểu thư nàng bị một cái gọi Tô Nguyên tiểu xuất sinh cho hại a. Tô Nguyên, Tô Nguyên. Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn càng không ngừng tái diễn cái tên này, trong mắt tơ máu dày đặc. Lâm Doãn Nhi là hắn nữ nhi duy nhất, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Hiện tại lại có người nói cho hắn, chính mình coi như chân bảo nữ nhi bị người khác giết, cái này để Lâm Thiên làm sao có thể tiếp thu? Đây quả thực là tại quét hắn tâm, loại bỏ hắn xương. Đáng chết! Hắn bỗng nhiên một chân đá vào bên cạnh nặng nề trên bàn trà. Và anh, kiên cố vô cùng bàn trà ứng thanh mà nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bắt trở lại, đem cái kia kêu Tô Nguyên tạp trùng bắt về cho ta. Lâm Thiên âm thanh khàn giọng, tràn đầy oán độc cùng điên cuồng. Ta muốn đem hắn trẻ thành nhân trư, ngâm tại phân trong hầm, để hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Gia chủ bất giận, người hầu nằm dạp trên mặt đất, âm thanh càng sợ hãi. Không phải thuộc hạ không đi, mà là cái kia Tô Nguyên phía sau, tựa hồ có một cái cực kỳ lợi hại nữ nhân nâng đỡ, sợ rằng. Phế vật, lao tử muốn ngươi để làm gì? Lâm Thiên nộ không thể át, hắn lại là một chân hung hăng đá ra, đem người hầu đạp lăn ra ngoài tầm vài vòng. Vậy thì tìm người, cho ta đi Trích Tinh lâu thông báo treo thưởng, mời bọn họ tối cường sát thủ xuất thủ. Lão tử có rất nhiều linh thạch, táng ra bại sản cũng phải đem cái kia tiểu tạp chủng giết chết. Lâm Thiên thở không ra hơi. Trích Tinh lâu, Bạch Vũ hoàng triều ngũ đại thế lực một trong. Cùng Ly Thủy Tông khác biệt, Trích Tinh lâu là một cái thuần túy tổ chức sát thủ, nó xúc giác trải rộng các nơi. Chỉ cần có thể bỏ ra cái giá xứng đáng, từ ngưng khí đến độ kiếp, không có bọn họ không thể giết mục tiêu. Là, thuộc hạ cái này liền đi làm, cái này liền đi liên hệ Trích Tinh lâu người. Người hầu cố nén kịch liệt đau nhức, lộn nhào lui ra gian phòng, không dám có chút trì hoãn. Khắp nơi bừa bộn, chỉ còn lại Lâm Thiên nặng nề tiếng thở dốc. Trong đầu hắn hiện ra nữ nhi nét mặt tươi cười, cái kia từng tiếng phụ thân phảng phất còn tại bên tai vang vọng. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bị triệt để phá hủy. Phẫn nộ, hữu hận, đau buồn đan vào một chỗ, hung hăng đánh thẳng vào đầu góc của hắn. Hoa. Cấp hỏa công tâm bên dưới, Lâm Thiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể lung lay mấy cái, kém chút ngã xuống. Tô Nguyên, ta Lâm Thiên tại cái này xin thể, nhất định muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, nhận hết thế gian cực hình mà chết. Thanh Vân sơn mạch. Nửa tháng buôn ba cùng chiến đấu, hai người một đường đi tới, chém giết vô số yêu thú, cuối cùng đặt chân sơn mạch chỗ sâu. Tô ca, chúng ta cái này thu hoạch, quả thực không dám nghĩ. Âu Dương Thần ước lượng túi không gian, trên mặt hưng phấn rào rạt. Nhiều như thế yêu đan, đoạt giải nhất có phải là ổn? Bao. Tô Nguyên cười nhạt, tiện tay đem một cái yêu đan ném vào túi không gian. Âu Dương Minh, ánh mắt muốn thả lâu dài chút, điểm này thu hoạch bất quá là vậy nước mà thôi. Hắn càng để ý yêu thú huyết khí, đó mới là tăng cao tu vi tài nguyên. Tô ca thật đúng là cái tu luyện cùng nhân. Âu Dương Thần cười nói. Hắn nhìn xem Tô Nguyên quanh thân huyết khí, không nhịn được rụt cổ một cái, lại đi về phía trước một đoạn đường. Xung quanh cây cối càng thêm cao lớn trắng kiện, tia sáng cũng biến thành càng thêm u ám, tràn ngập khiến người bất an cảm giác đè nén. Âu Dương Thần nhịn không được mở miệng. Tô ca, thật đừng có lại hướng chỗ sâu đi à, ta cảm giác xuất hiện yêu thú càng ngày càng mạnh. Thực tế không được, chúng ta liền bóp nát truyền tống ngọc bài chạy trốn, dù sao yêu đan cũng đầy đủ đoạt giải nhất. Âu Dương Thần hết nhìn đông tới nhìn tây. Tuy nói gặp phải cao gia yêu thú sát suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được. Tô Nguyên vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã, phản phất hành tẩu tại nhà mình vườn hoa bên trong, không để ý nói, vấn đề không lớn, Âu Dương Minh. Ngươi cho rằng ta cực hạn chính là tứ giai yêu thú sao? Chẳng lẽ Âu Dương Thần biểu lộ nhất biến, Tô ca thật đúng là có thể chém giết ngũ giai yêu thú. Tô Nguyên chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, khiêu chiến tứ giai yêu thú đã là kinh thế hai tục, nếu ngay cả ngũ giai đều có thể chiến thắng, vậy đơn giản là phá vỡ nhận biết. Âu Dương Minh, đem cách cục mở ra. Tô Nguyên bày ra một bộ cao nhân phong phạm. Ngũ giai tính là gì? Chính là vận khí không tốt, gặp phải lục giai yêu thú, ta cũng có thể dẫn ngươi toàn thân trở ra. Lui một vạn bước nói, Ly Thủy Tông phân phát truyền tống ngọc bài, chính là để chúng ta bảo mệnh dùng. Âu Dương Thần triệt để bối rối, miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời, đại nào đứng máy. Chơi không sinh ta Tô Nguyên. Tô Nguyên hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn trời, tính toán ngâm tụng ra câu kia kinh điển. Nhưng mà lời nói lại kẹt ở trong cổ họng, hắn cười ngượng ngùng một tiếng, lúng túng sờ lấy cái mũi. "Ê, câu tiếp theo là cái gì ấy nhỉ?" Không khí hiện trường nhất thời có chút ngưng trệ. Âu Dương Thần dở khóc dở cười, vỗ chán một cái. "Tô ca ngươi trước dừng lại, đừng ngốc tơ, chúng ta giống như bị bao vây." Xoạt 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 xoạt. Bốn phía rừng cây kịch liệt lắc lư. Từng đạo bóng đen to lớn từ trong chui ra, đánh lồng ngực, phát ra như sấm gào thét. Đó là từng đầu thân cao vượt qua 10 mét, bắp thịt quần quần tinh tinh, vẫn đục trong mắt tràn đầy năng lượng. Yên tâm đi, Tô Nguyên bình chân như bại, bất quá là một đám hầu tử mà thôi, nhìn đem ngươi dọa. Hầu tử? Âu Dương Thần đều nhanh nổ. Tô ca ngươi gọi đây là hầu tử? Đây chính là đỉnh cấp tứ giai yêu thú a, hay là một đoàn? Âu Dương Thần lần thứ nhất gặp phải tứ giai yêu thú, vàng bạc yêu khí để hắn hai chân như nhũ ra. Ngươi không phải một mực chất vấn ta thực lực sao? Tô Nguyên bẻ bẻ cổ, bắt đầu làm nóng người. Hiện tại ta liền cho ngươi bộc lộ tài năng, trốn trên cây đi, xem thật kỹ thật tốt học. A. Âu Dương Thần tranh thủ thời gian rời xa chiến trường, mũi chân hắn một điểm, nhảy lên một khỏa cổ thụ, ôm chặt lấy cành cây, nhìn về phía dưới. liên lam hoạt động gân cốt. Tô Nguyên thân hình thoát một cái, lại không điều động mảy may linh lực, chỉ dựa vào nhục thân xông vào đàn thú. Sau một khắc, lột ngạt tiếng đánh đập vang lên. Bành, bành, bành. Tô Nguyên nhục thân sao mà khủng bố. Hắn mỗi một quyền rơi xuống, đều có một đầu tinh tinh rú thảm bay ra ngoài, đứt gân gãy xương. Không có cách, lại là vô hại thông quan. Tô Nguyên nhanh như quỷ mị, một đám to con tinh tinh, chính là liền góc áo của hắn đều không có mò lấy. Tô ca, ngươi quá độc ác. Trên cây Âu Dương Thần nhìn trận mắt hốt mồm, cái cằm đều kém chút rớt xuống đất. Chương 37, thật về nhà chương 37, thật về nhà quá độc ác, quả thực là hình người hung thú a. Âu Dương Thần nhìn đến không kịp nhìn. Tô Nguyên từ đầu tới đuôi, một điểm linh khí đều chưa từng vận dụng, thuần túy là dựa vào nhục thân đang chém giết. Trúc cơ trung kỳ, bằng man lực đuổi theo một đám tứ giai yêu thú đánh. Hình tượng này quá đẹp, hắn không dám nhìn. Ta có phải hay không thần trí không rõ? Âu Dương Thần chỉ cảm thấy một trận mê muội, thế giới quan nhận đến xung kích, kém chút từ trên cây cắm xuống đi. Chờ hắn lại lần nữa nhìn chăm chú, phía dưới chiến đấu đã kết thúc. Mười mấy đầu tinh tinh nuốt ngang lộn xộn nằm xuống đất, toàn bộ tử vong. Còn tứ giai yêu thú, đây không phải là dễ dàng nha. Tông Nguyên góc áo hơi bẩn, khí tức ổn định, căn bản nhìn không ra trải qua chiến đấu. Quá có thực lực, Tô ca, ta phục, hoàn toàn phục. Âu Dương Thần từ trên cây nhảy xuống, sùng bái mà nhìn xem Tông Nguyên, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Tông Nguyên cười cười, thế nào, hiện tại tin chưa? Tin, tin. Tô ca, ngươi chính là ta thân ca. Âu Dương Thần gật đầu như dã tỏi. Hắn đối Tông Nguyên thực lực lại không nửa điểm hoài nghi, chỉ còn lại hiếu kỳ cùng tin phục. Hắn thậm chí bắt đầu suy nghĩ lung tung, Tô Nguyên thân thể đến cùng là cái gì cấu tạo? Chẳng lẽ thật sự là thượng cổ hung thú hóa hình? Nói không chừng, Tô ca thật có thể một mình dẹp điên đu linh lang nhóm. Âu Dương Thần tự nói, trong lòng càng thêm kiên định. Xem ra đi theo Tô Nguyên, có lẽ là hắn đời này sáng suốt nhất quyết định. Đi theo một vị đại ca như vậy, lo gì gia tộc không thể. Chỉ chốc lát sau, Tô Nguyên thu thập xong chiến lợi phẩm, đem yêu đan sắp xếp gọn. Không sai biệt lắm, hắn cảm giác thể nội huyết khí đã hướng tới bão hỏa, có phồng lên cảm giác, thời cơ đột phá gần ngay trước mắt. Tô ca, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Âu Dương Thần bu lại, ta hấp thu quá nhiều máu nhiều khí, cần lập tức tìm một chỗ bế quan, xung kích trúc cơ hậu kỳ. Tô Nguyên cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, trầm giọng nói, lịch luyện giải thi đấu nửa tháng đến nay, hai người chém giết yêu thú khó mà tính toán, huyết khí đều bị Tô Nguyên hấp thu, giờ phút này đã đến đột phá quan khẩu. Tốt, đều nghe Tô ca an bài. Âu Dương Thần không chút do dự gật đầu. Hai người lại lần nữa lên đường, đẩy ra cành lá rậm rạp, hướng về sơn mạch chỗ càng sâu đi đến. Lại là 3 ngày lộ trình. Hai người đến một đầu tĩnh mịch sơn cốc. Trong cốc kia sáng u ám, đầu đội thiên không bị mây đen che đậy, nghe không được bất luận cái gì chim thú côn trùng kêu vang. Tô ca. Âu Dương Thần trà sát có chút phát lạnh cánh tay, âm thanh mang theo bất an. Ngươi không cảm thấy nơi này rất quỷ dị sao? Thật sự là quá yên tĩnh. Tô Nguyên quay đầu lại, chuyển tới một cái an tâm ánh mắt. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Không thích hợp. Thật không thích hợp. Âu Dương Thần thu hồi thần thức, sắc mặt trắng bệnh. Xung quanh đây thiên địa linh khí bên trong, hỗn tạp rất đậm ma khí, mà còn càng đi về phía trước càng dày đặc. Lại đi về phía trước vào một canh giờ, Âu Dương Thần lo lắng càng thêm mãnh liệt. Giữa thiên địa ma khí gần như hóa thành thực chất, chèn ép thần kinh, để hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Tô ca, ta cảm giác không được a, chúng ta mau bỏ đi đi. Âu Dương Thần âm thanh run rẩy, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, truyền tống ngọc bài cũng bị nắm chặt tại trong tay. Cái này ma khí quá kinh khủng, tinh thuần bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng. Phía trước khẳng định có tuyệt thế ma đầu tiềm tu, tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc tồn tại. Cũng không trách Âu Dương Thần như vậy sợ hãi, bởi vì hắn giờ phút này cảm nhận được ma khí, chính là đến từ Tô Nguyên ma vực. Đó là xuất từ hệ thống vô thượng ma vực, nó ma khí tinh thuần, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Tin tưởng ta liền được, cũng không thể dẫn ngươi đi chịu chết ta. Tô Nguyên cười ha ha một tiếng. Âu Dương Thần lập tức càng luống cuống, chân có chút run rẩy. Âu Dương Minh, chớ khẩn trương. Tô Nguyên cần cái không có sơ hở nào bế quan. Thanh Vân Sơn mạch nguy cơ từ phía, chỉ có ma vực mới là yêu thú không dám đến gần an toàn khu. Cuối cùng, hai người chui ra rừng cây, trước mắt tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Xong, đập vào mi mắt cảnh tượng, để Âu Dương Thần như rơi vào hầm băng, toàn thân huyết dịch gần như đông kết. Đại địa hiện đầy khe rãnh, từng đầu huyết sắc dây leo chui ra, giữ tận và mèo. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không có một mảng cỏ, chỉ có ma khí nồng nặc bao phủ. Mà tại mảnh này tử vong chi địa trung ương, sừng sững đứng vững vàng một tòa ma điện, tựa như một đầu ẩn nút ác ma, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại, thôn vệ tất cả kẻ xung vào. Đi lâu như vậy, cuối cùng đã tới. Tô Nguyên nhìn thấy ma điện, tâm tình lập tức buông lỏng. Phản phất đi xa người xa quê về tới nhà, khí tức quanh người đều thay đổi đến trở nên ung dung. Xong, trái lại Âu Dương Thần, hắn run cùng run rẩy một dạng, hàm răng khanh khách run lên. Tô ca, cái này chỉ sợ là đỉnh cấp ma tu hang ổ. Âu Dương Thần mặt không có chút máu, hắn khó khăn nuốt nước miếng, lôi kéo Tô Nguyên ống tay áo, gần như muốn khóc lên. Thừa dịp ma đầu còn không có phát hiện chúng ta, chạy mau đi, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Nhìn xem sơn hắc ma điện, Âu Dương Thần đều nhanh hồn phi phách tán. Âu Dương Minh, ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Tô Nguyên một chút suy nghĩ, biên cái giải thích. Cái này ma điện chủ nhân cùng ta rất quen thuộc, là quá mệnh giao tình. Thật sao? Âu Dương Thần nửa tin nửa ngờ. Hắn nhìn thấy Tô Nguyên chấn định thần sắc, sợ hãi trong lòng giảm bớt không ít. Tô ca, ngươi còn nhận biết lợi hại như vậy mà tu? Âu Dương Thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đó là đương nhiên. Tô Nguyên nhắc lên cái cảm, ngữ khí có chút tự đắc, không nói gạt người, tòa này ma điện chủ nhân hay là cái văn thao vũ lược, anh tuấn tiêu sái xoái ca. Tô Nguyên tự biên tự diễn, cũng không cảm thấy ra mặt dày. Cái kia ma điện chủ nhân, hắn tại chỗ này sao? Âu Dương Thần tìm hiểu nói. Không tại. Tô Nguyên nhấc lông mày. Vậy ta liền mạo phạm, đi vào thăm một chút. Âu Dương Thần trên mặt vẻ sợ hãi hoàn toàn biến mất. Ta lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng vào ma tu địa bàn. Lòng hiếu kỳ của hắn chiến thắng sợ hãi, nhìn qua cái kia khí thế bàng bạc ma điện, trong mắt lộ ra hưng phấn. Vừa vặn lần này dính Tô Ca ánh sáng, mở mang tầm mắt, về sau liền có thổi. Đi thôi, đi theo ta. Tô Nguyên vẫy chào, dẫn đầu hướng về ma điện cửa lớn đi đến. Bang lang. Ma điện cửa lớn tại hắn tiếp cận, nhưng vẫn động tĩnh bên trong mở ra, phản phất tại cung nên chủ nhân trở về. Xem ra Tô Ca tới qua thật nhiều lần. Âu Dương Thần thấy thế, đối Tô Nguyên càng là tin tưởng không nghi ngờ, vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Bước vào ma điện nội bộ, trên vách tường minh hỏa từng cái sáng lên, xua tán đi hắc ám. Tuy tiện ngồi, làm nhà mình một dạng, không cần gò bó. Tô Nguyên thuận miệng nói, lưới lỏng quần áo dây buộc. Thật khí phái. Âu Dương Thần miệng liền không có khép lại qua. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, xích lại gần nhìn một cái vách tường, cúi đầu nhìn mặt nền, thỉnh thoảng phát ra cảm thán. Đại thủ bút, thật sự là thiên đại bút tích a. Âu Dương Thần đỗng nhiên kinh hô. Hắn bổ nhào vào một cái cột cung điện phía trước, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy mà là Minh Nguyên Tiết. Cái này sao có thể? Chương 38, đại thủ bút chương 38, đại thủ bút Minh Nguyên Tiết. Tô Nguyên quay đầu, nghe không hiểu. Đó là vật gì, rất chân quý sao? Hắn được đến hệ thống khen thưởng mà bực lúc, chỉ để ý no công năng, thật đúng là không quan tâm qua xây dựng tài liệu. Nghe Âu Dương Thần ngữ khí, tựa hồ lai lịch không nhỏ. Tô Ca thân ở trong phúc không biết phúc a. Âu Dương Thần đầy mặt rung động, một bên hồi ức vừa nói giải. Ta tuổi nhỏ lúc, từng theo cha thân tham gia qua một tràng quy mô thịnh đại đấu giá hội, có thể cầm tới thì mời, không khỏi là một phương cự phách. Ta nhớ kỹ rõ ràng, áp chụp ba kiện vật đấu giá bên trong, liền có một khối Minh Nguyên Thiết, còn chỉ lớn chừng quả đấm. Âu Dương Thần dùng tay khoa tay, ngữ khí khoa trương. Nhưng lại như vậy một chút Minh Nguyên Thiết, lại dẫn tới những đại nhân vật kia đánh bể đầu, điên cuồng đấu giá. Hắn lại lần nữa nhìn xung quanh ma điện, không chi kỷ đã là lần thứ mấy bị khiếp sợ. Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, tòa này ma điện toàn thân từ Minh Nguyên Thiết chế tạo, hay là cấp cao nhất. Chứ không đề cập tới số lượng, chỉ là chất lượng, liền so năm đó đấu giá hội tốt nhất vô số lần. Dạng này Minh Nguyên Thiết, sợ rằng có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Âu Dương Thần càng nói càng kích động. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, có thể dùng như vậy lượng lớn Minh Nguyên Thiết đến chế tạo một tòa cung điện. Chủ nhân, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Đó là kinh khủng bực nào quyền thế cùng tài phú, đã vượt ra khỏi xa hoa phạm chủ, quả thực chính là thần thoại. Tô Ca thật sự là mánh khóe thông thiên. Âu Dương Thần nhìn hướng Tô Nguyên ánh mắt thay đổi, trừ phía trước sùng bái, càng nhiều mấy phần kính sợ. Có thể cùng như thế ma đạo cự phách xưng huynh gọi đệ, Tô Nguyên bối cảnh, sợ rằng so với mình tưởng tượng còn muốn nghịch thiên. Có chút đồ vật. Tô Nguyên nghe lấy Âu Dương Thần giảng giải, mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc. Hắn biết hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, lại không nghĩ rằng chỉ là ma điện kiến trúc tài liệu, liền như thế nghe rợn cả người. Thì ra là thế. Hôm nay ngược lại là thêm kiến thức. Tô Nguyên nhàn nhạt gật đầu. Âu Dương Minh, ta trước đi bê quan đột phá, ngươi tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Minh Bạch, Tô Ca yên tâm bê quan, ta ở chỗ này chờ lấy, tuyệt đối không chạy loạn. Âu Dương Thần vỗ ngực một cái. Hắn là cái hiểu cấp bậc lễ nghĩa người, chưa từng sẽ được đà lần tới, càng sẽ không tại người khác địa bàn dương ai. Được. Tô Nguyên khẽ gật đầu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phòng tu luyện đi đến. Âu Dương Thần thì lưu tại đại điện bên trong, mang một loại hành hương tâm tình, tiếp tục thưởng thức tòa này ma điện. Hắn đã thích ứng ma khí, sẽ lại không có khó chịu. Tiến cảnh thần tốc ca. Tô Nguyên bước vào phòng tu luyện, tiện tay cởi áo, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Đột phá trúc cơ hậu kỳ, liền tại hôm nay. Hắn hai mắt nhắm lại, dẫn động thể nội tồn trữ huyết khí. Những này đến từ yêu thú huyết khí, tại thể nội chậm chậm lưu động, giống như một đầu đỏ tươi dòng sông. Tới đi. Tô Nguyên đem huyết khí cẩn thận thăm dò, tách ra tinh thuần linh ma hai khí. Quả nhiên, chiến đấu mới là nhanh nhất phương pháp tăng. Hắn cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, không nhịn được cảm khái. Theo hai đại thể chất vận chuyển, huyết khí bị cấp tốc phân chia, sau đó hấp thu vào đan điền. Sắp đột phá, Tô Nguyên cảm giác được một cách rõ ràng, tu vi bình cảnh ngay tại một chút xíu rung lòng. Tích lũy đầy đủ, chính là hiện tại. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn. Lắng đọng đã lâu lực lượng hoàn toàn bộc phát, giống như vỡ đê hồng thủy, hướng về bình cảnh đánh tới. Chỉ là hậu kỳ cánh cửa, cho ta phá. Thể nội truyền ra nhẹ vang lên, Tô Nguyên thở dài ra một hơi. Trên người hắn tỏa ra cường hành khí tức, bất ngờ đã là trúc cơ hậu kỳ ba động. Thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tô Nguyên thỏa mãn gật đầu, toàn thân dùng sức chấn động. Bên ngoài thân tạp chất bị loại bỏ sạch sẽ, lộ ra càng thêm óng ánh da thịt. Lần này đột phá chỉ dùng một canh giờ, huyết khí hiệu quả lập tức rõ ràng. Đi luyện thành trận nơi đó nhìn. Tô Nguyên đem áo một lần nữa mặc, màu mực huyền ý không gió mà bay, phản phất màn đêm phụ thể. Trở lại chủ điện, Âu Dương Thần chính ngồi trên mặt đất tu luyện. Tô Nguyên không có quấy rầy hắn, đi thẳng tới luyện thành trận vị trí gian phòng. Ta hiện tại có rất nhiều phụ lục, vừa vặn chọn một tấm đi ra luyện. Âu Dương Thần đi theo Tô Nguyên về sau, cho hắn một đống lớn phụ lục, có thể nói thiên kỳ bách quái. Liền ngươi. Tô Nguyên tâm thần chìm vào hệ thống không gian, lấy ra một đạo màu xanh phụ lục. Đây là hồi xuân phù, cực kỳ chân quý, có khả năng nháy mắt đem người trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Thử nhìn một chút, phù lục có thể luyện ra hiệu quả gì? Tô Nguyên tự nói, đem hồi xuân phù bỏ vào luyện thành trận. Một đạo tử quang hiện lên, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng lúc vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ luyện thành hồi xuân phù một mới tăng đặc tính, sử dụng phía sau khôi phục thể nội tất cả lực lượng, đồng thời thu hoạch được 10 phút đồng hồ siêu nhiên trạng thái luyện thành phẩm chất cờ siêu nhiên trạng thái. Tô Nguyên cầm lấy luyện thành phía sau hồi xuân phù, mặt lộ nghi hoặc. Hệ thống, giảng giải một cái đi. Đinh. Hồi phục ký chủ, siêu nhiên trạng thái là chỉ ký chủ có khả năng tạm thời nắm giữ cao hơn tự thân một cảnh giới thực lực, tỷ như ký chủ hiện tại ở vào trúc cơ hậu kỳ, siêu nhiên giới trạng thái có thể mô phỏng kim đan hậu kỳ tu vi. Tô Nguyên nghe vậy, lập tức không bình tĩnh. Vậy ta trúc cơ liền có thể cùng hóa thần xoay cổ tay, kim đan có phải hay không liền có thể lại nhiều càng một cảnh giới? Đinh. Hồi phục ký chủ, cảnh giới càng cao chênh lệch càng lớn, lấy ký chủ thực lực đến nói, cần kim đan đỉnh phong mới có thể địch nổi luyện hư, ta hiểu được. Hắn vẫn là trước sau như một cường hãn. Đối cái khác tu sĩ đến nói, có thể càng một cái đại cảnh giới, liền có thể tính toán làm thiên tiêu. Mà Tô Nguyên khác biệt, hắn có thể càng ba cái đại cảnh giới. Đinh. Nhắc nhở ký chủ, xin mau sớm tăng cao tu vi đến kim đan, đến lúc đó đem mở khóa cái thứ hai thần diệu kỹ năng. Hỗn độn lực lượng cũng sẽ nên đón chất biến. Tô Nguyên không khỏi bắt đầu suy đoán. Cái thứ nhất thần diệu kỹ năng là kinh hồng thuộc về không gian phát tắc, tiếp xuống sẽ là cái gì? Mà hỗn độn lực lượng chất biến, khẳng định cũng là phi thường kinh người tăng cường. Kim đan hiện tại còn không đội bằng được, chờ ta lịch luyện giải thi đấu đoạt giải nhất, cầm tới phá linh đan lại nói. Tô Nguyên một chút tính toán, không khỏi cảm khái. Có treo chính là thoải mái a. Từ xuyên qua đến thiên huyền giới đến nay, hắn đã đi người khác mười mấy năm đường. Bực này tốc độ, nói là kinh thế hai tục cũng không đủ. Tô Nguyên rời đi phòng tu luyện. Âu Dương Thần đứng dậy, tiến lên đón. Chúc mừng Tô Ca thuận lợi đột phá. Hắn cảm nhận được Tô Nguyên khí tức càng mạnh mẽ hơn, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. May mắn mà thôi. Tô Nguyên vung vung tay. Âu Dương Thần trầm tư một lát, bờ môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Có lời gì đừng kìm nén, muốn nói cứ nói đi. Tô Nguyên vỗ một cái bờ vai của hắn. Âu Dương Thần thận trọng nói, Tô Ca, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai à? Âu Dương huynh cớ gì nói ra lời ấy? Tô Ca thực lực như vậy khoa trương, lại có cái mạnh đến nghịch thiên tẩu tử, còn nhận biết cái này mà điện chủ nhân. Âu Dương Thần cười khổ. Chung vào một chỗ. Ta rất khó không hiếu kỳ a. Chương 39, tập sát chương 39, tập sát ta là người như thế nào? Tô Nguyên trầm mặc. Hắn không nghĩ bại lộ ma tu thân phận, nhưng Âu Dương Thần đều lập xuống huyết hệ, tiếp tục che giấu ngược lại không tốt. Nếu như ta nói, ta chính là ma điện chủ nhân, ngươi có thể hay không tin tưởng? Quả là thế. Âu Dương Thần bước cằm, một bộ ta đã sớm đoán được dáng dấp. Ngươi không nên cảm thấy khiếp sợ sao? Tô Nguyên hỏi. Âu Dương Thần cười khổ lắc đầu. Không có cách, ta đã bắt đầu thích ứng. Liên tiếp nghe rất nhiều dọa người thông tin, để hắn năng lực chịu đựng tăng lên rất nhiều. Âu Dương Thần lại hỏi, Tô Ca, nói như vậy, ngươi chính là ma tu rồi. Ân. Tô Nguyên gật đầu, lập tức thôi động hỗn độn ma thể. Ma khí tan ra bốn phía. Cùng bình thường ma khí hoàn toàn khác biệt, hắn ma khí càng bá đạo hơn, cũng nồng nặc nhiều. Âu Dương Thần cảm thụ được cỗ này ma khí. Ta nguyên lai tưởng rằng, Tô Ca chỉ là linh tu, không nghĩ tới còn tu luyện ma khí, khó trách mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường. Tô Nguyên đem ma khí thu hồi thể nội. Đối với ta ma tu thân phận, ngươi có ý kiến gì? Ta như thế nào để ý Tô Ca ra sao thân phận đâu? Âu Dương Thần biểu lộ nghiêm túc. Tất nhiên lựa chọn đi theo Tô Ca, ta liền sẽ lại không cân nhắc như vậy nhiều. Ngươi không ngại liền tốt. Tô Nguyên lộ ra nụ cười. Đột phá xong xuôi, nên xuất phát tiếp tục tìm kiếm U Linh Lang. Chỉnh lý tâm trạng, hai người rời đi ma vực, một lần nữa thâm nhập Thanh Vân Sơn Mạch. Tiếp xuống, vốn nên nhẹ nhõm vui sướng săn yêu thú, mãi đến lịch luyện giải thi đấu kết thúc. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Sau 5 ngày, Tô Nguyên mới vừa chém giết một cái yêu thú cấp 3. Hắn chính bơ vét thi thể, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Âu Dương Vinh, chúng ta bị người vây. Ai dám vây chúng ta? Âu Dương Thần cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, có phải là tham gia lịch luyện giải thi đấu đệ tử? Ta cảm giác không giống. Tô Nguyên ánh mắt nghiêm trọng, hai đại thể chất toàn bộ triển khai, khí tức đối phương mạnh đến mức đáng sợ, không phải đệ tử nên có thực lực. Hắn mơ hồ cảm nhận được, có ba đạo khác biệt khí tức từ từng cái phương hướng bọc đánh mà đến, đóng kín tất cả đường lui. Nó ba đạo mạnh, vừa xa phía trước gặp phải bất kể đối thủ nào. Phi Nguyệt không tại, lần này không có người giúp ta vạch mặt. Tô Nguyên không chút do dự gọi ra Lục Thần, cao giọng quát, đến rồi, mấy vị còn không hiện thân sao? Âm thanh ở trong rừng quen quẩn. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh rơi vào xung quanh. Người đến hai nam một nữ, nam có một mập một gầy. Ba người mặc bó sát người áo bào đen, mũ trùm che kín hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm. Bọn họ cầm trong tay các loại vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là phẩm cấp cao linh bảo, lóe ra hào quang sáng chói. Nguy rồi, là Trích Tinh lâu sát thủ. Âu Dương Thần mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn thấy rõ ba người áo bào đen bên trên hình dáng trang sức, lập tức như lâm đại địch. Chín quả sao? Là cấp cao nhất độ kiếp sát thủ. Âu Dương Thần con ngươi co rụt lại, trên mặt khó nén hoảng sợ. Hiển nhiên đối tổ chức này cực kỳ kiêng kỵ. Hệ thống, mau nói cho ta biết Trích Tinh lâu tin tức. Tô Nguyên gấp giọng hỏi thăm, bắp thịt cả người căng cứng, làm tốt tùy thời động thủ chuẩn bị. Địch nhân đến thế rào rạt, dù không được nửa điểm qua loa. Đinh. Hồi phục ký chủ, Trích Tinh lâu là Bạch Vũ Hoàng triều ngũ đại thế lực một trong, thuộc về tổ chức sát thủ cái này ba người xem như Trích Tinh lâu cựu tinh sát thủ, đều là độ kiếp sơ kỳ tu vi nhắc nhở, đối phương cao hơn ký chủ 7 cái đại cảnh giới, đề nghị lập tức chạy trốn độ kiếp. Tô Nguyên tê cả da đầu. Đây chính là thiên huyền giới cao nhất tu vi cảnh giới. Trong đó chênh lệch giống như là trời, đồng thời đối mặt ba cái độ kiếp cường giả, tuyệt không phần thắng. Tất nhiên là sát thủ, phía sau nhất định có cố chủ. Tô Nguyên cau mày, cẩn thận hồi tưởng, chính mình ở cái thế giới này kết xuống cửu gia, đến tới đếm lui cũng bất quá mấy cái. Lâm Doanh Nhi, ý nghĩ này tựa như tia chớp vạch qua não hải, Tô Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Là Lâm Doanh Nhi người đứng phía sau, bọn họ ở sau lưng giở trò. Trừ Lâm gia, còn có ai sẽ như thế trăm phương ngàn kế, muốn đưa hắn vào chỗ chết? Tiểu tử, chúng ta đã phong tỏa thiên địa, các ngươi đừng nghĩ dùng truyền tống ngọc bài chạy trốn. Gây sát thủ lung lay luôn nào, ngữ khí lạnh lẽo. Vấn đề có chút lớn. Tô Nguyên truyền tống ấn ký có thể thuần phát, không cần dựa vào ngọc bài chạy trốn, nhưng Âu Dương Thần liền phải tao ương. Hắn mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không làm được vứt bỏ đồng bạn sự tình. Từ chiến đến cùng, chỉ có liều mạng. Tô Nguyên nắm chặt lục thần, hai đại thể chất thôi động đến cực hạn. Làm cái gì? Hai người đều cho ta thành thật một chút, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nữ sát thủ âm thanh khàn khàn, có thể cùng độ kiếp sát thủ so chiêu, ta chết cũng không an. Trong tay Âu Dương Thần phù lục lóe ánh sáng, cứ việc hắn hai chân như nhũ ra, lại vẫn bày ra tử chiến tư thế. Thật là, liền đuổi bắt loại này mặt hàng, còn cần chúng ta đồng loạt xuất mã. Mập sát thủ bất mãn lẩm bẩm, hắn thực tế không nghĩ ra, cố chủ vì sao chuyện bé xé ra to. Bất quá nghĩ đến cái kia bút phong phú thủ lao, hắn vẫn là đem phản nản lời nói nuốt trở vào. Gây sát thủ cùng cái trước tạo thành so sánh rõ ràng, cho dù là vô cùng đơn giản nhiệm vụ, hắn cũng một mực bảo trì cảnh giác. Ánh mắt tại Tô Nguyên trên thân hai người liếc nhìn. Đừng nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Vừa dứt lời, nữ sát thủ đã phát động tiến công. Trong tay nàng dây thừng tựa như rắn ra khỏi hang, mang theo tiếng xé gió, bay thẳng mà đến. Tô Nguyên bản năng vung đao đón đỡ. Ken. Lục thần cùng khốn tiên tác chạm vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại giao kích đồng thanh, cái sau lại bị gãy ra. Làm sao có thể? Ta khốn tiên tác có thể chói vật, vì sao đối với cái này đao không có tác dụng? Nữ sát thủ khó có thể tin. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo linh bảo, thế mà tại một cái trúc cơ tiểu tử trước mặt mất hiệu quả. Đao này có gì đó quái lạ. Gây sát thủ một cái nhìn ra mánh khóe, thân hình thoát một cái, nháy mắt xuất hiện tại trên không. Loan đao lăng lệ, hướng về Tô Nguyên chém bổ xuống đầu. Quá nhanh. Tô Nguyên vội vàng nâng đao đón lấy. Ầm. Tiếng va đập đinh tai nhức óc, Tô Nguyên hai tay kịch liệt đau nhức, xương cốt đứt thành từng khúc. Độ kiếp cường giả, xa không phải hắn có khả năng chống lại, hắn trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Cố chủ muốn sống, ngươi đừng đem hắn giết chết. Mập sát thủ sớm đã chế phục Câu Dương Thần, một chân giẫm tại trên lưng hắn, hững hờ nói, không cần ngươi nhắc nhở. Gây sát thủ hừ lạnh một tiếng. Hắn lại lần nữa thi triển tuấn di, một cái bóp lấy Tô Nguyên phần gáy, cấp tốc đem nó ép đến trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất bị đập ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Tô Nguyên bị gắt gao áp chế, không thể động đậy. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Hắn liều mạng suy nghĩ, như toàn tìm tới đối sách chi pháp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trong đầu, hệ thống âm thanh bỗng nhiên vang lên. Xì xì, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiếp thân thị vệ một tên, cơ hồ là cũng trong lúc đó. Ách a, gây sát thủ thân thể run lên bần bật. Hắn trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, chỉ còn lại một kiện áo bào đen bay xuống trên mặt đất. Cách đó không xa, không gian bị xé nứt mở một vết nứt. Một bóng người xinh đẹp từ trong chậm rãi đi ra. Chương 40, lão bà cứu chàng chương 40, lão bà cứu chàng Phi Nguyệt tỷ tỷ. Tô Nguyên hết sức vui mừng. Vừa rồi nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc, hắn liền biết được cứu rồi. Nguyên bản cho rằng đã rơi vào tuyệt cảnh, không nghĩ tới Phi Nguyệt tại thời khắc mấu chốt chạy về. Trên sân thế cục nháy mắt như chuyển. Ba cái sâu kiến cũng dám đụng đến ta nam nhân. Phi Nguyệt chiến thứ nhất màu vàng nóng tỏa ra ánh sáng lung linh, đỏ tươi áo choàng tại sau lưng phần phật bay lên, cả người tỏa ra tuyệt luân ba khí. Đây là cái gì thực lực? Còn lại hai tên sát thủ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng hối hận đan sen. Sớm biết chuyến này nhiệm vụ sẽ trêu chọc kinh khủng như vậy tồn tại, liền tính cho lại nhiều thù lao, bọn họ cũng sẽ không tiếp. Lâm Thiên vì thỉnh cầu ba tên độ kiếp sát thủ, gần như bán sạch đại bộ phận giá sản. Hắn tự nhận là kế hoạch thiên ý vô phùng, đủ để ứng đối Tô Nguyên sau lưng vị kia danh dự trưởng lão. Đáng tiếc Lâm Thiên xa xa đánh giá thấp Phi Nguyệt thực lực, dẫn đến cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đều chết cho ta. Phi Nguyệt gương mặt xinh đẹp mầm sương, mắt đỏ híp lại. Ánh mắt chiếu tới, hai tên sát thủ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, lập tức liền bước đồng bạn gót chân. Một điểm không còn sót lại một chút cạn. Giải quyết xong sát thủ, Phi Nguyệt trên mặt băng sương hòa tan, khí tức cũng nhu hòa một ít. Nhớ ta không? Nàng đối Tô Nguyên nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt tràn đầy thủy mị. Đương nhiên, nghĩ không thể lại nghĩ. Tô Nguyên nhìn qua phong hoa tuyệt đại Phi Nguyệt, lòng sinh cảm khái. Đầu năm nay binh hoang mã loạn, có người che đậy là thật tốt ta. Càng. Phi Nguyệt vỗ tay phát ra tiếng. Tô Nguyên cùng Âu Dương Thần thương thế trên người lập tức khép lại, lại có thể nhảy nhót tương mừng. Phía sau ngươi tiểu gia hỏa kia là ai? Phi Nguyệt liếc qua Âu Dương Thần. Tô Nguyên giới thiệu nói, Phi Nguyệt tỷ tỷ, đây là bằng hữu ta, Âu Dương Thần. Đầu tư tốt. Âu Dương Thần rụt cổ một cái, lời nói đều nói không lưu loát. Tại tận mắt chứng kiến đến Phi Nguyệt thực lực về sau, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Âu Dương Thần thấy rõ ràng, vừa bạn gái kia ba tên sát thủ, áo bào đen bên trên treo lên 9 ngôi sao, đại biểu nắm giữ độ kiếp tu vi. Nhưng mà Phi Nguyệt chỉ là nhìn lướt qua, liền hơi hợt diệt ba cái độ kiếp đại năng. Đây là như thế nào dọa người thủ đoạn? Nếu không phải Âu Dương Thần năng lực chịu đựng biến tốt, sợ rằng lại phải hô to gọi nhỏ. Phi Nguyệt ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhất câu, Âu Dương Thần liền không bị khống chế trôi giạt đến trước mặt nàng. Ngươi tiểu tử này, đối Tô Nguyên lập qua huyết thệ. Nàng tâm niệm vừa động, cũng đã nhìn thấu Âu Dương Thần quá khứ cùng tương lai. Phải là Âu Dương Thần liên tục không ngừng gật đầu, hai chân ngăn không được run lên. Tâm tính cũng là không xấu, về sau thật tốt giúp phu quân ta vẽ phù đi. Phi Nguyệt cười như không cười nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, đặc biệt đem phu quân hai chữ cắn đến đặc biệt trọng. Âu Dương Thần kém chút khóc lên, vội vàng bảo đảm nói, "Tẩu tử yên tâm, ta khẳng định một cách toàn tâm toàn ý đi theo Tô Ca." Phi Nguyệt cái này mới thỏa mãn gật đầu, quay người đến gần Tô Nguyên, đau lòng nắm chặt hai tay của hắn. "Ta mới rời khỏi bao lâu, liền có người dám xuống tay với ngươi, bút chứng này, ta nhất định muốn thay ngươi lấy trở về." Phi Nguyệt hướng về sau khẽ lùi lại một bước, năm ngón tay chậm rãi thu nạp. Theo động tác của nàng, thiên khung bên trên nhật nguyệt lại bắt đầu đảo ngược. Mặt trời cấp tốc chìm vào đường chân trời, một vòng trong sáng trăng tròn thay vào đó, ánh trăng lạnh lẽo rải đầy đại địa. "Ta dựa vào." "Trời ạ." Hai người trăm miệng một lời. Không chỉ là Âu Dương Thần, liền Tô Nguyên cũng choáng. Hắn chưa bao giờ thấy qua Phi Nguyệt thi triển như vậy nghịch chuyển tiên tượng thủ đoạn. "Hóa." Phi Nguyệt đưa tay, đầu ngón tay chỉ vào không trung. Cái kia vòng minh nguyệt đột nhiên nhuộm dần bên trên huyết sắc, cuối cùng hóa thành một vòng vị sinh đẹp huyết nguyệt. Diệt tận Trích Tinh lâu, một tên cũng không để lại. Phi Nguyệt ngữ khí băng lãnh thấu xương, phản phất đến từ cửu u tiếng nói vừa ra. Huyết nguyệt bắt đầu chậm chậm xoay tròn, giống như một cái nhìn chăm chú nhân gian diệt thế chi nhãn. Phi Nguyệt tâm niệm vừa động, từng đạo chết sạch từ huyết nguyệt bên trong bắn ra mà ra, hoành quán hoàn vũ, xé rách thương khung. Từ giờ khắc này, Bạch Vũ Hoàng triều cảnh nội mấy vạn tòa Trích Tinh lâu, toàn bộ hóa thành bụi bằng lịch sử. Lấy mỗi tòa Trích Tinh lâu làm trung tâm, xung quanh vạn dặm làm bán kính khu vực, đều bị từ trên trời giáng xuống chết sạch xuyên qua. Đại địa nổ tung, thâm viên không đáy. Thiên huyền giới toàn bộ sinh linh đều tại run rẩy, nhộn nhịp suy đoán Trích Tinh lâu là chọc giận tới vị nào thiên ngoại tồn tại, lại dẫn tới như vậy hủy diệt chi kiếp. Thử, một bầy kiến hôi, thật sự là tự tìm cái chết. Làm xong tất cả những thứ này, Phi Nguyệt buông ra năm ngón tay, nhật nguyệt lại lần nữa đảo ngược, sắc trời cũng khôi phục bình thường. Nàng như không có việc gì chỉnh lý áo choàng, phản phất vừa rồi cảnh tượng cùng nàng không có chút nào quan hệ. Âu Dương Thần sớm đã dọa đến đã hôn mê. Tô Nguyên cũng là sợ vỡ mật run rẩy, vừa rồi đánh vào thị giác lực thực tế quá lớn. "Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cái này thuật pháp cũng quá manh được đi." Qua một hồi lâu, Tô Nguyên mới tới gần Phi Nguyệt, tay chân như cũ tại phát run. Phi Nguyệt hai tay ôm ngực, thanh tú động lòng người mà nhìn xem Tô Nguyên. "Bất quá là cái đơn giản nhất tiểu thuật pháp, ngươi liền kinh hãi thành dạng này." Tô Nguyên nội tâm vạn mã buông đằng. Hắn nhịn không được oán thầm, "Ngươi gọi đây là tiểu thuật pháp a? Cái gì kia mới tính đại thần thông?" Phi Nguyệt đột nhiên ôm lấy Tô Nguyên, khẽ cắn vành tai của hắn. "Ta còn có một môn có thể để cho ngươi thoải mái thuật pháp, có muốn thử một chút hay không nha?" Tô Nguyên bị làm cho toàn thân quả quyết, tranh thủ thời gian mở miệng. "Ngươi đừng làm, Âu Dương Thần còn tại bên đó đây." "Thì tính sao, ta có thể là ngươi vị hôn thê." Phi Nguyệt ôm càng chặt hơn chút, lại nói hắn đều ngất đi. Tô Nguyên không phản bác được, chỉ có thể mặc cho Phi Nguyệt thao túng. Nhìn ra được, Phi Nguyệt tại trí cao thần giới xác thực tịch mịch quá lâu, vừa về đến liền quấn lấy hắn không thả. Dính nhau một hồi lâu, Phi Nguyệt mới lưu luyến không bỏ buông ra Tô Nguyên. Nàng bỗng nhiên kinh ngạc nói, "Ai nha, ngươi làm sao chảy máu mũi?" Tô Nguyên dùng mu bàn tay lau đi vết máu, cười xấu hổ cười. "Khả năng là gần nhất có chút phát hỏa a, ha ha." Phi Nguyệt nghiêng đầu, trong mắt lóe lên rảo hoạt quan mang. "Thật chỉ là phát hỏa sao? Sẽ không phải là bởi vì ta đi." Tô Nguyên ho nhẹ một tiếng, tính toán nói sang chuyện khác. "Cái kia, Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lần này trở về có thể ở bao lâu? Thế nào, nhanh như vậy liền nghĩ đuổi ta đi?" Phi Nguyệt ra vẻ không vui mân mê miệng. "Không phải không phải." Tô Nguyên vội vàng xua tay, "Ngươi trở về, ta cao hứng đều không kịp đây. Đừng suy nghĩ, lần này ta có thể bồi ngươi thật lâu á." Phi Nguyệt cười ra tiếng. Nàng đầu ngón tay búng ra, một cái cẩm nang rơi vào Tô Nguyên lòng bàn tay. Bên trong là trí cao thần giới lưu ly cát, có thể vì ngươi gia tăng không ít khí vận. Tô Nguyên tiếp nhận cẩm nang, phát hiện phía trên treo lên siêu siêu bẹo bẹo bên đường, nhịn không được nhíu mày. "Đây là người treo." Phi Nguyệt tính thai ửng đỏ, cố gắng chấn định. "Luyện tập tác phẩm mà thôi, không muốn liền trả ta." "Làm sao không muốn?" Tô Nguyên cấp tốc ôm vào trong lòng, chính là cái này bên đường treo giống bịt lên cạn. "Tô Nguyên, ngươi thật đáng ghét." Phi Nguyệt làm bộ muốn vặn Tô Nguyên lỗ tai, trong mắt lại dạng tiểu ý hai người cười đùa ở giữa. Trên đất Âu Dương Thần mới vừa mở mắt, nhưng lại bị Phi Nguyệt liếc đến ánh mắt dọa đến lại lần nữa ngất đi. "Cho ta hảo hảo thu về, nếu là ngươi dám làm mất, nhìn ta không đem ngươi đánh như tử." Phi Nguyệt giữ dằn cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Chương 41, song thi đấu chương 41, song thi đấu Thanh Vân Sơn mạch bao phủ tại yên tĩnh bên trong. Ngày xưa gào thét gió núi giờ phút này hoàn toàn dừng lại, liền yêu thú cũng mai danh nhận tích, lại không phát ra gào thét. "Ê." Âu Dương Thần dần dần tỉnh lại. Hắn vừa mới khôi phục ý thức, liền lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây, thần sắc khẩn trương. "Tô Ca, tẩu tử đâu?" Âu Dương Thần sợ hãi còn chưa bình phục. Tô Nguyên ngồi xổm tại cách đó không xa, cẩn thận điều tra ba tên sát thủ di vật, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Phi Nguyệt đã về Ly Thủy Tông, ngươi tìm nàng có việc?" "Thật cũng không sự tình." Âu Dương Thần trầm tĩnh lại, thật dài thở phào một hơi. "Ta chính là hỏi một chút, đây không phải là có chút sợ hãi nha?" Hắn đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, còn chưa từ trong rung động hoàn toàn đi ra. "Phản ứng lớn như vậy, ngươi thật giống như rất sợ nàng." Tô Nguyên cố ý hỏi. Âu Dương Thần gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh run rẩy. "Tẩu tử thực lực kia cũng quá dọa người, ta trái tim nhỏ này gánh không được a." Âu Dương Thần hồi tưởng lại vừa rồi cảnh tượng, trong mắt lại hiện ra khó mà che giấu sợ hãi. "Sát thực dọa người." Tô Nguyên lục lọi áo bào đen. Hắn từ trong lấy ra một cái không gian giới chỉ, đặt ở trong tay cẩn thận tường tận xem xét. "Nhưng ngươi yên tâm, Phi Nguyệt đối người một nhà luôn luôn rất tốt, sẽ không đem ngươi như thế nào." Âu Dương Thần xích lại gần một chút, hạ thấp giọng hỏi, "Tẩu tử đến cùng là cái gì tu vi?" "Ta cảm giác, liền xem như độ kiếp đỉnh phong cường giả, ở trước mặt nàng cũng không đáng nhắc lên." Âu Dương Thần trên mặt là nồng đậm kính sợ. Nàng là Trung Yên Thần Vương. Tô Nguyên ngẩng đầu, đơn giản sáng tỏ trả lời. Âu Dương Thần nghe đến không hiểu ra sao, cái hiểu cái không gật gật đầu. Tẩu tử phía trước sử dụng cái kia thần thông, hẳn là một loại nào đó cấm thuật a. Âu Dương Thần nhớ lại cái kia hủy thiên diệt địa hình ảnh, âm thanh không tự giác ép tới thấp hơn. Người suy nghĩ nhiều. Tô Nguyên giọng nói nhẹ nhàng. Đây chẳng qua là nàng bình thường nhất một cái tiểu thuật pháp, liền cấm thuật một bên đều không dính nổi. Bình thường nhất tiểu thuật pháp. Âu Dương Thần con ngươi bỗng nhiên co vào, thế giới quan lại lần nữa bị to lớn xung kích. Hắn há to miệng, lại liền một cái âm tiết đều không phát ra được. Đừng nghĩ như vậy nhiều, về sau chậm rãi liền sẽ quen thuộc. Tô Nguyên đúng lúc đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ngươi giúp ta kiểm tra một chút. Hắn đem một cái khác cái không gian giới chỉ đưa tới. A nha. Tốt. Âu Dương Thần cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn vội vàng ngồi xổm tại bên cạnh Tô Nguyên, đem ý thức thăm dò vào chiếc nhẫn bên trong. Và tên này còn rất mập, không gian giới chỉ bên trong tất cả đều là đồ tốt. Âu Dương Thần hưng phấn nói. Tô Nguyên nhắc nhở, có hay không vẽ phủ cần dùng đến tài liệu. Âu Dương Thần tra xét một lát, kinh hỉ bật phần. Không hổ là độ kiếp tu sĩ nội tình. Thế mà liền U Linh Lang yêu đang đều có, lần này không cần chúng ta tốn thời gian đi tìm. Vậy liền tốt, tiết kiệm nhiều việc. Tô Nguyên đứng dậy, tự nhiên chui tới cửa, nạp tung phủ vấn đề giải quyết. Tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi lịch luyện giải thi đấu kết thúc, cầm tới Bạch Nhược Tuyết khen thưởng phá linh đan là đủ. Thời gian cực nhanh, lịch luyện giải thi đấu rất nhanh chuẩn bị kết thúc. Tại còn lại những ngày này, cũng không có lại phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Tô Nguyên cùng Âu Dương Thần ngày qua ngày, càng không ngừng săn yêu thú, đem từng mai yêu đan bỏ vào trong túi. Ta cảm giác không sai biệt lắm. Tô Nguyên vô tay. Hắn nhìn qua trong túi không gian yêu đan, chính mình cũng đếm không hết săn giết bao nhiêu yêu thú. Những chiến lợi phẩm này, gần như sắp xếp thành một ngọn núi nhỏ. Tô ca quá có thực lực. Âu Dương Thần từ đáy lòng tán thưởng. Tông chủ nhìn thấy những này yêu đan, sợ không phải muốn ngoác mồm kinh ngạc, trực tiếp biến thành ngươi tiểu mê muội. Không đến mức. Tô Nguyên cũng không để ý hắn trêu chọc, lấy ra trở về dùng truyền tống ngọc bài, ngựa khí bình tĩnh. Đi thôi, nên trở về Ly Thủy Tông. Được. Hai người đồng thời bóp nát ngọc bài, một đạo quang mang hiện lên. Trở lại lần nữa mở mắt ra lúc, bọn họ người đã ở tại Ly Thủy Tông bên trong. Trên quảng trường đã tụ tập không ít đệ tử, đại gia lẫn nhau chia sẻ khoảng thời gian này kiến thức. Đương nhiên, cũng có một bộ phận đệ tử hữu dũ, thoạt nhìn tại lịch luyện bên trong nhận không nhỏ chèn ép. Ôi ôi ôi, đây không phải là Tô Nguyên sao? Một đạo thanh âm dương quái khí vang lên. Một tháng không thấy, đều đột phá đến trúc cơ hậu kỳ a. Người tới chính là Lý Dịch. Phía sau hắn đi theo một đại bang đệ tử, mặt mày hớn hở, thần sắc đắc ý vô cùng. Người nào đánh rắm? Tô Nguyên mặt không hề cảm xúc, không thèm để ý cái này nhị hóa. Ngược lại là Âu Dương Thần tiến lên trước một bước, không khách khí chút nào về trọng nói, ngươi tính cái dễ hành nào, tại chỗ này hô to gọi nhỏ. Lý Dịch sầm mặt lại, ánh mắt chuyển hướng Tô Nguyên. Ngươi chừng nào thì thu cái như thế không có tố chất tiểu đệ. Ta cảnh cáo ngươi, chớ cho mình tìm không thoải mái. Tô Nguyên ngữ khí bình thản. Phi Nguyệt đã trở về, không giống với ngày xưa, hắn tùy thời đều có thể giết chết đối phương. Lý Dịch tức giận đến nghiến răng. Tô Nguyên, ngươi đừng phách lối. Lần lịch lãm này giải thi đấu, ta tìm mười mấy cái huynh đệ săn yêu thú, xem ta như thế nào đem ngươi giẫm tại dưới chân. Lý Dịch mặt đỏ tiến hai, hô hấp dồn dập. Nhớ ngày đó, hắn tại Huyền Tượng Tháp ra sân lúc, còn trang đến một bộ nhẹ nhàng quân tử dáng dấp. Bây giờ bị Tô Nguyên đả kích qua mấy lần, hắn đã biến thành dễ cháy dễ bạo hỏa thùng thuốc. Âu Dương Minh, ta mặc kệ cái này ngốc thiếu. Tô Nguyên móc móc lỗ tai, lấy ra một cái không gian giới chỉ, giao cho Âu Dương Thần. Ta cầm thứ nhất, ngươi thuận tiện đem thứ hai cũng cầm. Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng như thường. Âu Dương Thần cất kỹ chiếc nhẫn, cố ý để cao âm lượng. Cái này không quá thích hợp a. Người nào đó sẽ không bởi vậy nổi điên a. Lý Dịch đỉnh đầu đều nhanh bốc khói, oán hận nói, Tô Nguyên, còn có bên cạnh tiểu tử này, chúng ta chờ một lúc gặp lại chân trường, hai cái hết ngồi đại giếng. Dứt lời, hắn mang theo một đám đệ tử phẩy tay áo bỏ đi. Âu Dương Thần thấy thế, nhịn không được bật cười. Tô ca, người này đến cùng là ai a? Xem ra bị ngươi thu thập qua không ít lần. Huyền Băng trưởng lão đệ tử. Tô Nguyên chẳng hề để ý, vung vung tay. Không cần để ý, chính là cái tôm kép nhãi nhép mà thôi. Chắc không được như thế có thể chứa. Âu Dương Thần khinh thường gắt một cái. Hắn thấy, Lý Dịch dám cùng Tô Nguyên đối nghịch, về sau chết như thế nào cũng không biết. Tô Nguyên không nói nữa, ngược lại quan sát đến trên quảng trường đệ tử. Lần lịch lãm này giải thi đấu, xuất phát thì có hơn vạn người, hiện tại trở về chỉ còn lại mấy ngàn người. Nghĩ đến những cái kia không có trở về đệ tử, đều đã vĩnh viễn táng thân tại Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Không giống Tô Nguyên có thể một đường đẩy. Đệ tử khác nếu là gặp phải cao giai yêu thú, tất nhiên là một tràng sinh tử ác chiến, thậm chí cũng không kịp bóp nát truyền tống ngọc bài. Nghĩ tới đây, Tô Nguyên ở trong lòng yên lặng cảm khái, cảm tạ hệ thống, cảm tạ Phi Nguyệt. Đúng lúc này, một đạo kinh lôi đột nhiên ở trên bầu trời nổ vang. Bát Vân kiếm nhật, lôi phạt từ đám mây chậm rãi rơi xuống. Cương đại thần thức lướt qua toàn trường, lôi phạt thanh âm bên trong khí mười phần. Lần này lịch luyện giải thi đấu đến đây là kết thúc, mời chư vị đem săn giết lấy được yêu đan toàn bộ nộp lên. Lôi phạt phất tay, một mặt màu bạc tấm gương chống rông xuất hiện. Cái này linh bảo có thể nhìn rõ nhân quả, ngược dòng tìm hiểu yêu đan nguồn gốc, mong rằng chư vị không muốn vàng trao lẫn lộn. Một khi phát hiện, chắc chắn theo tông môn luật pháp nghiêm trị. Chương 42, vật học đi chương 42, vật học đi trên quảng trường đệ tử dự thi ngay vậy, nhộn nhịp lấy ra chính mình chứa vật khí mãnh. Trong đó hoặc nhiều hoặc ít, đều chứa khoảng thời gian này thu mạch yêu đan. Đến, lôi phạt năm ngón tay tại hư không một chảo. Tất cả chữ vật khí mãnh lập tức phiêu nhiên như khởi, giống như bầy ong vờn quanh tại xung quanh hắn. Hắn thôi động tấm gương linh bảo, chiếu hướng từng cái chữ vật khí mãnh, trong miệng càng không ngừng thông báo mỗi người thành tích. Sức kéo, 10 cái nhất giai yêu đan, 3 viên nhị giai yêu đan. Tôn Vĩ, 30 cái nhất giai yêu đan, 5 viên nhị giai yêu đan, 1 cái tam giai yêu đan. Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử không khỏi đối Tôn Vĩ lau mắt mà nhìn. Nếu biết rõ đệ tử dự thi đều là trúc cơ tu vi, mà yêu thú cấp 3 thực lực đã có thể so với kim đan, Tôn Vĩ có thể vượt cấp chém yêu, có thể thấy được nó bản lĩnh không nhỏ. Lôi Phạt tiếp tục thông báo thành tích, phần lớn là không quan trọng nhân vật. Không lâu sau đó, quanh người hắn chỉ còn lại mấy cái hơi có vẻ lộng lây không gian giới chỉ. Từ những này chiếc nhẫn hình thức đến xem, rất hiển nhiên, chủ nhân của bọn chúng thân phận không phải bình thường. Lý Dịch, 1000 cái nhất giai yêu đan, 300 cái nhị giai yêu đan, 50 cái tam giai yêu đan. Nghe đến cái thành tích này, trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Số lượng này cùng lúc trước đệ tử so sánh, trên lệch thực tế quá mức cách xa. Gặp chủ được thế, Lý Dịch tùy tùng bắt đầu a du linh hót. Ha ha, Lý ca thành tích thật nghịch thiên a. Nhìn em đám này dế nhũi kinh hãi. Vậy cũng không. Lý ca lần này đoạt giải nhất, khẳng định 10 phần chắc chín. Điệu thấp, điệu thấp. Lý Dịch vân đạm phong khinh vung tay, phản phất đối cái thành tích này còn không phải rất thỏa mãn. Nhưng trong mắt khó mà che giấu đắc ý, lại bại lộ hắn nội tâm trương dương. Tô Nguyên nhìn xem Lý Dịch làm ra vẻ tư thái, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nửa trang mở trạm bình thuộc về là. Nhưng mà, càng tình bạo thông tin còn tại phía sau. Lôi Phạt không có chút nào dừng lại, tiếp tục thông báo tiếp xuống thành tích. Âu Dương Thần, 100 cái tam giai yêu đan, 10 cái tứ giai yêu đan. Cái này, trên quảng trường các đệ tử rốt cuộc kìm nén cũng được. Cái này Âu Dương Thần là lai lịch gì? Trước không nói cái kia 100 cái tam giai yêu đan, chỉ là 10 cái tứ giai yêu đan, đặt ở giới trước giải thi đấu bên trong đều là nghiệt ép. Quá đáng sợ, trúc cơ làm sao có thể chém giết tứ giai yêu thú? Hắn đến cùng là thế nào làm đến? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng Âu Dương Thần ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Lý Dịch nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Thần, tuy nói đối phương là trúc cơ đỉnh phong, nhưng cũng không đến mức mạnh như vậy à? Cảm tạ Tô ca chiếu cố. Âu Dương Thần nhún nhún vai, đối với Tô Nguyên lộ ra một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Những này yêu đan, đại bộ phận đều là Tô Nguyên phân cho hắn, chính mình bất quá là dính ánh sáng mà thôi. Không sai. Lôi Phạt khẽ gật đầu, đối Âu Dương Thần thành tích biểu chỉ ra cho phép. Tô ca, xem ra chúng ta lần so tài này, thật muốn trở thành mục tiêu công kích. Âu Dương Thần cười khổ lắc đầu. Lúc này, Lôi Phạt âm thanh vang dội vang lên lần nữa, đánh gây tất cả mọi người suy nghĩ. Dạ Khuynh Thiện, 300 cái tam giai yêu đan, 50 cái tứ giai yêu đan. Quảng trường khoảnh khắc sôi trào, lực chú ý của mọi người lập tức bị cái tên này hấp dẫn. Tô Nguyên có chút nhíu mày, nghiêng đầu hướng Âu Dương Thần hỏi thăm. Cái này Dạ Khuynh Thiện là lai lịch gì? Hắn nguyên bản đã sắp xếp xong xuôi, để Âu Dương Thần ngồi vững vị trí thứ hai, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Dạ Khuynh Thiện. Âu Dương Thần cũng không có để ý, mà là nghiêm túc trả lời Tô Nguyên vấn đề. Dạ Khuynh Thiện là Ly Thủy Tông thánh nữ, nàng tu vi giống như ta là trúc cơ đỉnh phong, nhưng trong đó chênh lệch cũng không chỉ một chút điểm. Nghe nói Dạ Khuynh Thiện tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù, vượt cấp chiến đấu đối với nàng mà nói tựa như uống nước đồng dạng đơn giản. Nói xong, Âu Dương Thần lại tranh thủ thời gian tăng thêm một câu, đương nhiên, khẳng định so ra kém Tô ca chính là có chút ý tứ. Tô Nguyên bước cẩm, Dạ Khuynh Thiện có thể thu lấy được 50 cái tứ giai yêu đan, xác thực xứng với Ly Thủy Tông thánh nữ thân phận, phần này thực lực ra ngoài ý định, thật sự là nhân ngoại hữu nhân. Tô Nguyên âm thầm cảm thán, nếu là ta hơi có bưng lòng, nói không chừng thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, một tên dáng người cao gầy nữ tử duyên dáng yêu kiều, bên hông mang theo một thanh thu thủy trường kiếm. Nàng mặc một bộ váy sa, khí chất xuất trần, tựa như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Ly Thủy Tông thánh nữ, Dạ Khuynh Thiện. Hoa, thật là xinh đẹp nha. Âu Dương Thần nhịn không được sợ hãi thán phục, con mắt nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Thiện, lại phạm vào bệnh cũ. Âu Dương Minh, ngươi hơi khiêm tốn một chút đi. Tô Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đối phương hoa si hành động, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng, Lôi Phạt di động tấm gương linh bảo, nhắm ngay cuối cùng một cái không gian giới chỉ nhìn một cái, Lôi Phạt khỏe miệng liền không bị khống chế có gắp, ngựa khí cũng biến thành không được tự nhiên. Tô Nguyên, 300 cái tứ giai yêu đan. Lôi Phạt cảm giác chính mình sắp không kiềm chế được. Như vậy khoa trương thành tích, tiểu tử này chẳng lẽ liền không sợ đem những người khác đạo tâm làm nát sao? Toàn bộ quảng trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, yên tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất âm thanh đều nghe thấy. Qua một hồi lâu, mới có đệ tử run run rẩy rẩy mở miệng. Ông trời ơi, 300 cái tứ giai yêu đan. Đây là tại Thanh Vân Sơn mạch mở cái lò sát sinh đi. Một người đệ tử khác cũng lên tiếng kinh hô. Đây không phải là cái kia giết Lâm Doãn Nhi Tô Nguyên sao? Liền thánh nữ đều bị so không bằng, đây là muốn nghịch thiên a. Mà tại đám người bên kia, bị đông đảo đệ tử chen chúc Lý Dịch khi nghe đến kết quả về sau, trực tiếp tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Hắn phí hết tâm tư lôi kéo được nhiều như vậy nhân viên, kết quả liền ba hạng đầu đều không tiến vào. Chơi đâu? Lôi Phạt thấy rộng trên sân bạo động càng ngày càng lợi hại, lúc này ở trong thanh âm rót vào một tia tu vi. Yên lặng. Ẩn chứa uy áp âm thanh, lập tức để toàn trường yên tĩnh trở lại. Lôi Phạt uy nghiêm ánh mắt đảo qua toàn bộ quảng trường, lúc này mới bắt đầu chính thức tuyên bố kết quả. Ta tuyên bố, lần này lịch luyện giải thi đấu đến đây là kết thúc. Phân biệt từ Tô Nguyên, Dạ Khuynh Thiện, Âu Dương Thần đoạt được giải thi đấu trước ba. Đệ tử khác lập tức tản đi, Dạ Khuynh Thiện cùng Âu Dương Thần tiến về tông môn bảo khố nhận lấy phần thưởng, Tô Nguyên đi theo ta. Tô Nguyên hướng Âu Dương Thần khẽ gật đầu. Ta đi tông chủ điện, ngươi nhớ tới giúp ta vẽ nạp tung phủ. Âu Dương Thần vỗ bộ ngực cam đoan, không có vấn đề tốt cả, bao tại trên người ta. Sau đó, một cỗ ôn hòa linh lực từ trên trời giáng xuống. Tô Nguyên bị nâng lên, chiều vân mang bay đi. Lôi Phạt một bên ngự không phi hành, một bên nhịn không được cở trách nói, tiểu tử ngươi hiện tại thật đúng là tiền đồ a, liền diễn đều không mang diễn. Tô Nguyên lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, cười đến đặc biệt sán lạ, thuận tay sự tình. Nhìn em ngươi cho đắc ý, nếu không phải lần lịch lãm này giải thi đấu chỉ cho phép trúc cơ đệ tử tham gia, ngươi còn chưa nhất định đoạt giải nhất đây. Có mấy vị trưởng lão đệ tử sớm đã siêu việt trúc cơ, đại trưởng lão đệ tử càng là hóa thần đỉnh phong. Lôi Phạt quay đầu trừng Tô Nguyên một cái. Tô Nguyên không có vấn đề nói, cảnh giới cao cũng chưa chắc mạnh. Được, liền tiểu tử ngươi lợi hại. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lôi Phạt trong lòng đối Tô Nguyên nhưng là thưởng thức không thôi. Thấy người sau cái kia hăng hái dáng dấp, không khỏi làm hắn hồi tưởng lại chính mình thanh xuân tuế nguyệt. Nhớ năm đó, ta Lôi Phạt đã từng là cái ai cũng không phục thiếu niên a. Chương 43, Dê Sồn chương 43, Dê Sồn một già một trẻ một bên bay vừa trò chuyện, xuyên qua mây mù, rất nhanh liền đến tông chủ điện. Hai người rơi vào trước điện. Lao đầu, ta đi vào trước. Tạm biệt Lôi Phạt, Tô Nguyên trực tiếp đi vào tông chủ điện. Trong điện hào quang bốn phía, Bạch Nhược Tuyết đoan trang ngồi tại chủ vị, vẫn như cũng là một thân màu ngà sữa cẩm bào. Lụa mỏng che mặt, làm nổi bật lên nàng hâm nóng uyển nhu cùng khí chất. Bạch tông chủ. Tô Nguyên chủ động hành lễ, sau đó tại Bạch Nhược Tuyết trước mặt ngồi xuống. Bạch Nhược Tuyết khẽ gật đầu, một đôi mắt đẹp không được đánh giá Tô Nguyên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không thể không nói, ngươi cái này tốc độ tu luyện thật sự là khoa trương. Nàng nhớ tới lần trước nhìn thấy Tô Nguyên lúc, đối phương vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ. Cái này mới qua bao lâu, vậy mà đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Như vậy có thể sánh bằng Dạ Quy Điển, đoạt được khôi thủ, ta ngược lại là không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Nhược Tuyết lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ đàn, nhẹ nhàng đẩy tới Tô Nguyên trước mặt. Tô Nguyên tiếp nhận hộp, mở ra xem, bên trong nằm lấy một cái trong suốt long lanh đan dược. Chắc hẳn, đây chính là lịch luyện giải thi đấu khen thưởng, phá linh đan. Cảm ơn Bạch tông chủ. Tô Nguyên đem phá linh đan thu vào hệ thống không gian. Bạch Nhược Tuyết nhấc lên trên bàn bình ngọc, là hai người cắt châm một ly trà thơm, giống như tùy ý mà hỏi thăm, ta nghe nói Phi Nguyệt trưởng lão trở về. Ân, liền tại trước đó không lâu. Tô Nguyên ngắn gọn đáp lại, nâng chén trà lên uống một hớp lớn. Bạch Nhược Tuyết đôi mi thanh tú chau lên, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Trích Tinh lâu toàn diện một chuyện, tại Thiên Huyền giới nguyên náo xôn xao, không phải là Phi Nguyệt trưởng lão bút tích à? Ồ. Tô Nguyên đặt chén trà xuống, cười như không cười hỏi lại, Bạch tông chủ làm sao biết? Câu trả lời này chẳng khác gì là chấp nhận, nhưng hắn càng hiếu kỳ Bạch Nhược Tuyết là từ đâu biết được. Bất quá là suy đoán mà thôi. Bạch Nhược Tuyết khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên linh động và mang. Như vậy xem ra, Phi Nguyệt trưởng lão thủ đoạn vô song, sợ không phải một cái đầu ngón tay liền có thể theo nát Thiên Huyền giới a. Bạch Nhược Tuyết cố ý nói ngoa, nghĩ thăm dò Phi Nguyệt mọi nguồn. Tô Nguyên cười thần bí. Bạch tông chủ nói đúng một nửa. Phi Nguyệt như muốn hủy diệt Thiên Huyền giới, cả ngón tay đều không cần động một cái. Bạch Nhược Tuyết nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, đúng như lời ngươi nói, có khoa trương như vậy. Ta lừa gạt Bạch tông chủ làm gì? Tô Nguyên đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn thấy, Phi Nguyệt thực lực căn bản không cần che giấu, nói ra đối với chính mình càng tốt hơn. Chẳng lẽ, Phi Nguyệt trưởng lao đến từ Đại Thiên thế giới? Bạch Nhược Tuyết đã không bình tĩnh. Xem như độ kiếp hậu kỳ cường giả, nàng tự nhiên rõ ràng sau khi phi thăng sẽ đi hướng phương nào. Đại Thiên thế giới chính là Thiên Huyền giới thượng tầng bị diệt. Đối với việc này, Tô Nguyên đương nhiên cũng biết, hệ thống từng theo hắn giải thích cặn kẽ qua. Tô Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười, tiếp tục nói, Đại Thiên thế giới tại Phi Nguyệt trước mặt, cũng bất quá thổi khẩu khí sự tình. Ngươi nói cái gì? Bạch Nhược Tuyết nhìn chằm chằm Tô Nguyên con mắt, tính toán từ trong tìm ra bất luận cái gì nói dối vết tích, đáng tiếc không thể thành công. Cái này, đây không phải là vui lùa lời nói. Nửa ngày, Bạch Nhược Tuyết mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Lượng tin tức quá lớn, nàng trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa. Liên Đại Thiên thế giới đều hô hấp có thể diện. Bạch Nhược Tuyết tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều muốn đọc lại. Bạch tông chủ bình tĩnh, phát hỏa đối làn da không tốt. Tông Nguyên trêu chọc một câu, lại bị Bạch Nhược Tuyết hung hăng liếc xéo một cái. Nói một chút đi, ngươi lại là cái gì địa vị? Bạch Nhược Tuyết ép buộc chính mình tiếp thu cái này kinh người sự thật, tiếp tục truy vấn. Tông Nguyên giang tay ra, một mặt vô tội. Ta liền một người bình thường, nào có lai lịch gì? Bạch Nhược Tuyết chén trà trong tay suýt nữa bị bóp nát, người bình thường có thể có dạng này vị hôn thê? Tông Nguyên thở dài, ai, đều tại ta cái này đáng chết mị lực a. Bạch Nhược Tuyết nhíu mày, tốt lắm, vậy ngươi gia nhập Ly Thủy Tông có mục đích gì? Không phải chỉ là để vì tu đạo a? Tô Nguyên cho rằng thời cơ chín muồi, liền thẳng thắn nói, không dối gạt Bạch tông chủ, ta liền muốn lưu ly bảo liên, thù lao gì đó đều dễ thương lượng. Khiến Tô Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Bạch Nhược Tuyết mặt nhảy một chút hồng thấu, chén trà trong tay cũng cuối cùng bị nàng bóp thành một miệng. Dê sồn, ta liền biết ngươi không có ý tốt. Bạch Nhược Tuyết xấu hổ thân thể mềm mại thẳng run rẩy, trước ngực đầy đặn theo hô hấp của nàng trên dưới chập trùng. Lần này Tô Nguyên triệt để mở bức, không phải, cũng không phải là muốn lấy không ngươi đồ vật, làm sao phản ứng lớn như vậy? Ta. Bạch Nhược Tuyết mặt đỏ tới mang tai, liền bên tai đều nhiễm lên màu ửng đỏ, cả người giống như là bị đạp cái đuôi mèo. Bạch tông chủ, ngươi đây là ý gì? Tô Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Ta chỉ là muốn lưu ly bảo liên, có thể chờ giá cả trao đổi, làm sao lại thành dê sồn? Bạch Nhược Tuyết đông nhiên đứng lên, trên trán nàng gạt ra ba đầu hắc tuyến, đầu đều nhanh bốc khói. Ngươi biết rõ lưu ly bảo liên đối ta ý vị như thế nào, còn cố ý đưa ra loại này yêu cầu. Tô Nguyên bị mắng một mặt mở mịt. Ta biết cái gì? Lưu ly bảo liên không phải liền là Ly Thủy Tông trấn tông chi bảo sao? Trang, tiếp tục trang. Bạch Nhược Tuyết tức bực dậm chân. Toàn bộ thiên huyền giới ai không biết, Lưu Ly Bảo Liên là ta. Nàng nói đến đây, đột nhiên kẹt lại, trên mặt đỏ ửng càng lớn, càng là xấu hổ tại nói tiếp. A. Tô Nguyên chỉ cảm thấy não vang lên ong ong. Hắn liền tính ngu ngốc đến mấy, cũng sáng bạch Lưu Ly Bảo Liên tuyệt không phải bình thường bảo vật, mà còn sợ rằng không qua đứng đắn. Hệ thống, ngươi mau nói cho ta biết, cái này Lưu Ly Bảo Liên đến cùng là cái gì đồ vật? Nhân ra đều nhanh nổ. Tô Nguyên ở trong lòng lo lắng hò hét, cái này cùng hắn suy đoán hoàn toàn không giống. Đinh. Hồi phục ký chủ, Lưu Ly Bảo Liên là thế gian tinh khiết nhất kết tinh, cực kỳ chân quý, vạn năm khó gặp. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở kịp thời băng lên. Kết tinh? Chỉ đơn giản như vậy? Tô Nguyên hoài nghi, nếu chỉ là dạng này, Bạch Nhược Tuyết sao đến nỗi cái này thất thố? Vật này chi hình thành, điều kiện cực kỳ hạ khắc. Đầu tiên, cần tìm được một vị người mang Lưu Ly tịnh thể tuyệt thế nữ tử. Thứ nhì, cần chờ nữ tử này cùng mệnh trung chú định người âm dương tương hợp, linh lục giao hòa. Cuối cùng, chỉ có tại đến thật chí thuần yêu thương tầm bổ bên dưới, mới có thể tại nó thể nội ngưng kết Lưu Ly Bảo Liên. Tô Nguyên nghe đến trợn mắt há hốc mồm, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Ngươi nói cái gì? Cần làm cái gì mới có thể kết thành? Hắn cảm giác đầu lưỡi của mình đều tại thắt nút. Đinh. Mặt khác nhắc nhở, trải qua hệ thống kiểm tra, ký chủ chính là Bạch Nhược Tuyết trong số mệnh người ta dựa vào a. Tô Nguyên kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài, tại nội tâm điên cuồng gào thét. Tin tức trọng yếu như vậy ngươi lại không sớm nói. Ngươi đây là lửa ta đây. Hắn giờ phút này hối hận ruột đều xanh, sớm biết hôm nay, lúc trước nên níu lấy hệ thống hỏi cho rõ. Cái gì tỉ mỉ kế hoạch, cái gì trí lấy bảo liên, toàn bộ thành trò cười. Còn có, ta làm sao lại thành mệnh của nàng bên trong người? Cái đồ chơi này cũng có thể tùy tiện định sao? Tô Nguyên khóc không ra nước mắt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, trong cơ thể mình không phải vô thượng ma vực dưỡng thành hệ thống, thấy thế nào cũng giống như cái bà mai hệ thống. Cái này ban bố đều là cái gì kỳ hoa nhiệm vụ? Chương 44, nhất nổ tung một tập. Chương 44, nhất nổ tung một tập. Mắt thấy Bạch Nhược Tuyết khí tức rối loạn, Tô Nguyên tê cả da đầu. Hắn cũng không dám chỉ hoãn thêm, đội vàng đứng lên, đối với Bạch Nhược Tuyết chính là một cái cúi thấp. Vạn phần xin lỗi. Bạch tông chủ, ta thật không phải cố ý. Tô Nguyên âm thanh đều mang run rẩy. Trời xui đất khiến phía dưới, thế mà đưa tới thiên đại hiểu lầm. Ta lấy tính mệnh phát hệ, ta hoàn toàn không biết Lưu Ly Bảo Liên là như thế cái này a. Tô Nguyên túi đầu, không đi nhìn Bạch Nhược Tuyết con mắt, liền hô hấp đều thả nhẹ. Đại điện trong bầu không khí quái dị, chỉ có hai người hơi có vẻ tiếng thở hổn hển giao thoa. Tô Nguyên, Bạch Nhược Tuyết chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thể nội cố kia nguồn gốc từ Lưu Ly tịnh thể dòng nước ấm, chính càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả đều tại biểu lộ rõ ràng, trước mắt cái này thanh niên, chính là nàng mệnh trung chú định người kia. Loại này nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên của mình, huyền lại huyền, lại vô cùng chân thật. Qua phảng phất một thế kỷ lâu như vậy, Bạch Nhược Tuyết mới chậm rãi mở miệng. Ngươi đi ra ngoài trước a, để ta một mình đợi một hồi. Bạch Nhược Tuyết âm thanh không tại thanh lãnh, ngược lại xen lẫn một tia ngượng ngùng cùng bối rối. Đúng đúng đúng, Bạch tông chủ ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ta lúc này đi. Tô Nguyên như được đại xá, đội vàng ứng thanh, cơ hồ là chạy trốn tựa như rời đi tông chủ điện, mang lên nặng nề cửa lớn, ngăn cách nội bộ cảnh tượng. Tô Nguyên mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn đứng tại ngoài điện, nhìn qua dưới chân quần quần không nghỉ biển mây, tâm tình giống như cái này mây mù đồng dạng lộn xộn không chừng. Hệ thống, ngươi thật là một cái làm. Hắn nuốt nuốt phình to huyệt thái dương, âm thầm quyết định. Về sau nhưng phàm là cái này hố hàng ban bố nhiệm vụ, trước hết hỏi thăm rõ ràng, không phải vậy lại phải xảy ra chuyện. Tô Nguyên tại nguyên chỗ đứng rất lâu, mãi đến tâm trạng bình phục mới bước vào trong truyền tống trận. Tràn trọc mấy lần, trở lại vân cung. Tô Nguyên mới vừa bước vào hoàn cảnh quen thuộc, một đạo mềm mại đáng yêu tận xương âm thanh liền vang lên, tiến vào lỗ tai của hắn. Trời ơi, là ai tới nha? Đây không phải là chúng ta lịch luyện giải thi đấu khôi thủ sao? Thế nào, bị vạn chúng chú mục cảm giác, có phải là đặc biệt phong quang? Phi Nguyệt dựa nghiêng ở trên giường êm, tay ngọc chi gì, ánh mắt lưu chuyển ở giữa phong tình và trùng. Tô Nguyên vô ý thức hít mũi một cái, luôn cảm thấy bên trong vân cung bầu không khí không đúng lắm. Hắn lấy lại bình tĩnh, hồi đáp, vẫn tốt chứ, cũng liền như thế, bất quá là chém giết yêu thú mà thôi, đoạt giải nhất không tính rất khó khăn. Phi Nguyệt hừ một tiếng, môi đỏ hơi bệnh. Hừ, cái này còn tạm được, tính ngươi có chút bản lĩnh. Nếu là liền loại này tiểu tràng diện đều không giải quyết được, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Nói đến trừng phạt hai chữ lúc, Phi Nguyệt cố ý kéo dài âm cuối, mang theo một loại khiến lòng người ngứa mập mờ. Đừng. Tô Nguyên một cái giật mình. Cố kia linh cảm không lành càng cường liệt, hắn tranh thủ thời gian theo cột trèo lên trên. Vậy ta lần này tốt xấu thắng, ngươi không có lý do lại tìm ta phiền phức a. Đương nhiên. Phi Nguyệt từ trên giường em đứng dậy, chân trần dẫm trên mặt đất. Nàng từng bước một hướng Tô Nguyên tới gần, thần thái dụ hoặc. Chẳng những không trừng phạt, ta còn muốn hảo hảo khen thưởng ngươi a. Tô Nguyên nhìn xem Phi Nguyệt bước lên ái tâm hai mắt, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cái? Ban thưởng gì? Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền hận không thể cho chính mình một bàn tay. Đây rõ ràng chính là biết rõ còn cố hỏi, chui đầu vào lưới. Quả nhiên, Phi Nguyệt đưa ra đỏ bừng đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm qua sung mãn môi dưới, khí thế trên người đột nhiên trở nên nguy hiểm. Khen thưởng chính là, để ngươi thật tốt cảm thụ một chút ta yêu thương nha. Ta dựa vào, mới bao lâu a, ngươi lại tới. Tô Nguyên đoán thầm không ngừng. Phi Nguyệt vừa thấy được hắn không giữ quy tắc không thỏa thuận chân, tốt xấu tiết chế một điểm a. Làm nửa ngày, phần thưởng này cùng trừng phạt, căn bản chính là một vật. Hiu. Sau lưng truyền tới tiếng xe gió, đó là mấy đạo lóe ra hồng mang sợi tơ, tinh chuẩn trói lại hắn tứ chi. Ta sao cái đi? Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng truyền đến, đem Tô Nguyên cứ thế mà kéo đi qua. Cùng lúc đó, Vân cung hai phiến cửa lớn ầm ầm đóng cửa, vô tình ngăn cách ngoại giới tất cả. U ám kia sáng bên dưới, Phi Nguyệt tấm kia tuyệt mỹ gương mặt ở trước mắt phóng to. Tiểu hỗn đản, đều bị ta bắt lấy, còn muốn chạy. Xét thấy ngươi vừa rồi không nghe lời hành động, lại thêm một lần. Bên trong Vân cung, quanh quần Phi Nguyệt vui thích tuyên bố, cùng với Tô Nguyên vô cùng tuyệt vọng thở dài. Một canh giờ sau, bên trong Vân cung, Tô Nguyên mệt mỏi hết sức co quắp tại trên giường, liền một đầu ngón tay đều không muốn động. Phi Nguyệt nằm nghiêng ở bên cạnh hắn, tóc xanh như suối, trải tán tại bên gối. Nàng khẽ nhả lan khí, ôn nhu thổi bên gối gió. "Tốt, mới qua bao lâu nha? Đừng giả bộ chết." Phi Nguyệt đưa ra ngón tay ngọc, chọc chọc Tô Nguyên cánh tay. "Hàn Huyên một chút à, phía trước tại tông chủ điện bên trong chuyện phát sinh, ngươi bây giờ có ý kiến gì?" Phi Nguyệt ngữ khí nghe tới rất tùy ý, nhưng cặp kia quyến rũ con mắt bên trong lại lóe ra một tia tìm tòi nghiên cứu. Tô Nguyên vẻ mặt, đem đầu chuyển hướng bên kia, âm thanh mang theo bất đắc dĩ. "Còn có thể có ý kiến gì? Sự tình không phải đều rõ ràng sao? Liên ta hệ thống đều nói, ta chính là Bạch tông chủ chúng người, chuyện này là sao a?" Tô Nguyên hiện tại là bó tay toàn tập. Phi Nguyệt nhìn xem hắn bộ dáng này, đột nhiên cười ra tiếng, tựa như bách hoa thịnh phóng. Nàng đưa ra hai tay, từ phía sau vòng lấy Tô Nguyên eo, đem gò má dán tại hắn trên lưng. Được rồi, nhìn đem ngươi buồn." Phi Nguyệt âm thanh thay đổi đến ôn nhu. "Tỷ tỷ ta đâu, cũng không phải cái gì không thông tình lý nữ nhân. Tất nhiên là trời định duyên phận, tránh là tránh không khỏi, ngươi tìm một cơ hội, cùng nhân gia bồi dưỡng một chút tình cảm chính là." Tô Nguyên trở mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng, lấy Phi Nguyệt ác liệt như vậy lại yêu nhiều tính tình, lòng ham chiếm hữu tất nhiên cực mạnh. Không nghĩ tới lại như thế hào phóng. Tô Nguyên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Phi Nguyệt sắc mặt, thử thăm dò mở miệng. "Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không ngại sao?" "Hừ." Phi Nguyệt đem tay đặt ở Tô Nguyên trên đùi, không nhẹ không nặng bấm một cái, ngựa khí mang giận. "Nói không ngại đó là giả, nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ người trong lòng của mình? Có thể là ai bảo ta sớm đã thành thói quen đây?" "Quen thuộc." Tô Nguyên càng bối rối, không hiểu ra sao, cái gì gọi là sớm đã thành thói quen? Hắn xuyên qua mà đến, chỉ có kiếp trước địa cầu ký ức, đối sớm hơn quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Lời nói này, lượng tin tức là thật có chút lớn. Phi Nguyệt tức giận lườm hắn một cái, ngựa khí bị chua, mang theo vài phần căm giận không công bằng. "Nếu không phải ngươi, chúng ta ba vị trung niên thần vương, như thế nào lại đều cắm ở trong tay ngươi, đối ngươi khăng khăng một mực?" Hồi tưởng lại chính mình năm đó, cũng là bị cái này ra hỏa trêu chọc đến phương tâm đại loạn, cuối cùng không thể tự kiểm chế luôn hãm, Phi Nguyệt gò má lại không tự giác bay lên lượng giải đỏ mây. "Ba vị trung niên thần vương." Tông Nguyên bỗng nhiên há to miệng, bên trong đủ để tắc hạ một quả trứng gà. Hắn nghe đến cái gì? Chương 45, ba mang một có ý tứ gì? "Các ngươi ba vị thần vương đều cùng ta có quan hệ." Tông Nguyên nhịp tim đột nhiên gia tốc, một cái bất khả tư nghị suy nghĩ xông lên đầu. Chẳng lẽ vị hôn thê của hắn không chỉ Phi Nguyệt một cái, còn có hai vị khác, đồng dạng là sừng sững tại vô tận đỉnh trung yên thần vương? Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Tông Nguyên chỉ cảm thấy một trận mê muội. Hắn cái này mới xuyên qua đến tiên huyền giới bao lâu, chỉ là ứng phó một cái Phi Nguyệt, liền đã thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Hiện tại ngược lại tốt, chống rông lại tăng thêm hai vị thân phận dọa người vị hôn thê. Còn không tính xong, Bạch Nhược Tuyết cũng tại chờ lấy Tông Nguyên bàn giao. Tính như vậy xuống, hắn chẳng phải là lập tức liền có bốn cái lão bà? Cái này hậu cung mở khó tránh cũng quá lớn đi. Nhìn xem Tô Nguyên bộ kia khóc không ra nước mắt bộ dạng, Phi Nguyệt nhịn không được khanh khách cười không ngừng, nhánh hoa run rẩy. Hiện tại biết sợ, sớm làm gì đi. Nàng cố ý xích lại gần Tô Nguyên bên hai, hà hơi như lan, nói ra một cái khác tin dữ. "Quên nói cho ngươi, ta vài ngày trước về trí cao thần giới, thuận tiện cùng nhị tỷ gặp mặt. Nhị tỷ nghe nói ngươi tại chỗ này, có thể là rất cao hứng đâu. Nàng nói nàng xử lý xong sự tình, liền lập tức lên đường, đến thiên huyền giới tìm ngươi." "Nhị tỷ?" Tô Nguyên sững sờ, vô ý thức hỏi, "Các ngươi ba vị thần vương hay là thân tỷ muội?" Phi Nguyệt lắc đầu, mềm mại mái tóc tùy theo tung bay. "Đó cũng không phải, chúng ta không có liên hệ máu mủ. Chỉ bất quá chúng ta cùng là vị hôn thê của ngươi, tự nhiên liền lấy tỷ muội tương xứng rồi. Ta là tam muội, mặt trên còn có nhị tỷ cùng đại tỷ." Tô Nguyên sắc mặt bá một chút thay đổi đến ảm đạm, không có chút huyết sắc nào. "Xong." Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, phản phất nhìn thấy chính mình ảm đạm vô quang tương lai. Một cái Phi Nguyệt ta liền đã sắp chống đỡ không được, hiện tại lại tới cái nhị tỷ. "Ta cái này thân thể nhỏ bé, sợ không phải muốn bị các ngươi triệt để ép thành xác khô, một giọt đều không thừa a." Tô Nguyên trước đây thường nghe một chút nam nhân phàn nàn, nói cho lão bà hiến lương thực là chuyện thống khổ dường nào, tựa như đối mặt hồng thủy manh thú. Lúc ấy hắn còn khịt mũi coi thường, cảm thấy những người kia là thân ở trong phúc không biết phúc. Cho tới bây giờ tự mình kinh lịch, Tô Nguyên mới khắc sâu cảm nhận được, này chỗ nào là phàn nàn, rõ ràng là máu cùng nước mắt ta. "Không quan trọng." Tô Nguyên triệt để từ bỏ dãy rủa, ván đã đóng thuyền, hắn còn có thể làm sao? Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, vị kia sắp đến nhị tỷ, tuyệt đối không cần giống Phi Nguyệt như vậy có thể làm. "Vậy ngươi đại tỷ đâu? Nàng sẽ không cũng muốn tới đi?" Tô Nguyên ôm cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may, tìm hiểu thông tin. Phi Nguyệt phủ nhận nói, lần này cũng chỉ có nhị tỷ chưa đến, đại tỷ chân không chạm đất, trong thời gian ngắn không dành tới tìm ngươi. Tô Nguyên nghe vậy, cái này mới thoáng thở dài một hơi. Còn tốt, tạm thời còn không dùng đối mặt tam anh chiến lữ bố khủng bố cục diện. Phi Nguyệt đá Tô Nguyên bắt đuổi. "Đừng hỏi đông hỏi tây, nhanh lên rời giường, chờ một lúc theo ta đi một chuyến ma vực." Tô Nguyên chậm rãi mặc quần áo, nghi hoặc hỏi, "Chúng ta đi ma vực làm gì?" "Đương nhiên là nên đón ngươi thân yêu vị hôn thê nha." Phi Nguyệt ném cho Tô Nguyên một cái câu hồn đoạt phách ánh mắt. "Chẳng lẽ ngươi muốn để nàng trực tiếp hàng lâm tại Ly Thủy Tông, sau đó lại thêm một cái danh dự trưởng lão. Cứ như vậy, thuận tiện ngươi trái ôm bên phải ôm, thưởng hết để nhân chi phúc. Phi Nguyệt tay sờ lên Tô Nguyên bên eo, uy hiếp nắm một miếng thịt. Tô Nguyên vội vàng xua tay, không dám không dám, tuyệt đối không dám. Cái này còn tạm được. Phi Nguyệt tiểu hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng tay ngọc vung khẽ, một trận hào quang sáng chói tự thân thân sáng lên, bao trùm mỗi một tấc làn da. Quang mang tản đi, chiến thứ nhất màu vàng nóng bao trùm Phi Nguyệt toàn thân, sau lưng đỏ tươi áo choàng không gió mà bay, tăng thêm mấy phần hiên ngang anh tư. Đây là nàng nhất thường xuyên trang phục. Nhìn xem Phi Nguyệt theo lúc trước lười biếng mỹ nhân, nháy mắt đổi thành tuyệt thế nữ thần, Tô Nguyên trong lúc nhất thời ngây dại. Thật sự là nhìn bao nhiêu lần, cũng sẽ không cảm thấy chán. Trong lòng của hắn nhịn không được bắt đầu suy đoán, vị kia sắp gặp mặt vị hôn thê, lại sẽ là bực nào phong thái. Vì vậy Tô Nguyên xích lại gần Phi Nguyệt, tò mò bắt quái nói, "Phi Nguyệt tỷ tỷ, cho ta thấu cái ngọn nguồn thôi. Vị kia nhị tỷ thực lực thế nào, cùng ngươi so sánh làm sao?" Phi Nguyệt sửa sang lấy áo choàng dây buộc, nghiêng đầu nhìn hướng Tô Nguyên. "Ngươi đoán?" "Ta chỗ nào có thể đoán được a?" Tô Nguyên nhíu môi. Phi Nguyệt sắp tán rơi mái tóc vẩy đến sau tai. "Có cái gì tốt so, Trung Yên thần vương siêu việt tất cả, cho dù là đánh tới Tuế Nguyệt phần cuối, cũng khó phân thắng bại." Tô Nguyên không khỏi thật lưỡi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Lợi hại như vậy?" Phi Nguyệt không có trực tiếp trả lời, mà là hất cằm lên, khóe môi câu lên một vẻ tiêu ý, nàng cố ý nô lên ngạo nhân bộ ngực sữa, tốt đẹp đường cong tại chiến thứ nhất bên dưới như ẩn như hiện. Nhìn ngang thành núi, nhìn nghiêng thành đỉnh, như vậy cảnh đẹp, lập tức liền để Tô Nguyên nhìn mà trợn tròn mắt. "Làm sao?" Phi Nguyệt trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm và mang, ngữ khí lại mang theo vài phần đắc ý, con mắt lại không thành thật. Trong nội tâm nàng ngột lịm, có thể để cho Tô Nguyên như vậy thất thần, nói rõ chính mình mị lực rất đủ. "Ngươi là lão bà ta, còn không thể nhìn." Tô Nguyên nghĩa chính ngôn từ phản bác. Phi Nguyệt bị nén lại, chỉ có thể thở phì phò đập Tô Nguyên một chút, ngoài miệng y nguyên không tha người. Chỉ xem nhìn liền thỏa mãn, muốn hay không lại cử động động thủ nha. Mới vừa xong việc, hiện tại không hứng thú. Tô Nguyên mặt ngoài trang đến nhẹ nhõm, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, cùng Phi Nguyệt ở chung, thực sự là nguy cơ từ phía. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào nàng bố trí bẫy dập, đến lúc đó làm sao bị cũng không biết. Phi Nguyệt đã như thế có thể dày vò, mặt khác hai cái chưa từng gặp mặt vị hôn thê, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Mệnh ta thôi rồi. Vừa nghĩ tới chỗ này, Tô Nguyên đã cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối, nhịn không được thở dài một tiếng. Phi Nguyệt đưa tay nắm Tô Nguyên phần gáy ra, huyên thuyên nói cái gì đó. "Đi." Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, Tô Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác thấy hoa mắt. Hai người biến mất ở bên trong vân cung. Lại lần nữa đứng vững lúc, đã là tại ma điện bên trong. Ánh đèn u ám, âm trầm bầu không khí hoàn toàn như trước đây. Dù sao cũng là cái lớn cung điện, liền không thể trang trí đến sáng sủa một chút sao? Tô Nguyên có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng lúc vang lên. "Đinh. Kiểm tra đến ký chủ sắp nên đón khách mới, do đó là ma điện gia tăng một tòa thiên điện." Hệ thống âm thanh rơi xuống. Nội ma điện đột nhiên tuôn ra một cỗ ma khí nồng nặc. Ma khí xoay quanh cuốn quanh, cuối cùng hội tụ thành một đầu mới tinh hành lang. Cuối hành lang, mơ hồ có thể thấy được một cái chạm trổ cửa gỗ, chắc hẳn chính là mới tăng thiên điện. "Hệ thống, ngươi còn rất nhân tính hóa nha, ta cũng không biết có nên hay không khen ngươi." Tô Nguyên ra mặt run rẩy, đã tiên đoán được tương lai. Đến lúc đó ba nữ nhân vừa vặn góp một bàn, cái này ma điện sợ là rốt cuộc thanh tịnh không được nữa. Chương 46, không tiêu chương 46, không tiêu con vật nhỏ kia ngược lại là biết xử lý. Phi Nguyệt thỏa mãn đánh giá mới xây dựng thêm ma điện, chậm rãi đi đến đại điện trung ương. "Nhị tỷ tục danh gọi là Không Tiêu, ngươi nhớ tới chủ động chào hỏi." Tô Nguyên gật đầu, "Minh bạch." Phi Nguyệt hai tay kết ấn, đầu ngón tay chảy ra ánh sáng màu đỏ. Một đạo vô hình ba động lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến, toàn bộ ma điện không gian tùy theo bặm mẻo. Phi Nguyệt liền tại thiên huyền giới, có thể xuất thủ bảo vệ phiến thiên địa này, bảo đảm Không Tiêu hàng lâm sẽ không tạo thành bất luận cái gì phá hư. Cho nên lần này không cần mượn dùng Tô Nguyên hệ thống. "Muốn tới sao?" Tô Nguyên bất động thanh sắc lùi về phía sau mấy bước, tìm cái tương đối an toàn khoảng cách. Rất nhanh, một khe hở không gian xuất hiện, từ trên hướng xuống xé ra, khiến người run sợ khí tức từ trong cái khe lan tràn ra, đó là thuộc về thần vương vô thượng uy áp. Tô Nguyên nhìn sang, một vị thân hình cao gầy nữ tử từ trong chậm rãi đi ra, Không Tiêu mặc một đầu tử kim giao nhau váy dài, váy trùng điệp giống như gợn sóng, lưu quang chiếu sáng rạng rỡ. Một bộ mạ vàng nhung tơ áo choàng ở sau lưng rủ xuống, văn tú vạn lân từng ngày chi cảnh, tựa hồ là kiện không được thần khí. Tại nàng quanh thân có 9 đạo long hoàng hư ảnh quay quanh, long trảo rạng rỡ như thần binh, long đồng sáng rực giống như dung vàng. Không Tiêu tuyệt mỹ gương mặt lạnh lùng như băng, một đôi mắt vượng nhìn xuống phàm trần, là một vị chính cống băng sơn mỹ nhân. "Tô Nguyên, ta muội." Không Tiêu uy nghiêm mở miệng. Một cú áp lực đập vào mặt, Tô Nguyên âm thanh đều thay đổi đến hơi khô chát chát. "Không Tiêu tỷ tỷ." Hắn lễ phép nói. Cùng mới gặp Phi Nguyệt cảm giác hoàn toàn khác biệt, Không Tiêu khí chẳng càng thêm bá đạo hùng hực. Tựa như là bát hoang chí tôn đích thân tới phàm trần, để người không nhịn được muốn quỳ bái. "Vì sao không cùng bản vương đối mặt?" Không Tiêu âm thanh tại đại điện bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ lực lượng. Tô Nguyên khẽ giật mình, đối đầu cặp kia bóng ánh màu vàng mắt phượng. "Ha ha, ta đây không phải là sợ không lễ phép nha." Tô Nguyên chê cười, tính toán làm dịu khẩn trương trong lòng cùng bất an. Không Tiêu hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi chân chu, hay là như vậy thiếu dạy dỗ. Tô Nguyên rụt rụt đầu, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này Không Tiêu cũng quá hung. Đã từng mình rốt cuộc có nhiều hung ác, mới có thể để cho Không Tiêu cam tâm tình nguyện trở thành vị hôn thê của hắn. Một bên Phi Nguyệt tay che đậy môi son, nhẹ giọng nở nụ cười. "Tô Nguyên mất ký ức, nhị tỷ cũng đừng hù đến hắn." Phi Nguyệt chập chờn dáng người đi đến giữa hai người, nghe vậy, Không Tiêu sắc mặt nhu hòa mấy phần, nhưng mắt vượng bên trong uy thế lại không giảm điểm hảo. Nàng vẫy vẫy tay áo bảo, khẩu khí mang theo mệnh lệnh ý vị. Bản vương liền tạm thời bỏ qua cho ngươi, đến đây đi. Tâu Nguyên Dịch bước đi qua, tại Không Tiêu trước mặt đứng lại, động cũng không dám động một cái. Không Tiêu đưa ra ngón tay thon dài, bước lên Tâu Nguyên cái cằm, khiến cho hắn cùng mình đối mặt. Ánh mắt né tránh, ngươi tại e ngại bản vương. Đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, xúc cảm dị thường rõ ràng. Cũng không phải e ngại. Tâu Nguyên cố gắng để thanh âm của mình bảo trì ổn định. Ngươi khí chàng quá mạnh, làm ta có chút khẩn trương. Loại này cảm giác rất khó hình dung, đối mặt Không Tiêu lúc, Tâu Nguyên luôn là không bị khống chế, muốn bị xuống tận cùng. Đó là linh hồn chỗ sâu bản năng phản ứng, khó mà kháng cự. Không Tiêu đầu ngón tay có chút dùng sức, Tâu Nguyên lập tức cảm giác đầu gối như nhũ ra, gần như muốn đứng không vững. Cái miệng này ngược lại là sẽ rào biện. Không Tiêu màu vàng mắt vượng nheo lại, nhìn kỹ Tâu Nguyên. Xem ra ngươi cho dù là mất đi trí nhớ, xảo ngôn lệnh sắc bản tính cũng chưa từng thay đổi. Tâu Nguyên rơi vào bị động, bên cạnh Phi Nguyệt bỗng nhiên đưa tay. Một điểm ôn nhuận lực lượng tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ, lập tức trôi hướng Tâu Nguyên. Lực lượng dung nhập Tâu Nguyên thể nội, Không Tiêu mang tới áp lực lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Nhị tỷ, hà tất nóng lòng nhất thời. Phi Nguyệt âm thanh nhu hòa, đôi mắt mang theo nhàn nhạt tiêu ý còn nhiều thời gian, các ngươi chậm rãi ở chung là được. Tâu Nguyên đông cảm giác nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Hắn đối với Phi Nguyệt ném đi ánh mắt cảm kích, đa tạ Phi Nguyệt tỷ tỷ giải vây. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, nhị tỷ cũng sẽ không ăn ngươi. Phi Nguyệt nhìn hướng Không Tiêu, trong mắt cất giấu mấy phần danh mãnh. Nhị tỷ, Tâu Nguyên bây giờ chút thực lực ấy, có thể chịu không được ngươi long uy dày vò. Bản vương tự có phân tức. Không Tiêu thu tay lại, cái kia áo choàng hơn bạn lân đường vân phảng phất xuống lại, tại u ám tia sáng bên dưới dương nhanh múa bớt. Kể từ hôm nay, bản vương đích thân giám sát người tu hành. Không Tiêu ánh mắt đảo qua Tâu Nguyên. Đừng như vậy a. Tâu Nguyên mắt tối sầm lại, bị dạng này một vị bá đạo thần vương đích thân giám sát, sợ là liền xoay người cơ hội đều không có. Có thể thân thỉnh cái trợ giáo sao? Ví dụ như Phi Nguyệt tỷ tỷ dạng này. Tâu Nguyên vẻ mặt đau khổ. Phi Nguyệt bật cười, giác Không Tiêu tay. Nghĩ hay lắm. Nhị tỷ đích thân chỉ điểm, có thể là người khác cầu đều cầu không đến phúc phận. Nàng xích lại gần Tâu Nguyên, nhìn có chút hả hê nói, ngươi liền bụng trộm vui đi. Tâu Nguyên nhìn trước mắt hai vị thần vương, chợt cảm thấy áp lực như núi. Một vị là quyến rũ mê người Phi Nguyệt, một vị khác là bá đạo cao ngạo Không Tiêu. Cái này cuộc sống về sau, chỉ sợ là thật muốn nước sôi lửa bỏng. Cái kia, ta trước đi làm ý chuyện. Tâu Nguyên sờ lên cái mũi, tìm cái cớ liền muốn trốn đi. Mặc kệ chính mình đã từng làm sao phong lưu, hắn hiện tại chỉ là cái tình trưởng khổ tay mà thôi. Đối mặt Phi Nguyệt một người còn vẫn đi, trước mắt lại nhiều cái Không Tiêu, có chút đau đầu. 36 kế, chạy là thượng kế. Hắn bước nhanh hướng đi luyện thành trận vị trí gian phòng. Đi vào phòng, Tâu Nguyên đóng cửa lại, tự nhủ, không được à, Không Tiêu cũng quá cường thế, ta phải tìm cơ hội khắc phục khó khăn. Hắn lấy ra Bạch Nhược Tuyết đưa tặng phá linh đan, cẩn thận tường tận xem xét viên đan dược này, hy vọng có thể có cái kết quả tốt. Tâu Nguyên thấp giọng tự nói, đem phá linh đan đặt ở luyện thành trận trung ương. Theo đan dược rơi vào trận nhãn, toàn bộ luyện thành trận lập tức sáng lên hào quang chói sáng. Vô số phù văn tại quang mang bên trong lưu chuyển, tỏa ra khó lường khí tức. Rất nhanh, hệ thống thông báo tiếng như hẹn mà tới. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện thành phá linh đan một mới tăng đặc tính, có thể để người dùng từ trúc cơ tùy ý cảnh giới, nháy mắt tăng lên đến kim đan, hơn nữa có thể ngưng kết vô hà kim đan luyện thành phẩm chất á luyện thành trận quang mang đại tác, động tính như vậy, vừa xa mấy lần trước luyện thành lúc cảnh tượng. Cái này á phẩm chất chính là không giống. Tâu Nguyên cầm lấy luyện thành phía sau phá linh đan, phát hiện đan dược mặt ngoài nhiều một tầng nhàn nhạt kim văn. Hệ thống, vô hà kim đan là có ý gì? Hắn ý thức được, dù cho luyện thành phía sau phá linh đan có thể trực tiếp tăng cao tu vi, cũng không nên là cấp A luyện thành phẩm chất. Như vậy cấp A nghịch thiên chỗ, rất có thể ngay tại ở nửa câu nói sau bên trên, vô hà kim đan. Đinh, hồi phục ký chủ, kim đan ngưng kết có vô số loại biến hóa, trong đó tốt nhất kết quả, tức là vô hà kim đan ký chủ ngưng kết vô hà kim đan, linh ma hai khí thân hòa độ sẽ đạt tới cao nhất, thực lực cũng sẽ trên diện rộng tăng lên ổ. Như vậy nghịch thiên. Hệ thống giải thích để Tâu Nguyên hai mắt tỏa sáng. Như thế nói đến, cái này cái phá linh đan giá trị vừa xa hắn tưởng tượng. Chương 47, Kim đan chương 47, Kim đan không sai biệt lắm, vừa bạn đi đột phá kim đan. Tâu Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, quay người đi ra ngoài. Mới vừa đẩy ra cửa phòng, cước bộ của hắn liền không nhịn được một trận. Chỉ thấy một đạo cao gầy lãnh diễm thân ảnh, đang lặng lặng đứng lặng ở ngoài cửa, phảng phất đã đợi đợi lâu ngày. Không Tiêu váy dài nở rộ ra, sau vai áo choàng tựa như thác nước chảy xuôi trên mặt đất. Hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Nàng mắt phượng thanh lãnh không gợn sóng, đang lặng lặng nhìn chăm chú Tâu Nguyên, nhìn không ra hỉ nộ. Tâu Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt chất lên xấu hổ nụ cười. Ha ha, Không Tiêu tỷ tỷ, ngươi làm sao đứng ở chỗ này? Không đi ngồi nghỉ ngơi một chút? Hắn một bên nói, một bên đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Phi Nguyệt, chuyển tới ánh mắt xin giúp đỡ. Phi Nguyệt chính nhàn nhã ngồi tại trên ghế, trong tay thưởng thức một cái chén trà. Có người muốn gặp nạn đi, nàng hoạt bát trừng mắt nhìn, mở ra hai tay, làm một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Cái kia khoẹt miệng ngậm lấy tiêu ý, rõ ràng là chuẩn bị xem kịch vui. Cái kia, ta trước đi đột phá kim đan, can hệ trọng đại, không thể bị dở dang. Ngươi cùng Phi Nguyệt tỷ tỷ trước uống một lát trà, ta rất nhanh liền trở về. Tâu Nguyên tính toán lừa dối quá quan, dưới chân lặng yên không một tiếng động di động, muốn từ Khung Tiêu bên cạnh đi vòng qua. Nhưng mà hắn bản tính hay là thất bại. Liên tại sắp bước vào phòng tu luyện ngay mắt, Tâu Nguyên thấy hoa mắt. Khung Tiêu thân hình thoát một cái, vậy mà phát sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện tại trong phòng tu luyện. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, Tâu Nguyên lập tức thân bất do kỷ, bị cưỡng ép kéo vào. Hai người gần trong gang tấc, Tâu Nguyên thậm chí có thể nghe được trên người đối phương u lan lanh hương. Bản vương nói qua, muốn đích thân giám sát người tu hành. Không tiêu mắt phượng giống như xí dương, Tâu Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Tốt ta, vậy ngươi tùy tiện tìm địa phương ngồi. Tâu Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết hôm nay cái này liên quan là tránh không khỏi, chỉ được nhận mệnh xoay người, đem cửa phòng tu luyện đóng lại. Kèm theo cùng cụt một tiếng vang nhỏ, cấm chế cũng theo đó khởi động, đem trong ngoài ngăn cách ra. Tâu Nguyên âm thầm đoán thầm. Vị này bá đạo thần vương, trong xương sợ rằng mang theo cực mạnh trường không muốn. Nếu không làm sao sẽ cường thế như vậy, liên đột phá tu luyện đều muốn đích thân giám sát. Mà thôi, tất nhiên tránh không khỏi, vậy liền chuyên tâm đột phá đi. Tâu Nguyên không nghĩ nhiều nữa, phối hợp đi đến gian phòng trung ương bổ đoàn phía trước, khoanh chân ngồi xuống. Không Tiêu thì an tĩnh rời đi một bên. Nàng cũng không có lên tiếng nữa quấy rầy, bình tĩnh ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người Tâu Nguyên. Tâu Nguyên tập trung ý chí, đem phá linh đan đưa vào trong miệng, ngửa đầu nuốt xuống. Đan dược vào bụng chính là hóa. Trong chốc lát, một cỗ khó mà hình dung lực lượng, đột nhiên từ hắn phần bụng nổ tung. Nô! Tâu Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy thể nội có một ngọn núi lửa phun trào. Linh ma hai khí bàng bạc mãnh liệt, cọ rửa hắn mỗi một đường kinh mạch, gột rửa hắn toàn thân. Kinh mạch tại cấp tốc bành trướng, truyền đến từng trận vòng lên cảm giác. Kim đan hàng rào trước luồng sức mạnh quần quần không thể ngăn cản này, yếu ớt như cùng trường hộ giấy. Vẹn vẹn kiên trì không đến thời gian ba cái hô hấp, liền ầm vang vỡ vụn. Nhất cổ tác khí, ngưng kết kim đan. Tâu Nguyên toàn lực vận chuyển hai đại thể chất, dẫn dắt đến năng lượng trong cơ thể, hướng đan điền phương hướng tập hợp. Tại hắn khống chế tinh chuẩn bên dưới, trong đan điền tất cả linh ma hai khí bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một cái trùng sáng. Không Tiêu đứng yên một bên, đem Tâu Nguyên thể nội tất cả biến hóa thu hết vào mắt. Liên nàng quanh thân quay quanh chín con rồng hoàng hư ảnh, cũng biến thành yên tĩnh rất nhiều. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong phòng tu luyện quang mang mờ mịt. Tâu Nguyên tâm thần đều đắm chìm tại bên trong đan điền, cảm thụ được cái kia trùng sáng dần dần hòa hợp. Liên tại chùm sáng cuối cùng vững chắc, hóa thành một quả kim đan lúc. Tâu Nguyên ý thức trầm xuống phía dưới. Đại não phảng phất tránh thoát nhục thân ràng buộc, rơi vào một mảnh vô biên vô tận thâm nguyên. Bốn phía là tuyệt đối hư vô, không có lên bên dưới tả hữu, không ánh sáng, không có âm thanh, không có vật chất. Lại là nơi này, thất diệu thần thể nội bộ không gian. Tâu Nguyên chấn động trong lòng, lập tức ý thức được chính mình thân ở phương nào. Hắn đưa mắt nhìn lại. Nơi xa, bảy ngôi sao lơ lửng tại hư không bên trong, tản ra mênh mông khí tức. Trong đó hai biên đang tản ra thâm thúy vầng sáng. Muốn mở khóa cái thứ hai thần diệu kỹ năng, hy vọng cho ta đến cái đột nhiên. Tâu Nguyên hưng phấn không thôi. Hắn nhìn hướng viên thứ hai tinh thần đồng thời, một đoạn văn tự hiện lên, là gắn tại náo hải bên trong. Tu du, vạn vật ngừng đấu, mưa lặng gió rừng sau đó đến, là liên quan tới kỹ năng kỹ càng miêu tả. Dừng thời gian. Cái thứ hai kỹ năng cứ như vậy ngư bức. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, mừng như điên nháy mắt che mất Tâu Nguyên. Tiếp trước một chút đã niềm tác phẩm bên trong, không thiếu nắm giữ có thể điều khiển thời gian nhân vật. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, dính đến thời gian lĩnh vực năng lực, đến tuột cùng có cỡ nào nghịch thiên. Đây cơ hồ giống như là tại thời khắc mấu chốt, nắm giữ một tấm đủ để phá vỡ chiến cuộc vương bài. Vô địch, không quản là dùng để chiến đấu, hay là dùng để chạy trốn, đều xem như là thần kỳ a. Tâu Nguyên mang tâm tình kích động, ý thức rất nhanh liền từ mảnh không gian này thoát ly, một lần nữa trở về nhục thân. Tâm thần nội thị, đan điền khí hải bên trong, một khỏa mượt mà không tì vết kim đan đang lặng lặng lơ lửng. Chính là vô hạ kim đan. Đây là trong kim đan hoàn mỹ nhất, tiềm lực lớn nhất phẩm tướng. Cùng lúc đó, Tâu Nguyên thể nội hỗn độn lực lượng cũng đã nhận được tầm bổ cùng thăng hoa. So sánh trước đây, hiện tại hỗn độn lực lượng càng thêm ngưng luyện, uy lực mạnh đâu chỉ một hai lần. Có thể, lần này đột phá thu hoạch rất lớn. Tâu Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng. Kim đan sơ kỳ, có thể bắt đầu hướng Nguyên Anh cố gắng. Tâu Nguyên đang chuẩn bị đứng dậy, một cỗ quen thuộc lanh hương lại lần nữa chui vào chóp mũi của hắn. Không Tiêu mềm mại yếu mềm thân thể mềm mại, từ phía sau kéo đi lên, không cho phép dãy rủa. Nàng vươn tay cánh tay, từ phía sau vòng lấy Tâu Nguyên eo, đem cằm chống đỡ tại đầu vai của hắn. Không Tiêu tỉ tỉ, ngươi đây là? Cảm nhận được hai đoàn quy mô kinh người có giãn xúc cảm, Tâu Nguyên thân thể nháy mắt cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Vị này cao ngạo vô cùng trung niên thần vương, vậy mà lại chủ động ôm hắn. Ngươi làm rất tốt, coi như không có bôi nhọ bản vương chờ mong. Không Tiêu thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm vang lên, ngữ điệu vẫn như cũ mang theo quen có cường thế. Khí tức của nàng phất qua Tâu Nguyên hai, mang đến một tia ngứa ý, hôm nay bản vương đối ngươi quá mức nhớ, trong lòng cháy xém cắt, cho nên mới có hơi bá đạo, mong rằng ngươi chớ có để ý. Có thể lấy loại này gần như chịu thua khẩu khí nói chuyện, đối với Không Tiêu mà nói, quả thực là lần đầu tiên sự tình. Trong thiên hạ, có thể làm cho nàng như vậy đối đãi, có lại chỉ có Tâu Nguyên một người. Nói như vậy nhiều làm gì? Tâu Nguyên trong lòng oán khí tan thành mây khói. Hắn hơi chút do dự, xoay người lại đối mặt Không Tiêu, sau đó về ôm đối phương một chút. "Đừng quên, ngươi có thể là vị hôn thê của ta a." Chương 48, Hỗn Độn Long Ảnh chương 48, Hỗn Độn Long Ảnh lần này nói, ngược lại là có lý. Không Tiêu trên gương mặt lướt qua một vệt đỏ ửng. Nàng buông lòng ra Tâu Nguyên, lui về phía sau một bước nhỏ, khôi phục bộ kia cao không thể chạm dáng dấp. Bất quá là hơi có tiến thêm, liền như thế đắc ý với báo. Không Tiêu ra vẻ không vui hừ nhẹ một tiếng, dùng cái này để che giấu chính mình thất thố mới vừa rồi. "Ngươi đã thành tựu kim đan, căn cơ vững chắc." Không Tiêu đưa ngón trỏ ra, điểm hướng Tâu Nguyên mi tâm. "Bản vương liền ban cho ngươi một tia long hồn bản nguyên, giúp ngươi thể nội hỗn độn lực lượng lộ ra hóa long hình." Liền tại đầu ngón tay chạm đến Tâu Nguyên mi tâm ngáy mắt, một cỗ vượt lên trên vạn vật lực lượng, điên cuồng mà tràn vào Tâu Nguyên thể nội. nó cấp độ cao, đủ để khiến toàn bộ sinh linh cảm thấy nguồn gốc từ linh hồn run rẩy cùng thần phục. Giống. Một tiếng long ngâm tại Tâu Nguyên sâu trong linh hồn nổ vang. Tại long hồn bản nguyên kích thích bên dưới, hỗn độn lực lượng từ Tâu Nguyên thể nội tuôn ra, tại sau lưng đan vào tạo hình, cuối cùng hóa thành một đầu sinh động như thật ma long. Ta ngày, thật là khủng khiếp như thế. Tâu Nguyên rung động không thôi. Hắn có thể cảm nhận được mình cùng hỗn độn long ảnh liên hệ, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển như cánh tay. Không Tiêu nhìn chăm chú lên hỗn độn long ảnh, không nhanh không chậm mở miệng. Hiện nay tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng nó tiềm lực vô tận, có thể tùy ngươi tu vi tăng lên mà không ngừng thay biến. Về sau, ngươi cần lấy tâm thần cực kỳ ôn dưỡng, làm cho cùng ngươi càng thêm phù hợp. Được. Tâu Nguyên trong lòng hơi động. Ma long quả nhiên làm ra các loại động tác, thao túng thông thuận vô cùng. Đa tạ Không Tiêu tỉ tỉ. Tâu Nguyên thu hồi hỗn độn long ảnh, chân thành nói cảm ơn. Phần lễ vật này, giá trị vượt xa bất kỳ cái gì công pháp bí tịch, là có thể kèm hắn trưởng thành siêu cấp thần thông. Không cần đa lễ. Không Tiêu khẽ gật đầu. Nàng hướng về phía trước phóng ra một bước, khoảng cách của hai người lại lần nữa bị rút ngắn, lạnh hương nhào vào Tâu Nguyên trên mặt. Tấm kia hoàn mỹ đến không giống phàm trần vốn có khuôn mặt, gần như đang ở trước mắt. Ngươi đã vì bản vương vị hôn phu thế, liền không cần như vậy giữ lễ tiết, thẳng thắn mà đi liền tốt, bản vương sẽ không trách tội cho ngươi. Không Tiêu nhìn thẳng Tâu Nguyên hai mắt, ngữ khí không cho phản bác. Ta hiểu được, không có vấn đề. Tâu Nguyên gật đầu đáp ứng. Một phen tiếp xúc xuống đến, hắn cũng coi là thăm dò Không Tiêu tính tình. Điển hình trong nóng ngoài lạnh, nhìn bề ngoài hung đến không được, kỳ thật nội tâm xa so với biểu hiện ra muốn mềm dẻo nhiều lắm. Như vậy rất tốt. Không Tiêu ưu nhã quay người, nên rời đi trước phòng tu luyện, ung dung hướng đi trong ma điện đương vương tọa. Nàng khẽ vây váy bảo, ngồi ngay ngắn trên nó, khôi phục bệ nghệ thiên hạ nữ vương tư thái. Tâu Nguyên nhìn xem bóng lưng của nàng, khẽ mỉm cười, đối tương lai tràn đầy càng nhiều mong đợi hơn. Tiền đồ vô hạn quang minh a. Hắn mang theo lòng tràn đầy phấn chấn, cũng bước ra phòng tu luyện. Vừa mới bước ra cửa, Tâu Nguyên liền thấy Phi Nguyệt dựa nghiêng ở trên vách tường. Nàng hai tay ôm ngực, mỉm cười nhìn qua hắn, trong tay còn quấn quanh lấy mái tóc của mình. Chậc chậc, xem ra chúng ta Tâu Nguyên thu hoạch không nhỏ sao? Không những thành công đột phá kim đan, liền nhị tỷ cái kia bảo bối đến không được long hồn bản nguyên, đều để ngươi cho lừa gạt tới tay. Mau cùng ta nói một chút, ngươi đến cùng cho nàng đổ cái gì thuốc mê? Tâu Nguyên lưỡn thẳng xuống lưng, lẽ thẳng khí hùng nói, vậy làm sao có thể gọi lừa gạt đâu? Đây rõ ràng chính là Khung Tiêu tỷ tỷ đưa cho ta lễ gặp mặt. Tại sơ bộ hiểu rõ Khung Tiêu tính tình về sau, hắn trong xương tao bao tính cách lại nhịn không được xông ra. Tiểu tử ngươi, ngược lại là sinh một tấm mồm miệng kéo léo, thật biết rào biện nha. Phi Nguyệt nháy mắt mấy cái, vẻ đăm chiêu lộ rõ trên mặt. Nàng quay đầu, đưa ánh mắt về phía vương tọa bên trên Khung Tiêu. A, mau nhìn a, chúng ta vị này ngày bình thường uy nghiêm vô biên nhị tỷ, thế mà đỏ mặt, sẽ không phải là bị người nào đó cho nói thẹn thùng a? Phi Nguyệt cố ý kéo dài ngữ điệu. Khung Tiêu cố tự chấn định, cố gắng duy trì lấy bộ kia cao cao tại thượng dáng vẻ. Ngươi chớ nên ở chỗ này ăn nói linh tinh. Phi Nguyệt cười duyên tới gần Tâu Nguyên, giống như xích lại gần hắn bên hai, giống ác ma nhỏ giọng cám dỗ dỗ dành. Tâu Nguyên a, ta cho ngươi biết một cái bí mật nha. Ngươi đừng nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, kỳ thật sâu trong nội tâm, khát vọng nhất bị ngươi chinh phục nha. Cơ hội khó được, ngươi bây giờ liền đi đem nàng từ vương tọa bên trên kéo qua, triệt để cầm xuống. Ta muội. Không Tiêu âm thanh đột nhiên nâng cao, trên mặt không thắng xấu hổ. Nàng bàn tay trắng non lật một cái, một đầu kim quang lưu chuyển trường tiên chống rông xuất hiện, bị cầm thật chặt. Đầu roi chia xuống đất, phát ra làm người sợ hãi đôm đốt âm thanh. Ngươi thật là làm cản, lại muốn nếm bản vương roi mùi vị. Phi Nguyệt vừa thấy được kim quang kia trường tiên, toàn thân giật mình. Nàng đội vàng đem đầu lắc cùng chống lúc lắc, trên mặt điểm này rào hoạt nháy mắt biến mất, đổi lại một bộ nhu thuận biểu lộ. Hiển nhiên, tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, nàng không ít bị Khung Tiêu thu thập. Hắc hắc hắc, quá có sống. Tâu Nguyên nhìn xem ngay tại cãi nhau hai vị thần vương, không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên lai không sợ trời không sợ đất Phi Nguyệt, cũng có người kiêng kỵ như vậy, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngươi cười trộm cái gì? Khung Tiêu cùng Phi Nguyệt nghe đến động tĩnh, đồng loạt đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân Tâu Nguyên, trong miệng một lời bạn hỏi. Tâu Nguyên tại chỗ đứng nghiêm. Hắn cưỡng ép đem cái kia đáng chết khỏe miệng ép trở về, đúng giải thích nói, ta nhớ tới một số cao hứng sự tình. Tâu Nguyên một bên nói, một bên lặng lẽ về sau chuyện. Ta nhìn hai vị còn có chuyện quan trọng thương lượng, ta không phải dậy, ta đi nha. Lời còn chưa dứt, Tâu Nguyên không kịp chờ đợi dẫn động thể nội truyền tống ngân ký. Nháy mắt, bên trong ma điện cũng chỉ thừa lại hai vị thần vương, một cái tức giận chán nản, một cái hoa dung thất sắc. Nhị tỷ ta sai rồi, ngươi đi tìm Tâu Nguyên, đừng hai bay vạ gió a. Phi Nguyệt tội nghiệp cầu xin tha thứ. Trương Phong nhỏ, ngươi cho bản vương tới. Ly Thủy Tông, Vân Cung. Hồng quang hiện lên, Tâu Nguyên xuất hiện ở bên trong Vân Cung bộ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực của mình. Anh em cái này chạy trốn công phu, thật sự là càng ngày càng tính xảo. Nếu là chậm thêm bên trên như vậy một giây, ta sợ là thật muốn bị ăn sống nuốt tươi a. Tâu Nguyên chưa tỉnh hồn. Trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ tu vi bức chắc, đã đạt kim đan sơ kỳ hiện thông báo nhiệm vụ chi nhánh, tiến về Tử Linh Thành, điều tra nó dị biến căn nguyên, đồng thời giải quyết phiền phức nhiệm vụ thành công khen thưởng, ma vực tăng lên đến tầng giai. Hệ thống rút thưởng cơ hội một lần từ linh hành. Tâu Nguyên lông mày cao lại, ở trong lòng truy hỏi, hệ thống, có thể nói cụ thể một chút sao? Hắn thuộc về là bị hệ thống chỉnh sợ, nhất định muốn hỏi rõ ràng. Đinh. Mời ký chủ tự mình tiến về thăm dò hệ thống không tình cảm chút nào đáp lại, đoạn tuyệt Tâu Nguyên suy nghĩ. Được thôi, ngươi lợi hại, ta cho ngươi ngon cái. Tâu Nguyên liếc mắt. hệ thống làm sao sẽ còn gặp chiêu phá chiêu? Dù sao Lưu Ly Bảo Liên tạm thời còn không lấy được, vừa vặn thừa cơ hội này đi ra tìm một chút chuyện làm. Hắn phía trước liền đoán được, chính mình đột phá kim đan về sau, hệ thống khả năng sẽ thông báo nhiệm vụ mới. Không nghĩ tới đến chính là một cái nhiệm vụ chi nhánh, mà còn nhiệm vụ miêu tả còn nói không tỉ mỉ. Chương 49, nhiệm vụ mới chương 49, nhiệm vụ mới Tô Nguyên chính tính toán kế hoạch tiếp theo, Vân Cung bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tô Nguyên tiểu tử, ngươi mau ra đây một chuyến. Lại là Lôi Phạt, Tô Nguyên không nhịn được cảm thấy một tia nghi hoặc. Trùng hợp như vậy, ta vừa mới trở về, lão đầu này liền tìm tới cửa, chẳng lẽ hắn một mực tại bên ngoài Vân Cung ngồi chờ? Mặc dù nói thầm trong lòng, nhưng hắn hay là chỉnh lý áo bào, đẩy ra Vân Cung cửa lớn đi ra ngoài. Lão đầu, ngươi cái này lo lắng không yên, lại có chỉ thị gì? Tô Nguyên nhìn xem ngoài cửa râu tóc đều dựng Lôi Phạt, mở miệng hỏi. Chỗ nào nhiều lời như vậy, theo ta đi chính là, đến lúc đó ngươi tự nhiên rõ ràng. Lôi Phạt là cái tính nôn nóng, căn bản không cho Tô Nguyên hỏi nhiều. Hắn duỗi bàn tay, giống như diều hâu vồ gà con đồng dạng, trực tiếp xách lấy Tô Nguyên phía sau cổ áo. Lôi Phạt dưới chân lôi quang lóe lên, hướng về tông chủ điện phương hướng bay nhanh mà đi. Lao đầu, tại sao lại đi tông chủ điện? Ít lại ngại. Một lát sau, hai người đến khí thế to lớn tông chủ điện. Lôi Phạt dẫn đầu vào điện, Tô Nguyên theo sát phía sau. Trong điện cảnh tượng không giống với ngày trước. Bạch Nhược Tuyết cẩm bào ra thân, mặt che lụa mỏng, ngồi trên cao tại chủ vị, khí chất đoan trang. Phía dưới, chỉnh tề sắp hàng mười mấy tên đệ tử. Người quen biết cũ Âu Dương Thần cũng thình lình xuất hiện, hắn lén lút hướng Tô Nguyên chớp chớp mắt. Lôi Phạt trực tiếp hướng đi đại điện bên trái, nơi đó trưng bày mấy tấm chỗ ngồi, trừ hắn ra, còn có hai vị trưởng lão đã tham dự. Một vị là Tô Nguyên thấy qua Huyền Băng trưởng lão, một vị khác Tô Nguyên cũng không nhận ra. Nhìn thấy Tô Nguyên đi vào, Bạch Nhược Tuyết ánh mắt lơ đãng cùng hắn chạm đến một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Tất nhiên người đã đến đông đủ, như vậy ta liền kỹ càng trình bày một chút lần này tiến về Tử Linh Thành cần chú ý hạng mục công việc. Bạch Nhược Tuyết cao giọng mở miệng, âm thanh réo rắt, truyền khắp toàn bộ đại điện. Tử Linh Thành ba chữ mới ra, Tô Nguyên con ngươi đột nhiên co rụt lại, chấn động trong lòng. Tử Linh Thành, đây không phải là hệ thống nhiệm vụ chi nhánh sao? Hệ thống chẳng lẽ còn có thể biết trước thời hạn liền an bài cho ta tốt, vừa vặn cùng tông môn hành động trùng hợp. Nếu thật là dạng này, cái kia ngược lại là bất việc không ít. Tô Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Bạch Nhược Tuyết âm thanh tiếp tục tại đại điện bên trong quanh quẩn, đem Tô Nguyên suy nghĩ kéo về. Nhiệm vụ lần này không thể coi thường, chính là chịu Bạch Vũ Hoàng triều trực tiếp khâm điểm, từ ta Ly Thủy Tông xuất mã giải quyết. Trải qua ta quyết định, từ Lôi Phạt, Huyền Băng, Thúy Mộc ba vị trưởng lão tự mình dẫn đội, bảo đảm không có sơ hở nào. Ngoài ra, còn có 10 vị Ly Thủy Tông hộ pháp đồng hành, trợ lực nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Bạch Nhược Tuyết nói xong, rồi ngón tay hướng đại điện phía bên phải. Chỉ thấy 10 tên tu sĩ túc nhiên nhi lập, khí tức vượt sâu núi cao. Hệ thống, giúp ta xem một chút, cái này 10 cái tông môn hộ pháp cái gì thực lực? Tô Nguyên lặng lẽ hỏi. Đinh. Hồi phục ký chủ, 10 tên hộ pháp đều là hợp thể hậu kỳ tu vi, thế mà chỉ so với trưởng lao thấp một cảnh giới. Hương sư động chúng như vậy, Tử Linh Thành sợ là không đơn giản. Tô Nguyên có đoán chừng, xem ra nhiệm vụ lần này không thể quét ngang qua, chỉ có thể dựa vào trí lấy. Chỗ cao, Bạch Nhược Tuyết còn tại đối mọi người phát biểu. Căn cứ hoàng triều thông báo, Tử Linh Thành tại nửa tháng trước, hư hư thực thực gặp phải cái nào đó ma tu thế lực tập kích. Toàn thành trên dưới bị tàn sát trống không, hóa thành một tòa oán khí trùng thiên quỷ thành. Hoàng triều tức giận, chúng ta tu sĩ cũng không thể ngồi xem, chư vị chuyến này nhất định muốn cầm ra thủ phạm, lấy cảm thấy an ủi toàn thành oan hồn trên trời có linh thiêng. Bạch Nhược Tuyết thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt đảo qua phía dưới đệ tử. Chư vị đều là ta Ly Thủy Tông đệ tử ưu tú nhất, là tông môn tương lai cùng hy vọng. Lần này tiến về Tử Linh Thành, đối các ngươi mà nói, đã là một lần nhiệm vụ nguy hiểm, càng là một lần khó được lịch luyện. Hy vọng chư vị có khả năng cẩn thận đối đãi, chung sức hợp tác, tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, ma luyện đạo tâm, tăng lên kiến thức. Bạch Nhược Tuyết chỉnh lý một chút trên mặt mạng che mặt. Sau một canh giờ, mọi người tại tông môn quảng trường tập hợp, đúng giờ trèo lên thuyền xuất phát, không được sai sót. Tuân mệnh. Chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý, sau đó ngay ngắn trật tự thối lui ra khỏi tông chủ điện. Tô Nguyên cũng lẫn trong đám người, tính toán cùng theo rời đi. Còn chưa kịp phóng ra bước chân, sau lưng liền truyền đến Bạch Nhược Tuyết âm thanh. Tô Nguyên, ngươi tạm thời lưu lại. Tô Nguyên bước chân dừng lại, theo lời xoay người lại, Bạch tông chủ, ngươi còn có cái gì chỉ giáo? Bạch Nhược Tuyết trầm ngâm một lát, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ giọng mở miệng. Tô Nguyên, ta có thể biết sao? Ngươi muốn Lưu Ly Bảo Liên, định dùng tới làm cái gì? Nàng âm thanh so ngày trước thấp hơn một chút, mang theo mấy không thể xem xét ngượng ngùng. Dù sao, Lưu Ly Bảo Liên quan hệ đến Bạch Nhược Tuyết nhất chuyện riêng tư, chính miệng hỏi ra, xác thực để nàng có chút thẹn thùng. Tô Nguyên không nghĩ tới Bạch Nhược Tuyết sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc. Rất đơn giản, vì mạnh lên. Lưu Ly Bảo Liên là hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, liên quan đến Tô Nguyên có thể hay không mở đại đạo. Hắn lại giọng thành khẩn nói bổ sung, đương nhiên, Bạch tông chủ nếu là trong lòng không muốn, ta Tô Nguyên cũng sẽ không cưỡng cầu. Tô Nguyên ánh mắt trong suốt mà bằng thẳng, không có chút nào dối trá. Hắn khát vọng lực lượng, nhưng cũng không bởi vậy mất đi đạo đức điểm mấu chốt. Ở trong mắt Tô Nguyên, Bạch Nhược Tuyết là một tên đáng giá tôn kính nữ tử, không thể vì đạt tới mục đích mà đi tổn thương nàng. Nghe vậy, Bạch Nhược Tuyết dưới khăn che mặt khoe môi, không nhịn được nâng lên đường cong. Nàng có thể cảm giác được, Tô Nguyên là thật tâm quan tâm cảm thụ của mình. Ta cũng không nói không muốn. Bạch Nhược Tuyết ánh mắt liễm diễm, hai tay xoắn vào áo. Dù sao, ngươi là mệnh của ta bên trong người, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tô Nguyên cũng không nóng lòng cầu thành. Bạch tông chủ, chúng ta còn cần nhiều thời gian hơn đến lẫn nhau hiểu rõ, từ từ sẽ đến đi. Không giống với Phi Nguyệt cùng Khung Tiêu Ván đã đóng thuyền quan hệ, hắn cùng Bạch Nhược Tuyết quen biết ngắn ngủi, vẫn còn không tính là quen thuộc. Bạch Nhược Tuyết nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. "Ân, ngươi nói đúng, còn nhiều thời gian, chúng ta còn có không ít thời gian có thể hiểu nhau." Nàng lời nói xoay chuyển, khôi phục tông chủ khí độ. "Đi thôi, tông môn phi thuyền đã dừng sát ở trên quảng trường, nhiệm vụ lần này nhất thiết phải cẩn thận." "Không có vấn đề, đa tạ Bạch tông chủ quan tâm." Tông Nguyên chắp tay hành lễ, bước đi vững vàng rời đi tông chủ điện. Thông qua tông môn bên trong truyền tống trận, Tông Nguyên rất nhanh đi tới Ly Thủy Tông trên quảng trường. Xa xa, liền có thể nhìn thấy một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền, chính bỏ neo tại quảng trường trung ương. Cái kia phi thuyền đường cong trôi chảy, thân thuyền bên trên khắc rõ huyền ảo phù văn, dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt linh quang. Quy mô của nó hùng vĩ, kết cấu tinh xảo, làm người ta nhìn mà than thở. Phi thuyền phía dưới, Âu Dương Thần rũi cổ, càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm cái gì. "Âu Dương huynh, ngươi là đang chờ ta sao?" Tông Nguyên cười đi tới, vỗ vỗ bả vai của đối phương. "Tô ca, ngươi xem như đến rồi." Âu Dương Thần vừa thấy được Tông Nguyên, trên mặt lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười. Hắn đội vàng từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra thật dày một sấp phụ lục, đưa tới. "Ừ, ngươi phía trước nâng ta vẽ nạp tung phủ, hiện tại toàn bộ đều cho ngươi vẽ xong. Phẩm chất tuyệt đối có cam đoan, liền tính độ kiếp tu sĩ thần thức bao phủ, trong thời gian ngắn cũng không phát hiện được." Tông Nguyên tiếp nhận nạp tung phủ, trên mặt khó nén xấu hổ. Cái này nạp tung phủ, ban đầu là vì ăn cắp Lưu Ly Bảo Liên mà đặt trước. Nhưng hắn về sau mới biết được Lưu Ly Bảo Liên là cái gì, kế hoạch này tự nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt. "Bất quá, Tông Nguyên hay là đem phủ lục thu vào hệ thống không gian, làm phiền Âu Dương huynh hao tâm tổn trí." Âu Dương Thần cười hắc hắc, "Chuyện nhỏ, có thể giúp đỡ Tô ca liền được." Bây giờ Tông Nguyên có thể nói là thủ đoạn phong phú. Trừ thần diệu kỹ năng, hỗn độn long ảnh, lục thần bên ngoài, hắn còn có mặt quỷ bản lược, cùng với Âu Dương Thần xuất phẩm các loại phù lục. Lại càng không cần phải nói còn có hai cái lao bà tọa trấn phía sau. Nghĩ đến đây, Tông Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ hào khí xông lên đầu, nhịn không được cảm khái. "Ta có phải hay không trong lịch sử tối cường kim đan?" Chương 50, máy bay rơi chương 50, máy bay rơi phi thuyền xuyên vân phá vụ, ở chân trời lưu lại một đạo thật dài linh khí vệt đuôi. Nặng nghề phòng hộ bình chướng bao phủ toàn bộ thân thuyền, đem cuồng phong gào thét ngăn cách tại bên ngoài. Tô Nguyên cùng Âu Dương Thần sóng vai đứng tại lan can một bên, nhìn qua phía dưới núi non sông ngòi. Tô ca đã đột phá đến kim đan. Trong mắt Âu Dương Thần tràn đầy khâm phục. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá dọa người. Ta còn tại trúc cơ đỉnh phong đảo quanh đây. Hắn mặc dù cảnh giới không bằng Tô Nguyên, lại có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương thể nội kim đan ba động. Tô Nguyên khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên phương xa. "Vận khí tốt mà thôi, Âu Dương huynh, ngươi đối Tử Linh Thành hiểu bao nhiêu?" "Tử Linh Thành a?" Âu Dương Thần nghiêng đầu suy tư, tổ chức lời nói. "Tử Linh Thành nằm ở Bạch Vũ Hoàng Triều Tây Cương, vốn là một cái rất phồn hoa thành nhỏ, mậu dịch phát đạt, nhân khẩu đông đảo. Nhưng trước đây không lâu xuất hiện mấy cái ma tu, trong vòng một đêm đem cả tòa thành tàn sát hầu như không còn, kỳ quái là không có lưu lại bất luận cái gì thi thể." Âu Dương Thần hạ giọng, ra vẻ thần bí. "Nghe nói những cái kia ma tu trong thành lập mưu đại sự gì, cái khác ta cũng không rõ ràng." Tô Nguyên như có điều suy nghĩ vớt ve lan can, những đầu mối này ghép lại với nhau, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. "Chuyện nghiêm trọng như vậy, vì cái gì chỉ phái Ly Thủy Tông đến xử lý, thế lực khác đều không còn sao?" Âu Dương Thần lắc đầu. "Tô ca ngươi có tổ tử, cho nên tầm mắt khác với chúng ta. Ba vị đại thừa đỉnh phong trưởng lão xuất động, đội hình đã tương đối xa hoa. Thiên huyền giới độ kiếp đại năng, tổng số cũng bất quá mấy trăm, hướng xuống chính là đại thừa. Chúng ta có ba vị trưởng lão dẫn đội, cái gì phiền phức không thể giải quyết." Tô Nguyên nói, "Vậy xem ra là ta suy nghĩ nhiều." Xác thực, từ khi Trích Tinh lâu bị diệt về sau, hắn đối thiên huyền giới đỉnh cấp chiến lược sớm đã khử mị. Hắn luôn cảm thấy độ kiếp cũng bất quá như vậy, dù sao uy hiếp không được chính mình. Hai người trò chuyện ở giữa, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Nhìn lại, là Ly Thủy Tông thánh nữ, Dạ Khuynh Thiện. Nàng hôm nay mặc một bộ màu thủy lam váy dài, bên hông buộc một đầu dải lương tơ bạc mang, nổi bật lên dáng người thẳng tắp. "Tô công tử, Âu Dương công tử." Dạ Khuynh Thiện chắp tay hành lễ, cử chỉ ưu nhã vừa vặn. Tô Nguyên hỏi, "Thánh nữ tìm chúng ta có việc?" Dạ Khuynh Thiện ánh mắt ở trên người Tô Nguyên dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Từ lịch luyện giải thi đấu về sau, ta vẫn có nghi vấn, Tô công tử là như thế nào thu hoạch được như vậy nhiều tứ giai yêu đan? Lần trước gặp mặt lúc, Tô Nguyên hay là trúc cơ hậu kỳ, bây giờ cũng đã đột phá kim đan, tốc độ này thật là khiến người khiếp sợ." Âu Dương Thần cấp trả lời, trong giọng nói mang theo tự hào. "Cái này đối ta Tô ca đến nói tính là gì? Đao thật thương thật đánh đi ra." Dạ Khuynh Thiện đôi mi thanh tú cau lại, hiển nhiên đối đáp án này không hề hài lòng. Nàng lúc trước cẩn thận quan sát qua Tô Nguyên, thấy thế nào đều chỉ là cái phổ thông trúc cơ tu sĩ. "Âu Dương công tử nói đùa, tứ giai yêu thú tương đương với nguyên anh tu sĩ, cho dù là ta." Dạ Khuynh Thiện lời còn chưa nói hết. "Vâng." Một đạo tử sắc quang trụ không có dấu hiệu nào đánh trúng phi thuyền, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Khổng lồ thân thuyền từ trong đứt gãy, mảnh gỗ vụn cùng mảnh kim loại văng từ phía. Phòng hộ bình chướng tại xung kích bên dưới lấp loé không yên, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Cuồng phong dốc vào, cuốn lên trên bong tàu tạp vật cùng bóng người. "Cẩn thận." Tô Nguyên quyết định thật nhanh. Hắn tay trái tay phải đồng thời bắt lấy Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện, thả người nhảy ra đứt gãy phi thuyền. Tiếng gió bên tai gào thét, phía dưới đại địa lấy đáng sợ tốc độ tới gần. Hướng trên đỉnh đầu, tiếng nổ liên tục không ngừng, từng đạo tử sắc quang trụ duy trì liên tục quanh kích phi thuyền. Xuyên thấu qua khói đặc, có thể thấy được mấy cái cường hành lồng ánh sáng ở trên bầu trời sáng lên, đó là ba vị trưởng lão tại phòng ngự. Tô ca, làm sao lại nhảy xuống? Chúng ta không biết bay a. Muốn cái chết. Âu Dương Thần âm thanh trong gió và mèo, tràn đầy hoảng sợ. Dạ Khuynh Thiện cũng bị sợ hãi, nàng cắn chặt môi dưới, gắt gao bắt lấy Tô Nguyên ống tay áo. Từ vạn mét không trung rơi xuống, lấy ba người tu vi, tuyệt không còn sống khả năng. Trong nháy mắt, cách xa mặt đất chỉ còn 100 mét. Hỗn độn long ảnh. Tô Nguyên quanh thân đột nhiên tuôn ra hỗn độn lực lượng. Năng lượng màu tím đen cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đầu dài 10 mét ma long hư ảnh. Ma long mở rộng giữ tận hai cánh, đưa ra lợi chảo, kèm ở Tô Nguyên bả vai. Hạ xuống thế đột nhiên chậm lại, ba người ổn định rơi xuống đất. Tà Thiên, Âu Dương Thần hai chân như nhũ ra, gần như đứng không vững. Tô ca, ngươi chiêu này cũng quá xoái. Hắn tò mò đánh giá ma long hư ảnh, cái sau toàn thân quấn quanh lôi đỉnh, cực kỳ hung hãn. Nguy hiểm thật. Dạ Khuynh Tiện sắc mặt tái nhợt. Nàng chỉnh lý một chút xốc xếp váy áo, trịnh trọng hướng Tô Nguyên thi lễ một cái. Đa tạ Tô công tử ân cứu mạng. Một cái nhấc tay. Tô Nguyên xua tay, đem hỗn độn long ảnh thu hồi thể nội. Bầu trời, phi thuyền sắc như là cỗ sao trời rơi xuống, kéo lấy thật dài đuôi lửa đập về phía phương xa, cảnh tượng đã hùng vĩ lại dọa người. Âu Dương Thần ngửa đầu, âm thanh phát run. Song song, sẽ không phải liền ba người chúng ta còn sống a? Khó mà nói. Tô Nguyên ngắm nhìn một phía, lông mày càng nhăn càng chặt, hiện tại chúng ta nên lo lắng chính là chính mình. Ba người đang đứng tại một đầu hoang vu đường phố lạc thượng, hai bên kiến trúc hoàn hảo, lại tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Loang lổ vết máu khắp nơi có thể thấy được, hình dạng khác nhau, rồi tại vách tường, mặt đất cùng trên nóc nhà. Quỷ dị chính là, cả con đường bên trên không nhìn thấy một cỗ thi thể. Đây chính là Tử Linh Thành. Tô Nguyên đánh giá quanh mình hoàn cảnh. Không khí bên trong tử khí gần như ngưng tụ thành thực chất, lạnh lẽo thấu xương không ngừng xâm nhập ba người thân thể. Hai vị công tử, chúng ta tốt nhất trước tiên tìm một nơi tránh một chút, trên đường quá mức chói mắt. Dạ Khuynh Thiện nắm chặt trong tay thu thủy trường kiếm, thân kiếm hiện ra nhàn nhạt lam quang. Liền chỗ này đi. Tô Nguyên gật đầu, một chân đá văng bên cạnh một gian cửa hàng cửa lớn. Cho bụi đập vào mặt, trong cửa hàng trang trí chỉnh tề, đồng dạng dính đầy vết máu, không thấy thi hài. Đám này ma tu đến cùng đang dở trò quỷ gì? Tô Nguyên tìm tấm hoàn hảo ghế tựa ngồi xuống. Dạ Khuynh Thiện một tay ôm kiếm, tha thứ ta nói thẳng, Tô công tử cũng là ma tu a. Là, nhưng ta chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Tô Nguyên thản nhiên thừa nhận, không cần thiết che giấu. Hắn cũng không ngoài ý muốn Dạ Khuynh Thiện vấn đề, vừa rồi sử dụng hỗn độn long ảnh, đã bại lộ ma tu thân phận. Dạ Khuynh Thiện than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Bây giờ chúng ta cùng tông môn thất lạc, thế đơn lực bạc, có thể hay không còn sống rời đi Tử Linh Thành đều là vấn đề. Có lẽ nơi này chính là chúng ta. Đừng. Âu Dương Thần vội vàng đánh gãy nàng. Thánh nữ không nên bi quan như vậy, có ta Tô ca tại, nhất định có thể biến nguy thành an. Âu Dương Thần đối Tô Nguyên vô cùng tín nhiệm. Liên tính bọn họ không giải quyết được, Phi Nguyệt cũng sẽ đi ra cứu chàng, đến lúc đó quản ngươi cái gì mà tu, toàn bộ đều đến bị ép thành cặn bã cặn bã. Đây chính là phía sau có đại lao chỗ tốt. Tô công tử. Dạ Khuynh Thiện giật mình, nhìn hướng Tô Nguyên ánh mắt bên trong nhiều vẻ mong đợi. Yên tâm đi, không chết được. Tô Nguyên mới vừa nói xong, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh, giống như là bản chân ma sát mặt đất âm thanh, từ xa mà đến gần. Động tĩnh gì? Âu Dương Thần một cái bước xa chạy đến cạnh cửa, ngừng thở, xuyên thấu qua khe cửa hướng bên ngoài nhìn quanh. Đường phố đạo thượng chẳng biết lúc nào lên sương mù, trong sương mù có vô số bóng đen đang ngọ ngậy. Rất khổng lồ ma khí, kẻ đến không thiện. Tô Nguyên đứng lên, lục thần nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Phanh! Lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên bị trọng kích, toàn bộ cánh cửa chấn động kịch liệt, đem Âu Dương Thần dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Tránh ra! Tô Nguyên khẽ quát một tiếng. Cửa gỗ ầm vang vỡ vụn, mấy cái toàn thân quấn quanh ma khí thân ảnh bò vào. Bọn họ khuôn mặt mơ hồ, hai mắt hiện ra quỷ dị hừng quang, động tác nhanh như quỷ mị. Chương 51, truy đuổi chiến chương 51, truy đuổi chiến phiêu vân trạm. Dạ Khuynh Tiện trường kiếm vung nhanh. Một đạo thủy lam sắc kiếm quang vạch phá không khí, xông vào trước nhất hai cái thân ảnh đứng thanh ngã xuống đất. Hai vị công tử cẩn thận, đây đều là ma khôi. Dạ Khuynh Tiện cao giọng cảnh cáo. Cổ tay nàng xoay chuyển, bước lên nhiều đóa kiếm hoa, lại đem mười mấy ma khôi chạm dưới kiếm. Tới đi, nếm thử ta phụ lục. Âu Dương Thần lấy ra một sấp phụ lục, hỏa cầu, băng truy, phong nhận xuất liên tục, đôn đốt âm thanh không dứt bên hai. Ngăn không được, ma khôi quá nhiều. Xông vào trong phòng ma khôi càng ngày càng nhiều, hướng ba người nhào tới. Tô Nguyên huy động lục thần, một đám ma khôi nháy mắt bị chém thành hai đoạn, hóa thành khói đen tiêu tán. Các ngươi giữ gìn thực lực, trước đừng đánh đến mạnh như vậy. Hắn ngắn gọn chỉ thị, trở tay lại là một đao, đem tính toán đánh lén Dạ Khuynh Thiện ma khôi chém nát. Minh bạch. Dạ Khuynh Thiện nghe vậy, khí thế đột nhiên nhất biến. Nguyên bản dày đặc như mưa kiếm chiêu thay đổi đến lăng lệ tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào ma khôi mi tâm. Âu Dương Thần học theo, không tại bó lớn ném ra phụ lục, mà là áp dụng càng hiệu suất cao hơn phương thức công kích. Không bao lâu, xông vào trong phòng trên trăm cái ma khôi bị toàn bộ tiêu diệt. Nguy rồi, vẫn chưa xong. Âu Dương Thần cảnh giác nhìn chăm chú lên ngoài cửa. Sương mù càng ngày càng đậm, trong đó bóng đen cũng càng ngày càng nhiều. Tình huống không ổn. Âu Dương Thần nuốt ngụm nước bọt, những này quỷ đồ vật làm sao càng giết càng nhiều. Ma khôi vô cùng vô tận, chỉ bằng vào ba người chúng ta, không sớm thì muộn sẽ bị mãi chết tại chỗ này. Dạ Khuynh Thiện cái chán thấm mồ hôi, bộ ngực sữa chập trùng. Ngoài cửa, ma khôi tiếng gào thét càng ngày càng gần, sương mù đã bắt đầu thấm vào trong phòng. Âu Dương Thần khẩn trương nắm chặt phụ lục, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá vây a. Không đợi ba người thở dốc một lát, vòng tiếp theo tập kích theo nhau mà tới. Giống. Ma khôi giống như thủy triều tràn vào cửa lớn, mỗi một cái đều là trúc cơ đỉnh phong cường độ. Bọn họ cá thể thực lực không tính đứng đầu, nhưng quần quần không dứt số lượng nhưng để người tê cả da đầu. Đáng chết, những này ma khôi đến cùng có bao nhiêu? Âu Dương Thần lên tiếng kinh hô, đầu ngón tay liên tục bắn ra mấy đạo phù lục. Hỏa diễm tại trên không nổ tung, nháy mắt thôn phệ mấy cái ma khôi. Nhưng điểm này số thương vong lượng, đối ma khôi đến nói bất quá là chín châu mất sợi lông, cước bộ của bọn nó không có chút nào chậm dần. Nghĩ biện pháp, đừng đánh lâu dài. Tông Nguyên quanh thân ma khí cuồn cuộn, hỗn độn long ảnh tại sau lưng ngưng tụ. Ma long phun ra vạn quân lôi đỉnh, ma khôi nộn nhịp hóa thành hư vô, thanh lý ra một mảnh đất trống. Băng nguyên kiếm khí. Dạ Khuynh Thiện lạnh giọng quát, mũi kiếm lưu chuyển ở giữa bắn ra ánh sáng màu xanh nước biển. Kiếm khí xen lẫn vụn vật băng tinh, mang theo lạnh lẽo thấu xương quét ngang mà ra. Những nơi đi qua, ma khôi giống như bị thu gặt lúa mì, nộn nhịp ngã xuống. Âu Dương Minh, Nặc Tung Phủ có hữu dụng hay không? Tông Nguyên trở tay một đao chém xuống, cũng không quay đầu lại hỏi. Chiếu cục này thế phát triển tiếp, liền tính bọn họ thực lực mạnh hơn, không sớm thì muộn sẽ bị kéo chết. Vô dụng. Nặc Tung Phủ chỉ có thể che đậy thần thức tra xét, ma khôi khóa chặt chính là sinh mệnh khí tức. Âu Dương Thần một bên trả lời, một bên lại vung ra mấy đạo phù lục. Tông Nguyên một chân đá bay ma khôi, quả quyết nói, vậy liền chạy. Âu Dương Minh, ngươi đem tường sau mở ra. Tốt. Giao cho ta. Âu Dương Thần không chút do dự, lật ra một đạo màu vàng phù lục, cổ tay rung lên bắn về phía tường sau. Phù lục xúc động tường ngáy mắt, kim quang bạo tán ra. Oanh! Kèm theo đinh thái nhức góc tiếng vang, mặt tường bị oanh mở một cái lỗ thủng khổng lồ. Bên ngoài là một cái khác con đường, không có sương mù, không thấy ma khôi bóng dáng. Cơ hội tốt, tranh thủ thời gian lui. Tông Nguyên ra lệnh một tiếng. Ba người đồng thời đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cấp tốc từ tường trong động thoát ra. Ma khôi gào thét đuổi theo, cắn chặt tại sau lưng. Thật bực mình a. Tông Nguyên liều mạng lao nhanh, dành thời gian liếc mắt bên người hai người. Âu Dương Thần hai chân dán đầy phù lục, Dạ Khuynh Thiện thì giống một cái mạnh mẽ mâu báo, xông lên phía trước nhất. Quay đầu nhìn lại, ma khôi hội tụ thành dòng lũ cuốn lên đầy trời bụi đất, tiếng quái khiếu vang vọng trên không trung. Ta dựa vào. Tông Nguyên hít sâu một hơi, đem hai chân vung đến càng mở. Ba người dọc theo trống trải khu phố trốn bán sống bán chết, sau lưng ma khôi giống như giỏi trong xương, làm sao đều không vung được. Bên này, Dạ Khuynh Thiện trong chê một tiếng, mũi kiếm chỉ hướng một đầu chật hẹp đường tắt, dẫn đầu quẹo vào. Tông Nguyên cùng Âu Dương Thần không dám thất lễ, theo sát phía sau. Đường tắt hai bên là cao ngất tường đá, phía trên chỉ để lại nhất tuyến thiên trống không, đè nén để người thở không nổi. Ma khôi nhộn nhịp tràn vào đường tắt, vặn mẹo thân ảnh ở trên vách tường ném xuống bóng ma, giống như từ địa ngục bỏ ra ác quỷ. Không được, dạng này chạy không thoát. Âu Dương Thần thở hổn hển, lại lấy ra mấy tấm phủ lục hướng về sau bung đi. Hỏa cầu nổ tung, miễn cưỡng chỉ hoãn ma khôi truy kích bước chân, nhưng rất nhanh liền có mới ma khôi điền vào chỗ trống. Hệ thống, có thể hướng dẫn sao? Tông Nguyên điều chỉnh hô hấp, vừa chạy vừa ở trong lòng lặng yên hỏi. Giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy, bất kỳ cái gì khả năng thủ đoạn đều muốn thử một lần. Đinh. Ngay tại vị ký chủ mở ra hướng dẫn hệ thống máy móc âm thanh trong đầu vang lên, Tông Nguyên tinh thần vì đó dùng một cái. Được, giúp ta tìm có thể tránh né ma khôi địa phương. Đinh. Phía trước 200m, rẽ phải hai người các ngươi, đi theo ta chạy. Tông Nguyên một cái lắc mình bọn tới trước nhất, mang theo hai người tại rắc rối phức tạp trong đường tắt xuyên qua. Một khắc đồng hồ về sau, ba người chuyển vào một đầu bí ẩn ngõ tối, phần cuối bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa chùa miếu. Cả tòa chùa miếu từ một loại nào đó đúc bằng kim loại mà thành, phản xạ tia sáng lạnh lẽo. Đinh. Đã tới mục đích, chúc ký chủ lần này lữ đồ vui sướng mọi người. Tông Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này chùa miếu liền cái cửa đều không có, cũng không thể tường đổ mà vào a. Nếu là liền tường đều không có, cái kia còn trốn cái lông gà. Hai người đi tìm cửa, ta trước ngăn đón. Tông Nguyên gấp trở về đi, ngăn tại đầu hẻm. Hỗn độn long ảnh hiện lên, giữ tận đầu rồng nhắm ngay ngõ tối nhập khẩu, tỏa ra kinh người uy áp. Tình cảnh này, rất có vài phần một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Hai người cấp tốc vượt qua Tông Nguyên, vọt tới trước miếu, cẩn thận tìm kiếm lấy khả năng lối vào. Ma khôi giống như thủy triều tràn vào ngõ tối, dẫm đến mặt đất đều tại rung động. Tông Nguyên hoành đao, chuẩn bị nên đón xung kích. Ma long chuyển động theo, to lớn đuôi rồng quét ngang mà qua, nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mười mấy cái ma khôi đập thành hư vô. Một đám rất rưởi, tới đi. Tông Nguyên quát khẽ, lục thần ngang nhiên chém xuống. Thể nội hai thành linh khí cấp tốc rút ra, hóa thành một đạo dây nhỏ, đem thiên địa tách ra. Kinh hồng dây nhỏ những nơi đi qua, ma khôi đều không ngoại lệ bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng ma khôi căn bản không biết sợ hãi, che giả mang mọc mà dâng lên, bổ khuyết xuất hiện trống chỗ. Giết không hết. Tông Nguyên đem kim đan thôi động đến cực hạn. Đao quang cùng long ảnh đan vào thành kín không kẽ hở phòng tuyến, đem đầu hẻm trông coi đến vững như thành đồng. Ma khôi chân cụt tay đứt không ngừng bay lên, mà Tông Nguyên thể nội linh ma hai khí cũng tại kịch liệt tiêu hao. Ta còn có thể lại đỉnh một hồi, các ngươi mau chóng. Tông Nguyên cũng không quay đầu lại hô. Sau lưng hắn, hai người rốt cuộc tìm được cửa miếu, đó là một đạo từ tinh thiết chế tạo cửa lớn, kín kẽ khảm tại miếu tường bên trong, nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nơi này có cơ quan. Âu Dương Thần đưa tay ở trên tường nhấn một cái tinh xảo trận bản ứng thanh bắn ra. Phía trên chỉnh tề phân bố 9 cái lỗ thủng, tản ra nhàn nhạt ba động. Chương 52, chùa miếu phía dưới chương 52, chùa miếu phía dưới ta gặp qua vật này, đây là cựu nhãn tỏa. Dạ Khuynh Thiện liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cơ quan, sắc mặt rất khó coi. Âu Dương Thần liếc nhìn rơi vào khổ chiến Tông Nguyên, không còn kịp rồi, có thể hay không cưỡng ép phá giải? Không thể. Cựu nhãn tỏa cùng cả tòa chùa miếu liên kết, nếu là cưỡng ép phá hư, chùa miếu cũng sẽ cùng nhau hủy diệt. Dạ Khuynh Thiện nói một chút, hai tay đã bắt đầu kết ấn. Phức tạp quang văn tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển, tỏa ra quỷ bí khí cơ. Thiên cơ thuật. Dạ Khuynh Thiện một tiếng quát, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, khí tức quanh người kịch liệt suy yếu. Môn này bí thuật có thể tiêu hao thọ nguyên thôi diễn nhân quả, đại giới cực kỳ thảm trọng. Dạ Khuynh Thiện cau mày, con ngươi rung động kịch liệt, 10 giây sau mới bỗng nhiên hoàn hồn. Bên trái 3, bên phải 2. Nàng suy yếu báo ra thôi diễn kết quả, mắt tối sầm lại, thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Âu Dương Thần vội vàng ôm lại nàng ngã vật thân thể, tay trái cực nhanh tại trên cựu nhãn tỏa liên tục điểm hai lần. Két một tiếng vang nhỏ, một cánh cửa khe hở ứng thanh mà ra. Âu Dương Thần dùng bả vai đẩy ra cửa miếu, hướng đầu hẻm hô to, "Tô ca, cửa mở." Tô Nguyên không tại ham chiến, vung ra một đạo kinh hồng tạm ngăn Ma Khôi, lập tức thân hình nhanh quay ngược trở lại, xông vào trong miếu. "Beng!" Cửa miếu trùng điệp đóng lại, đem Ma Khôi gào thét triệt để ngăn cách tại bên ngoài. Tô Nguyên trụ đao thở dốc, nhìn xem hôn mê Dạ Khuynh Thiện nói, "Nàng làm sao vậy?" Thánh nữ vì mở ra cửa miếu, hẳn là vận dụng một loại nào đó cấm thuật, cho nên mới gặp phải phản vệ. Âu Dương Thần một bên giải thích, một bên đỡ Dạ Khuynh Thiện, lấy ra mấy đạo hồi xuân phù đánh vào trong cơ thể của nàng. "Thiên cơ thuật." Tô Nguyên cau mày, ở trong lòng lặng yên hỏi, "Hệ thống, Dạ Khuynh Thiện tình huống như thế nào?" "Đinh. Hồi phục ký chủ, Dạ Khuynh Thiện lấy tiêu hao 1 năm thọ nguyên làm đại giá, khởi động thiên cơ thuật phá giải cửa miếu cơ quan 1 năm thọ nguyên." Tô Nguyên hít sâu một hơi, nhìn hướng Dạ Khuynh Thiện ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính nể. Nữ nhân này đối với chính mình thật là đủ hung ác. Khủ. Dạ Khuynh Thiện bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, từ từ mở mắt. Âu Dương Thần liền vội vàng tiến lên đem nàng nâng lên. "Thánh nữ, ngươi còn tốt đó chứ?" Dạ Khuynh Thiện miễn cưỡng ngồi thẳng người, hít sâu mấy hơi, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không có việc gì." Nàng âm thanh y nguyên suy yếu, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Tô Nguyên ngắm nhìn một phía, nắm chặt thời gian điều tức, "Ta luôn cảm giác nơi này là lạ." Hắn bén nhạy phát giác được, tòa này chùa miếu bên trong tràn ngập một cỗ như có như không ma khí. Mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng độ tinh khiết cao, để Tô Nguyên đều cảm thấy kinh hãi. Thật là lợi hại ma khí, bảo trì cảnh giác. Âu Dương Thần cũng cảm thấy dị thường, vô ý thức nắm chặt trong tay phụ lục. "Ta cũng còn có thể tái chiến." Dạ Khuynh Thiện dãy rủa lấy đứng lên, trường kiếm đã ra khỏi vỏ bà phần. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, lại không che giấu được cỗ kia ma khí. "Hệ thống a hệ thống, ngươi cái này hướng dẫn thật sự là người, tìm như thế cái địa phương." Tô Nguyên ở trong lòng nổ nước bọt. Âu Dương Thần cẩn thận quan sát xung quanh, "Tô ca, ngươi phát hiện cái gì sao?" "Quả thật có chút phát hiện." Tô Nguyên ánh mắt rơi vào chùa miếu bên trong Phật tượng bên trên. Phật tượng cao tới mấy chục mét, kim thân lập lòe, cùng xung quanh rơi sám trang trí tạo thành so sánh rõ ràng. "Âu Dương huynh, tới phụ một tay." Tô Nguyên đi đến Phật trước sân khấu, lên tiếng chào hỏi. Âu Dương chạy chậm đến Tô Nguyên bên cạnh, đưa tay đập đập Phật tượng, nghe tới giống rụt đặc. "Tô ca, muốn đem cái này Phật tượng đẩy ra sao?" Âu Dương Thần nuốt ngụm nước bọt, cái đồ chơi này cũng không nhẹ. Tần Tô Nguyên gật đầu, "Ta hoài nghi phía dưới có đồ vật." Trước mở ra nhìn kỹ rồi nói. Dứt lời, hắn dẫn đầu nhảy lên cái kia cao lớn Phật đài. Âu Dương Thần lập tức đuổi theo, hai người một trái một phải, túi người ôm lấy to lớn Phật tượng. 1, 2, 3, lên. Tô Nguyên khẽ quát một tiếng, hai người eo đồng thời nắm chặt, tự lực vụt lên từ mặt đất. Cái này Phật tượng trọng lượng vượt xa dự đoán, sợ rằng chừng mấy chục bạc cân. Dù là hai người nhục thân không tầm thường, cũng phí đi sức chín châu hai hổ, mới đưa Phật tượng rời 1 mét có dư. "Tô ca, có đồ vật." Phật tượng mới vừa bị rời đi, một cô gió tanh từ cái bệ phía dưới chạy ngược mà ra, thổi đến hai người tay áo tung bay. Đã thấy Phật tượng cái bệ phía dưới, bất ngờ lộ ra một cái hẹp dài độc cầu. Đó là một đầu hướng phía dưới kéo dài đường hành lang, sâu không thấy đáy. Dạ Khuynh Thiện cũng nhảy lên Phật đài, trạng thái so trước đó tốt hơn nhiều. "Hai vị công tử, phía dưới này ma khí bao phủ, các hung có liệu, chúng ta thật muốn đi xuống sao?" Nàng ngồi xổm người xuống, thu thủy trường kiếm để ngang đầu gối phía trước, nhíu mày nhìn chăm chú đường hành lang. Tô Nguyên chém đinh chặt sắt nói, "Bên dưới, bên ngoài bị ma khôi vây, chúng ta bây giờ là cá trong chậu. Chẳng lẽ muốn tại chỗ này chờ đến kiệt lực, hoặc là chờ ma khôi tìm tới đi vào phương pháp sao?" Trong bất chi bất giác, Tô Nguyên đã trở thành ba người dê đầu đàn. Vô luận là thực lực hay là gặp nguy không loạn trấn định, đều để hai người vô ý thức nghe theo chỉ huy của hắn. "Tô ca nói đúng, dù sao đều là nguy hiểm, không bằng chủ động xông một lần." Âu Dương Thần đầu ngón tay vê lên một đạo phù lục không có hỏa tự đốt, hóa thành một đám lửa lơ lửng tại lòng bàn tay. "Ta đến xung phong." Âu Dương Thần nâng phù hỏa, xung phong đi đầu. Tô Nguyên cùng Dạ Khuynh Thiện liếc nhau, lập tức cũng nhảy vào hắc ám. Phù hỏa nhảy nhót, đem ba bóng người kéo dài. Đường hành lang hơi dốc xuống dưới, độ dốc không hề dốc đứng, không khí bên trong mùi hôi càng thêm dày đặc, để người hô hấp không khoái. Thời gian phảng phất bị kéo dài. Tô ca Âu Dương Thần nhịn không được phá vỡ trầm mặc, âm thanh tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn. "Chúng ta đều đi nhanh nửa canh giờ, làm sao còn tại hướng xuống?" Hắn nhìn qua vẫn như cũng bị hắc ám thống trị đường hành lang, trong lòng hoảng sợ. Địa phương quỷ quái này, sẽ không thật một đường thông tới địa ngục đi thôi. Lấy ba người cất chỉnh, nửa canh giờ ít nhất cũng đi ra mấy chục dặm, đường hành lang vậy mà còn không tới đầu. Tô Nguyên âm thanh trầm ổn như cũ. "Chớ tự mình dọa chính mình, tiếp tục đi." Lại ước chừng nửa canh giờ, liền tại Âu Dương Thần phù hỏa bắt đầu ám đậm lúc, đường hành lang cuối cùng xuất hiện biến hóa, hai bên vách động hướng bên ngoài mở rộng, phía trước hắc ám hiện ra trống rỗng sâu xa cảm giác. Chấm dứt. Âu Dương Thần mừng rỡ, bước nhanh hơn. Ba người ra tốc tiến lên, rất nhanh liền đi ra đường hành lang, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Dưới chân là một đạo đột một sơn đồi, mà đoạn ngay bên ngoài là một cái lớn đến vượt quá tưởng tượng không gian dưới đất. Đây là địa phương nào? Âu Dương Thần thôi động linh khí, truyền vào trong tay phù lục. Phù hỏa đột nhiên bạo phát sáng, giống như một quả loại nhỏ mặt trời, xua tan hắc ám, nháy mắt chiếu sáng phương thiên địa này. Cảnh tượng trước mắt để ba người hít sâu một hơi. Đây quả thực là một cái bị móc rông thế giới ngầm, rộng lớn đến không thấy giới hạn. Bọn họ vị trí sơn đồi, chỉ là cái này cự đại không gian trong đó một cái cửa ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, đối diện cùng với hai bên trên vách đá, dầm dạp chẳng chịt hiện đầy cùng loại đường hành lang. Tựa như là tổ ong đồng dạng, không biết những cái kia tĩnh mịch độc khẩu, lại riêng phần mình thông hướng phương nào. Ta ngày, thật là đồ sộ cảnh tượng. Âu Dương Thần đỡ băng lên vách đá, cực lực trông về phía xa, không được phát ra sợ hãi thán phục. Mà càng khiến người ta khiếp sợ, tại dưới đất không gian trung ương, lại sừng sững đứng sừng sững lấy một tòa cung điện. Ma khí so bên ngoài nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Dạ Khuynh Thiện âm thanh âm u, lưỡi kiếm chiến minh. Tô Nguyên không nói gì. Hắn hỗn độn ma thể ngay tại tự mình vận chuyển, một cỗ mãnh liệt rung động từ sâu trong thân thể truyền đến. Nơi này ma khí đối hắn mà nói, không những không phải uy hiếp, hay là vật đại bổ. Đồ tốt. Tô Nguyên chưa từng sẽ bỏ qua bất luận cái gì tăng cao thực lực cơ hội, lúc này liền bắt đầu hấp thu cỗ này ma khí. Chương 53, Hồng Liên Ma Tôn chương 53, Hồng Liên Ma Tôn hai vị công tử, ta luôn cảm thấy tòa cung điện kia rất kỳ lạ. Dạ Khuynh Thiện cố gắng đem thần thức hướng phía ngoài kéo dài, tính toán tra xét tòa cung điện kia hư thực. Nhưng mà, thần trí của nàng vừa mới tới gần, liền như là châu đất xuống biển, lại khó vào mảy may. Thần thức không cách nào tra xét, bên trong hoặc là có cực mạnh cấm chế, hoặc là có năng lực quấy nhiều thần thức kinh khủng tồn tại. Dạ Khuynh Thiện đôi mắt đẹp nheo lại chờ đợi Tô Nguyên quyết định. Chính là bởi vì kỳ lạ, mới càng phải đi nhìn cái minh bạch. Tô Nguyên cảm thụ được thể nội tăng trưởng lực lượng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú cung điện. Hệ thống phản hồi là không có nguy hiểm chí mạng. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Tô Nguyên từ sườn đồi bên trên nhảy xuống. Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện liếc nhau, nhảy xuống theo. Rơi xuống đất, lên bụi. Ba người trải rộng ra xếp theo hình tam giác trận thế, hướng cung điện xuất phát. Đi tới đóng chặt cung điện trước cửa chính, một khối màu đen bia đá sừng sững tại bên cửa. Trên tấm bia đá, lấy màu đen thuốc màu viết vài cái chữ to, Hồng Liên Ma Tôn chi mộ. Chắc không được. Nguyên lai đây là một vị ma tôn mai cốt chi địa. Âu Dương con mắt nháy mắt trừng lớn. Dạ Khuynh Thiện cũng xích lại gần nhìn kỹ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tại trong trí nhớ cố gắng tìm kiếm. Hồng Liên Ma Tôn, ta chưa từng nghe nói qua, có thể xưng ma tôn người, ít nhất cũng là thiên hạ cự phách, như thế nào bừa bãi vô danh. Tô Nguyên hơi nhíu mày, ở trong lòng lẩm nhẩm. Hệ thống, thẩm tra Hồng Liên Ma Tôn tin tức cặn kẽ. Đinh. Ngay tại vị ký chủ thẩm tra tin tức Hồng Liên Ma Tôn, độ kiếp đỉnh phong, ma tu tại 1 vạn năm trước bị cựu địch liên thủ truy sát, trọng thương bỏ chạy, ẩn nấp hành tung cuối cùng không thể cứu vãn, tại Tử Linh thành dưới mặt đất 10 vạn mét chỗ sâu tự mở không gian, tọa hóa nơi này độ kiếp đỉnh phong. Tô Nguyên lớn chịu rung động. Cái này đã là sừng sững tại thiên huyền giới tối cường tồn tại, tiến thêm một bước, liền muốn phi thăng đại thiên thế giới. Nhân vật như vậy, lại vẫn lạc nơi này. Một ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên, đem phía trước đủ loại manh mối sâu trôi lên. Tử Linh thành bị tàn sát trong không, ước vạn ma khôi bồi hồi thủ hộ, không cho người sống tới gần. Sâu dưới lòng đất, cất giấu một vị độ kiếp đỉnh phong ma tôn lăng mộ, ma tu đổ thành không lưu thi thể. Ta hiểu được. Tô Nguyên trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Tử Linh thành bị tàn sát cũng không phải là ngẫu nhiên, phía sau mục tiêu, vô cùng khả năng chính là tòa này ma tôn chi mộ. Bọn họ thu thập đủ thành sinh linh thi thể, chính là vì phục sinh vị này Hồng Liên Ma Tôn. Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện nghe vậy, đều là con ngươi co bảo, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ. Phục sinh một vị độ kiếp đỉnh phong Ma Tôn, như thật để cho những cái kia ma tu đạt được, chắc chắn là một tràng càn quét thiên huyền giới hạo kiếp, tuyệt không thể để bọn họ đạt được. Dạ Khuynh Thiện xách ngược thu thủy trường kiếm, váy tung bay, quang minh lẫm liệt. Không sai, bất kể nó là cái gì Ma Tôn, chết liền nên thật tốt nằm lấy. Âu Dương Thần cũng cứng cổ nói. Tiến cung điện, cho hắn cho cốt hất lên. Tông Nguyên vung tay lên. Két két. Tại ba người hợp lực thôi thúc xuống, cung điện cửa lớn chậm rãi hướng bên trong mở ra. Một cỗ khiến người buồn nôn mùi máu tanh, hỗn hợp có ma khí ngập trời, đập vào mặt. Phía sau cửa cảnh tượng cũng theo khe cửa mở rộng, triệt để hiện ra ở ba người trước mắt. Chỉ một cái, ba người tựa như cùng bị làm định thân chú, cứng đờ như ngừng lại cửa. Trong đại điện không gian, so từ bên ngoài thoạt nhìn còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Trước hết nhất đập vào tầm mắt là một tòa đường kính vài trăm mét huyết trì. Trong hồ sền sệt huyết dịch lăn lộn phun trào, vô số thi hải ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Tại huyết trì ngay phía trên, mấy cái tráng kiện xích sắt từ bốn phương tám hướng rủ xuống, treo một bộ ám kim quan tài. Quan tài nằm ở trên huyết trì trống không, chính đối phía dưới núi thây biển máu. Toàn bộ tình cảnh tạo thành một bức cực đoan tà ác hình ảnh. Nôn. Hoa. Cũng trong lúc đó, Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện cũng nhịn không được nữa, túi người kịch liệt nôn mửa đứng lên. Bọn họ cũng không phải là chưa từng gặp qua huyết tinh tràn diện, nhưng đáng sợ như thế đánh vào thị giác, hay là phá hủy trái tim của bọn họ lý phòng tuyến. Những này ma tu thật sự là hảo thủ đoạn. Tô Nguyên trong dạ dày cũng một trận bốc lên, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm huyết trì. Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện nôn một hồi lâu, gần như liền mật đều nôn ra, mới run rẩy nguy ngồi dậy. Cái này, đây là huyết tế. Dạ Khuynh Thiện âm thanh run gần như không được điều. Nàng cố nén khó chịu, lại lần nữa thả ra thần thức, mò về cái kia sâu không thấy đáy huyết trì. Một lát sau, nàng đỗng nhiên thu hồi thần thức, thân thể mềm mại bị chấn, trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng chút bỏ phải sạch sẽ. Thế nào? Tô Nguyên hỏi, cứ việc trong lòng đã có suy đoán. Huyết trì này, sâu không thấy đáy. Dạ Khuynh Thiện âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt sợ hãi khó bình, càng nhiều là cực kỳ bi ai. Thần thức của ta hướng phía dưới kéo dài cực xa, lại như cũ không dò tới đáy. Chỉ là thần thức bao trùm phạm vi, trong hồ thi thể, sợ rằng cũng không dưới mấy ngàn vạn khoảng cách. Mấy ngàn vạn. Cái số này giống như trọng truy, hung hăng nện ở ba người trong lòng. Âu Dương Thần kêu lên, chẳng lẽ toàn bộ Tử Linh thành sinh linh, toàn bộ tại cái này trong hồ. Có khả năng. Tâu Nguyên tương đối tỉnh táo không ít, ánh mắt chuyển hướng bị xích sắt treo quan tài. Hồng Liên Ma Tôn, có lẽ liền tại cái kia quan tài bên trong, đem hắn làm ra đến xử lý. Tô Ca. Âu Dương Thần há to miệng, muốn nhắc nhở Tâu Nguyên cẩn thận. Nhưng lời đến quẹ miệng, lại nghĩ tới Tâu Nguyên phía sau còn có cái lão bà, cuối cùng đem lời nuốt trở vào. Tô công tử, ngàn vạn cẩn thận. Dạ Khuynh Thiện khẩn trương nói. Không có việc gì, ta có thể làm được. Tâu Nguyên dậm chân tiến lên, sau lưng hư không dập dờn, hỗn độn long ảnh hiện lên. Hỗn độn long ảnh, đi. Ma long gào thét, lợi trảo vung dậy, tinh chuẩn chạm tại mấy đầu xích sắt bên trên. Ken, ken, ken. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, xích sắt ứng thanh mà đứt. Ma long đuôi dài bãi xuống, vững vàng nâng nặng nề quan tài, đem nó đặt Tâu Nguyên trước mặt. Tâu Nguyên đi lên trước, hai tay chống đỡ nắp quan tài, nhấc lên toàn thân khí lực. Mở. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay phát lực. Nắp quan tài tại tiếng ma sát bên trong, bị đẩy ra một cái khe, cuối cùng triệt để mở ra. Không có trong dự đoán xương khô, hoặc là kinh khủng ma thi. Bên trong yên tĩnh nằm lấy một bộ nữ tử thi thể, nàng dung mạo cực đẹp, da thịt trắng non trắng hơn tuyết. Nàng mặc có thêu màu đỏ hoa sen váy dài, hai tay trùng điệp đặt phần bụng. Chứ không có hô hấp cùng tim đập, căn bản không giống một bộ chết đi nhiều năm thi thể, ngược lại càng giống một vị điểm tĩnh ngủ mỹ nhân. Đây chính là Hồng Liên Ma Tôn. Âu Dương Thần cả gan, đào tại quan tài biên giới nhìn vào bên trong. Dù cho hắn xưa nay háo sắc, giờ phút này ánh mắt cũng không dám có chút khinh nhẫn, sợ đối phương lại đột nhiên mở hai mắt ra. Tô Nguyên không do dự, trực tiếp vươn tay đụng vào thi thể. Tâm niệm vừa động, Hồng Liên Ma Tôn thi thể biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào hệ thống không gian. Tất nhiên là vật chết, hệ thống không gian liền có thể thu nạp. Tô Nguyên tính toán, trở về đem thi thể ném vào luyện thành trận, nhìn có thể luyện thành vật gì tốt. Ha ha ha, diệu a. Âu Dương Thần cũng nhịn không được nữa, vỗ tay cười ha hả. Hồng Liên Ma Tôn đều không có, ta nhìn đám kia ma tu còn phục sinh cái trứng. Vui sướng tiếng cười tại đại điện bên trong quanh quẩn, xua tán đi mấy phần kinh khủng bầu không khí. Nhưng mà, Âu Dương Thần tiếng cười còn chưa rơi xuống. Đinh đương. Một tiếng thanh thúy linh âm vang lên, nguồn gốc từ cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Thanh âm kia không lớn, lại có thể trực tiếp đánh tại linh hồn bên trên. Sóng âm quyết tán ra đến, nháy mắt truyền khắp cả tòa cung điện, thậm chí xuyên thấu vách đá, hướng càng xa xôi lan tràn. Không tốt. Tâu Nguyên sắc mặt đột biến, mau tránh đứng lên. Chương 54, nhân vật đóng vai chương 54, nhân vật đóng vai mau tránh đứng lên. Tâu Nguyên gấp rút quát. Hắn vừa đem Hồng Liên Ma Tôn thi thể bỏ vào trong túi, không nghĩ tới lập tức xúc động cấm chế nào đó. Đây là nạp tung phủ, các ngươi cầm. Tâu Nguyên phản ứng cực nhanh, cấp tốc lấy ra hai tấm nạp tung phủ, nhét vào Âu Dương Thần cùng trong tay Dạ Khuynh Thiện. Cái này phù lục đối ma khôi không có hiệu quả, nhưng giấu giếm được tu sĩ cảm giác dư xài. Âu Dương Thần tiếp nhận phù lục, mang trên mặt lo lắng, "Tô ca, chúng ta đều giấu đi, vậy ngươi làm sao?" Tâu Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ trấn định tự nhiên nụ cười. "Yên tâm đi, các ngươi cố gắng cất giấu, nhìn ta đến diễn một màn cho hay." Gặp Tâu Nguyên tính trước kỹ càng, Âu Dương Thần không cần phải nhiều lời nữa, dẫn động thể nội linh khí, rót đến phù lục bên trong. Âu Dương Thần thân hình lóe lên, tựa như cùng giọt nước dung nhập biển cả, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. "Tô công tử, mọi việc cẩn thận." Dạ Khuynh Thiện cũng không chần chờ, bắt trước làm theo, thân ảnh lặng yên biến mất. Chờ hai người ẩn nấp thỏa đáng, Tâu Nguyên lật tay lại, mặt quỷ bản nhược liền trống rông xuất hiện. Cuối cùng có cơ hội thử xem thứ này. Hắn không chút do dự đem mặt nạ che tại trên mặt nạ đường vân vật mèo, phản phất vật sống lúc ních, chỉ một thoáng, một cô cực độ giật mình nhân ma khí mãnh liệt mà ra, tại Tâu Nguyên quanh thân lượn lờ không tiêu tan. "Có thể a, hiệu quả còn không tệ." Tâu Nguyên khí cơ bị hoàn toàn che giấu, tu vi cảnh giới thay đổi đến mơ hồ không rõ. Hắn chắp tay đứng ở bên trong cung điện đường, lặng lẽ đợi người tới, lấy bất biến ứng và biến. Người nào lớn mật như thế, dám quấy nhiễu Ma Tôn đại nhân yên giấc. Mấy hơi thở công phu, tám đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh liền bắn nhanh vào điện. Bọn họ thuần một sắc mặc áo bào đen, quanh thân ma khí lạnh lạnh, hiển nhiên không phải loại lương thiện. "Hệ thống, tám người này cái gì thực lực?" Tâu Nguyên lặng lẽ hỏi. "Đinh. Hồi phục ký chủ, tám tên ma tu đều không ngoại lệ, đều là đại thừa đỉnh phong tu vi." Tâu Nguyên dưới mặt nạ cao mày, như vậy đội hình, chắc không được Ly Thủy Tông có thể lật thuyền. Chỉ cần không có độ kiếp xuất hiện, cái này tám tên ma tu chính là vô địch. "Ngươi là nhà ai ma tu, tại sao lại xuất hiện ở đây?" Cầm đầu ma tu ánh mắt như điện, đảo qua cái kia bị vén lên quan tài, cuối cùng tiếp cận ma khí ngập trời Tâu Nguyên. "Một bầy kiến hôi, gặp mặt bản tọa, còn không quỳ xuống." Tâu Nguyên hừ lạnh một tiếng, âm thanh trải qua mặt nạ chuyển hóa, thay đổi đến âm u mà uy nghiêm, tại bên trong cung điện quanh quẩn. Cái kia tám tên ma tu đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Lúc trước nắp quan tài chưa mở, bọn họ chưa từng gặp qua Hồng Liên Ma Tôn chân dung, thần thức cũng khó có thể xuyên qua quan tài. Giờ phút này gặp Tâu Nguyên ma uy hiển hách, khí độ phi phàm, trong lòng trước tin 7-8 phần. "Phù phù." Tám tên ma tu lại đồng loạt quỳ rạp xuống đất, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt cùng kính sợ. "Bái kiến Ma Tôn đại nhân." "Cung nên Ma Tôn đại nhân tái nhập thế gian." Âm thanh đều nhịp, ở trong điện ong ong vang vọng. Trong lòng Tâu Nguyên cười thầm, mặt ngoài lại rất bình tĩnh, duy trì lấy bộ kia cao thâm khó dò tư thái. "Bản tọa ngủ say đã lâu, lần đầu lấy được tân sinh, cần lấy người sống tinh huyết tế luyện, vững chắc ma công." Trong lòng hắn tính toán, Ly Thủy Tông đám người kia tung tích không rõ, hơn phân nửa là bị những này ma tu bắt. Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn có thể hay không đem bọn họ cứu ra. "Minh Bạch, Minh Bạch." "Ma Tôn đại nhân xin đợi, tế phẩm sớm đã chuẩn bị tốt, chúng ta cái này liền đi đem tới." Quỳ sát tại đất ma tu bọn họ nghe vậy, lập tức tranh nhau chen lấn nhận lời. "Nhanh đi mau trở về, chớ có để bản tọa đợi lâu." Tâu Nguyên phất phất tay, cường tuyệt ma khí đảo qua, kém chút cho 8 tên ma tu dọa đi tiểu.
Phải.
8 tên ma tu như được đại xá, vội vàng dập đầu. Bọn họ vội vã lui ra cung điện, không dám có chút dây dưa lỡ việc. Trong điện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại huyết chỉ ngẫu nhiên nổi bong bóng ngừ ngừ âm thanh. Ước chừng một nén hương về sau, ngoài điện cuối cùng truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Chỉ thấy 8 tên ma tu đi mà quay lại, trước người còn xua đổi lấy một đám chật vật tù binh. Bọn tù binh bị nặng nề xiềng xích màu đen sâu chuỗi buộc chặt, từng cái quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bọn họ khí tức bề bại, bước đi tập tễnh, hiển nhiên trước đó bị thương không nhẹ thế. Tông Nguyên tập trung nhìn vào, chính là Ly Thủy Tông mọi người. Cùng hắn đoán không sai biệt lắm, ba vị trưởng lão mặc dù đều là đại thừa đỉnh phong, nhưng tại nhân số bên trên thế yếu, cho nên bị bắt rồi. A. Trong đó một tên đệ tử trẻ tuổi ngẩng đầu trông thấy bên trong cung điện ương huyết chỉ, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hắn hai chân mềm nhũn, gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khàn cả giọng kêu lên. Mấy vị ma quân, tha mạng a, van cầu các ngươi buông tha ta, ta nguyện vì nô tỳ buộc, làm cái gì cũng được. Xiềng xích bị hắn dây rủa đến vang lên nào ảo. Tâu Nguyên nhìn xem tên đệ tử kia, không nhịn được hơi sững sờ. Ôi a, đây không phải là người quen biết cũ, Lý Dịch Nha. Trong lòng Tâu Nguyên cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia ma tôn uy nghiêm dáng dấp. Hắn đưa tay chỉ hướng Lý Dịch, âm thanh lạnh nhạt. Ồn ào quá, đem cái kia ồn ào tiểu tử cho bản tọa mang tới. Cần tuân ma tôn đại nhân mệnh lệnh. Ma tu tuân lệnh, lập tức xông vào đám người, đem kêu cha gọi mẹ Lý Dịch thô bạo lôi kéo đi ra. Trong đó một tên ma tu bị gọi đến không kiên nhẫn, tại Lý Dịch cái mông đạp một chân. Lý Dịch lập tức lảo đảo ngã nhào xuống đất, một đường lăn đến Tâu Nguyên bên chân, dập đầu như dã tỏi. Đại nhân, mặt nạ đại nhân, đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Tâu Nguyên nheo mắt lại, nhìn xem dưới chân làm trò hề Lý Dịch. Vừa vặn, cầm cái này nhị hóa đến thử xem kỹ năng mới. Tâu Nguyên tâm niệm vừa động, thần diệu kỹ năng lặng yên phát động. Tu du vô thanh vô tức ở giữa, một cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng pháp tắc lấy Tâu Nguyên làm trung tâm, nháy mắt quyết tán ra tới. Lý Dịch dập đầu động tác đỉnh trệ giữa không trung. Tám tên ma tu cùng nhiệt biểu lộ ngưng kết. Ly Thủy Tông mọi người hoảng sợ ánh mắt cứng đờ. Thậm chí liền không khí bên trong quần quần ma khí, huyết chi mặt ngoài nổi lên gợn sóng, đều tại cái này một khắc bị triệt để đông kết. Vạn sự văn bật, toàn bộ hướng tuyệt đối mà yên lặng. Thời gian, tại cái này một khắc dừng bước. Tâu Nguyên cảm thụ được cái này gần như thần tích lực lượng, trong lòng cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Thật là một cái nghịch thiên kỹ năng, vừa vặn mượn ma tôn thân phận, thuận tay đem Lý Dịch xử lý, chấm dứt hậu họa. Hắn chậm rãi tiến lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lý Dịch. Đáng tiếc, cho dù là thời gian ngừng lại, lấy ta thực lực trước mắt, cũng khó phá mở cái kia 8 tên ma tu phòng ngự. Bằng không ta có thể trực tiếp độc thủ, đem những này ma tu cùng nhau giải quyết sạch sẽ. Tâu Nguyên không do dự nữa, tay phải chập ngón tay lại như dao, cuốn theo lăng lệ kinh khí, đột nhiên hướng về phía trước cắm xuống. Cũng không phát ra cái gì tiếng động. Tại bất động thế giới bên trong, âm thanh liền truyền bá tư cách đều không có. Thời gian khôi phục lưu động. Ách a. Tiếng kêu thảm thiết từ Lý Dịch trong miệng bạo phát đi ra, cho tới giờ khắc này, kịch liệt đau nhức mới truyền khắp toàn thân của hắn. Cái gì? Lý Dịch không thể tin túi đầu, nhìn hướng chính mình ngực. Tại nơi đó, chẳng biết lúc nào đã phá vỡ một cái lỗ máu. Ấm áp máu tươi quần quần mà ra, nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Tâu Nguyên đứng tại Lý Dịch trước mặt, trong tay bất ngờ cầm một khỏa còn tại nhảy lên trái tim. Chương 55, kinh khủng ma tôn chương 55, kinh khủng ma tôn, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, quá quỷ dị. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cái kia 8 tên ma tu, tất cả đều bị sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, không có cảm nhận được bất cứ ba động gì, không nhìn thấy bất luận cái gì xuất thủ quy tích. Phản phất liền tại trong nháy mắt đó, Lý Dịch trái tim liền đã không cánh mà bay, bị vị này ma tôn nắm tại ở trong tay. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng, siêu biệt lý giải thủ đoạn, khiến cho bản tọa chất dinh dưỡng, chính là loại này liệt đẳng mặt hàng. Tâu Nguyên tùy ý liếc qua trong tay còn tại co giật trái tim, ngựa khí mang lên rõ ràng không vui. Cái kia 8 tên ma tu nghe thấy lời ấy, lập tức từ cực hạn trong rung động bừng tỉnh, chuyển thành sợ hãi vô ngần. Bọn họ cuống quýt đầu rạp xuống đất, cái trán dính sát mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Ma tôn đại nhân bất giận, đại nhân bất giận a. Trong đó một tên ma tu run rẩy ngẩng đầu, vội vàng chỉ hướng Ly Thủy Tông đám người. Nơi đó còn có mấy cái đại thừa đỉnh phong người sống. Mời đại nhân bắt bọn hắn tế luyện ma công, nhất định có thể khôi phục nguyên khí. Nói xong, hắn vội vàng bỏ dậy, lôi kéo một tên khác ma tu, đem ba vị Ly Thủy Tông trưởng lão xô đẩy đi ra. Tâu Nguyên tùy ý nhìn lướt qua ba vị trưởng lão, từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Một dạng là rất rưởi. Các ngươi là đang lãng phí bản tọa thời gian sao? Cổ tay hắn lật một cái, lục thần liền đã nắm trong tay. Yêu dị kim hồng sắc quang mang tại trên thân đao chạy xuôi, tỏa ra khiến người linh hồn run sợ ngang ngược khí tức. Đây chính là Trung Yên Thần Vương bản mệnh chí bảo, khí thế của nó đủ để cho thiên địa thất sắc. Ma tôn đại nhân tha mạng. Tám tên ma tu cảm nhận được lục thần hung thần, doa đến hồn phi phách tán, mặt không còn chút máu. Thật sự là tự tìm cái chết, dám can đảm trêu đùa bản tọa. Tâu Nguyên triệt để tiến vào nhân vật, thậm chí đem một tia hỗn độn lực lượng chuyển vào mặt quỷ bản ngược. Quanh người hắn ma huy lại lần nữa tăng vọt, như núi lớn ép hướng 8 tên ma tu, âm thanh băng lãnh thấu xương. Bản tọa muốn đem các ngươi rút gần lột ra, luyện hồn nút phách, làm thành khối lỗi, vinh thế chịu khổ. Bị khủng bố cảm giác gáp bách bao phủ, lại thêm đối Hồng Liên ma tôn sợ hãi, 8 tên ma tu tinh thần triệt để hỏng mất. Mắt của bọn hắn bên trong đều là tuyệt vọng. Cùng hắn bị vị này ma tôn dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh, không bằng. Bành, bành, bành. Liên tiếp 8 âm thanh trầm đục truyền đến. Chỉ thấy bọn họ lại không hẹn mà cùng giơ bàn tay lên, vẫn đủ cả đời công lực, hung hăng chụp về phía tâm mạch của mình. ma khí nháy mắt tại bọn họ thể nội nổ tung, phá hủy bản thân tất cả sinh cơ. Ai da? Tám người thân thể run lên bần bật, hai chân đạp thẳng, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm đi, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Bọn họ lựa chọn thẳng thắn dứt khoát nhất phương thức, bản thân kết thúc, để cầu giải thoát. Bất thình lình một màn, trực tiếp cho Tâu Nguyên hoàn toàn sững sờ. Hắn cầm lục thần, sững sờ tại nguyên chỗ. Đây chính là tám cái thực sự đại thừa đỉnh phong ma tu, đặt ở bên ngoài, đều là có thể nghiêng trời lệch đất nhân vật. Như thế nào chết đến qua loa như vậy? Bất quá Tâu Nguyên nghĩ lại, liền lập tức tiêu tan. Hắn đóng vai quá mức thành công, Hồng Liên Ma Tôn hung danh chắc hẳn sớm đã thâm nhập đối phương cốt tủy, mà còn tại mặt quỷ bàn nhược kiến tạo bên dưới, chính mình ma khí cường độ kinh thiên, dĩ giả luận chân. Tại tám người xem ra, đối mặt thịnh nộ ma tôn, tự sát có lẽ là duy nhất có thể tránh khỏi tra tấn phương thức. Ông trời ơi, thế mà cứ thế mà chết đi, đây là nhân vật bậc nào? Ly Thủy Tông một đoàn người nhưng là nhìn đến lo sợ té mật, hoảng sợ muốn tuyệt. Cái này tám tên ma tu người đông thế mạnh, phía trước dễ như trở bàn tay kích hủy bọn họ phi thuyền. Ba vị trưởng lão liều chết phản kháng, nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất, bị đánh thành trọng thương bắt. Thực lực đối phương có thể nói thông thiên triệt địa, là phe mình không cách nào với tới tồn tại. Nhưng mà chính là như vậy cường đại tám cái ma đầu, lại bị cái này ma tôn giam ba câu, trực tiếp dọa đến đoạn tuyệt tại chỗ. Vậy vị này ma tôn thực lực lại nên đang sợ đến loại nào hoàn cảnh? Bọn họ vừa vặn dâng lên một tia may mắn, nháy mắt bị càng lớn sợ hai ba phủ, có mấy tên nữ đệ tử trực tiếp bị dọa gần khóc. Phiền chết, khóc cái gì? Tông Nguyên ra vẻ không vui, bước về phía trước một bước. Chính là cái này bé nhỏ không đáng kể một bước, lại dọa đến Ly Thủy Tông mọi người tập thể run một cái, suýt nữa nhảy lên. Một đám nhỏ yếu sâu kiến, ngược sát các người, cũng bất quá là dơ bẩn bản tọa tay. Tông Nguyên trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, phản phất xua đuổi như con rối phất phất tay. Tranh thủ thời gian cút đi, đừng ở chỗ này trở ngại bản tọa mắt. Câu nói này nghe vào Ly Thủy Tông trong thai mọi người, quả thực giống như tiên nhạc. Bọn họ quả thực không thể tin vào thai của mình. Vị này kinh khủng ma tôn vậy mà nguyện ý buông tha bọn họ, thật hay giả? Đa tạ ma tôn đại nhân ân không giết. Không biết là ai dẫn đầu kêu một tiếng, mọi người lập tức kịp phản ứng. Bọn họ cũng không đoái hoài tới trên thân nặng nề xiềng xích, lộn nhào hướng ngoài điện phóng đi. Từng cái chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi, tốc độ nhanh đến kinh người, sợ Tâu Nguyên một giây sau liền sẽ đổi ý trong nháy mắt, bên trong cung điện liền chỉ còn lại Tâu Nguyên một người, cùng với trên đất chín bộ thi thể. Tâu Nguyên thở một hơi, đem lục thần cùng mặt quỷ bàn nhược thu hồi, quanh thân giật mình nhân ma khí cũng theo đó tiêu tán. Hắn phủi tay, giọng nói nhẹ nhàng, đối với trống rỗng cung điện nói ra, "Được rồi, khí kịch cũng diễn xong, hai người ra đi." Tiếng nói vừa ra, tại góc đại điện một cái cột đá về sau, không gian có chút vặn mèo, hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra. Dạ Khuynh Thiển một đôi mắt đẹp bên trong khó nén vẻ kinh ngạc, miệng mở rộng, nhất thời nói không ra lời. Âu Dương Thần thì là một mặt hưng phấn cùng sùng bái, mấy cái bước xa liền vọt tới bên cạnh Tâu Nguyên. "Tô ca, ta thân ca, ngươi cũng quá thần đi." Hắn kích động chỉ vào thi thể trên đất. Mấy câu, trực tiếp đem mấy cái này xuất sinh cho dọa chết ơi, đây là cái gì cảnh giới a? Nói xong, hắn vẫn không quên ngồi xổm người xuống, hỗ trợ điều tra những cái kia ma tu trên thân khả năng mang theo chữ vật pháp bảo. Tô công tử lần này ác thú vị, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Dạ Khuynh Thiện cũng chậm rãi đi tới, nàng ôm ấp Thu Thủy Trường Kiếm, khóe môi câu lên một vệt cười yếu ớt. Thánh nữ lời ấy sai rồi. Này làm sao có thể gọi ác thú vị đâu? Bởi vì cái gọi là diễn trò là nguyên bộ, chi tiết quyết định thành bại. Hắn một bên thuần thục quét dọn chiến trường, đem bơ vét đến vật phẩm bỏ vào trong túi, một bên ngồi thẳng lên. Người xem một chút, hiệu quả không phải thật tốt sao? Không đánh mà thắng, cứu người thanh tràng, một công nhiều việc. Âu Dương Thần ở một bên liên tục gật đầu, rất là tán thành. Dạ Khuynh Thiển nhìn xem Tâu Nguyên bộ kia ra vẻ nghiêm chỉnh dáng dấp, cuối cùng nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Chỉ một thoáng, tựa như băng tuyết lần đầu tan, xuân hoa nở rộ, là cung điện bằng thêm mấy phần phát sáng sắc. Đúng đúng đúng, Tô công tử mưu tính sâu xa, là tiểu nữ lỡ lời. Dạ Khuynh Thiển khó được lộ ra mấy phần tiểu thái. Mỹ nhân như ngọc, thật là đôi mắt sáng long lanh, thu thủy gọn tròng, mày nhạt khẽ bương, tựa xuân sơn mờ ảo. Thánh nữ cười lên, thật là đẹp a. Âu Dương Thần ở một bên nhìn xem, kém chút không có chảy nước miếng. Chương 56, luyện ngục khải chương 56, luyện ngục khải thứ này nên xử lý như thế nào? Nguy cơ giải trừ, Tâu Nguyên nhìn xem bên trong cung điện ương huyết chỉ, không quyết định chắc chắn được. Dạ Khuynh Thiện phủi nhẹ ống tay áo bên trên nhiễm bụi bặm, mở miệng hồi đáp, các trưởng lão sẽ đem tình huống chi tiết báo cáo cho hoàng triều, đến lúc đó tự sẽ có người chuyên đến xử lý. Bực này ta bật, không phải chúng ta có khả năng ứng phó. Có Tâu Nguyên cái này ma tôn ở đây, Ly Thủy Tông mọi người tất nhiên là không dám tiếp tục lưu lại Tử Linh Thành. Chuyện khắc phục hậu quả, cuối cùng cần tu vi cao hơn người đến hoàn thành. Những này chiếc nhẫn các ngươi cầm, ta không cần. Tâu Nguyên tách ra tám tên ma tu không gian giới chỉ, đem nó sắp hàng chỉnh tề tại lòng bàn tay. Bên trong đơn giản là chồng chất như núi linh thạch, cùng với một chút phẩm giai không thấp linh bảo. Đối Tâu Nguyên mà nói, có lục thần liền đã đầy đủ, lại sử dụng những vũ khí khác ngược lại lộ ra vẻ rắn thêm chân. Cái này, Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện mặt lộ vẻ khó xử. Tám tên ma tu là Tâu Nguyên giết, bọn họ làm sao có ý tứ phân canh? Đừng thoái thác, nhận lấy đi. Tâu Nguyên liên tục kiên trì, hai người mới bất đắc dĩ tiếp nhận không gian giới chỉ. Dày vò lâu như vậy, chúng ta cũng nên rời đi nơi này. Ba người dọc theo lúc đến đường trở về, xuyên qua đường hành lang một đường hướng lên trên, không lâu liền về tới chùa miếu bên trong. Lục Lọi đẩy ra cửa miếu. Lúc trước bao vây chặt đánh ma khôi sớm đã không thấy tăm hơi. Những này ma khôi nguyên bản dùng cho thủ vệ, phòng ngừa Hồng Liên Ma Tôn phục sinh bị quấy rầy. Bây giờ luyện chế bọn họ ma tu đã chết, ma khôi liền tự mình hóa thành ma khí, tiêu tán giữa thiên địa. Ba người đi tại Tử Linh thành đường phố đạo thượng. Ngày xưa phồn hoa thành trì đã là một mảnh hỗn độn. Bao phủ ở trên không mù mịt đã tản đi hơn phân nửa, mấy sợi ánh mặt trời ngoan cường mà xuyên thấu tầng mây, là tòa thành chết này mang đến một tia sinh cơ. Ngay tại lúc này, trên không đống nhiên vạch qua một đạo nhanh chóng bóng người, kèm theo ù ù tiếng sấm, đáp xuống ba người trước mặt. Người tới chính là Ly Thủy Tông trưởng lão, Lôi Phạt. Ba người các ngươi mệnh là thật lớn. Lôi Phạt vừa mới rơi xuống đất, không nói lời gì nâng lên tay, dùng linh khí cuốn lên ba người. Mau cùng ta đi, Tử Linh thành có đại khủng bố. Hắn mang theo ba người đằng không mà lên, hướng về ngoài thành cấp tốc bay đi. Lao đầu, làm sao lại ngươi một cái, những người khác đâu? Tâu Nguyên ngắm nhìn một phía, cũng không nhìn thấy mặt khác thân ảnh. Những người còn lại đã đi trước rút lui. Lôi Phạt dựng râu trừng mắt, trên mặt tràn ngập nghĩ mà sợ. Ta đặc biệt lưu lại tìm kiếm các ngươi, bằng không phía sau làm sao cùng tông chủ bàn giao? Lôi Phạt trong lời nói mang theo trách cứ, lại không khó nghe ra trong đó lo lắng. Tâu Nguyên, Âu Dương Thần cùng Dạ Khuynh Thiện đều là Ly Thủy Tông thế hệ này đệ tử ưu tú nhất. Nếu là hao tổn ở đây, đối tông môn chính là khó mà lường được tổn thất. Phiền phức Lôi Phạt trưởng lão. Dạ Khuynh Thiện hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì lễ phép. Lôi Phạt quanh thân linh khí dâng trào, tốc độ phi hành lại để cao mấy phần. Các ngươi vận khí ngược lại tốt, kịp thời nhảy xuống phi thuyền, chúng ta đám người này nhưng là thảm rồi. Đầu tiên là bị 8 cái đại thừa đỉnh phong ma tu bắt lấy, phía sau lại nhìn thấy một cái cực kỳ tà ác mặt nạ ma tôn. Tâu Nguyên trên mặt ra vẻ không hiểu, mặt nạ ma tôn. Không sai. Trong mắt Lôi Phạt vẻ kiêng dè càng lớn. Cái kia ma tôn chỉ là nói mấy câu, liền đem cái kia 8 cái ma tu dọa đến tại chỗ tự sát. Lôi Phạt hồi tưởng lại lúc ấy đáng sợ tình cảnh, buồn bực đầu toàn lực bay về phía trước, không muốn lại nhiều nói. Tâu Nguyên như có điều suy nghĩ, lần này Ly Thủy Tông tình huống thương vong làm sao? Lôi Phạt nghe vậy quay đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng. Còn tốt đám kia ma tu là lấy bắt sống làm mục đích. Trừ Huyền Băng trưởng lão đệ tử bị giết hại bên ngoài, những người còn lại cũng không lo ngại. Nói xong, Lôi Phạt thở dài, hiển nhiên đối kết quả như vậy đã tương đối hài lòng. Trong lòng Tâu Nguyên cảm thán, chính mình cho Ly Thủy Tông mọi người lưu lại ám ảnh sát thực không nhỏ. Mặt quỷ bàn được, quả nhiên là cái đồ tốt. Nửa ngày sau, Lôi Phạt đem ba người an toàn mang về Ly Thủy Tông, đơn giản làm tạm biệt, Tâu Nguyên một mình trở về Vân Cung. Bước vào trong điện, hệ thống âm thanh tựa như hẹn mà tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ giải quyết Tử Linh Quỷ Thành nguy cơ, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành cấp cho nhiệm vụ ban thưởng, ma vực thăng cấp đến tầng giai, hệ thống rút thưởng cơ hội một lần hệ thống, trực tiếp sử dụng rút thưởng. Tâu Nguyên không chút do dự phân phó nói, lần trước hệ thống rút thưởng cho hắn mặt quỷ bàn được, không biết lần này lại sẽ có được cái gì. Nghĩ tới đây, Tâu Nguyên không khỏi lòng sinh chờ mong. Đinh. Bắt đầu rút thưởng, tiêu hao một lần rút thưởng cơ hội chúc mừng ký chủ thu hoạch được vật phẩm, luyện ngục khải theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hệ thống không gian bên trong nhiều một quả toàn thân đen nhánh hạt châu. Đây chính là luyện ngục khải. Tâu Nguyên nghi ngờ lấy ra hạt châu màu đen, thử thăm dò hướng trong đó truyền vào một tia tinh huyết. Đều nói nhỏ máu nhận chủ, liền tính chưa có xem cũng nghe qua, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Hạt châu màu đen vừa mới tiếp xúc Tâu Nguyên tinh huyết, lập tức liền hóa thành thể lỏng, theo bàn tay của hắn chui vào thể nội. Hệ thống, cái đồ chơi này muốn làm sao sử dụng? Tâu Nguyên tâm thần nội thị, phát hiện toàn thân trong máu đều xen lẫn một tia màu đen. Đinh, hồi phục ký chủ, kích phát thể nội huyết khí, liền có thể hiện ra luyện ngục khải được. Tâu Nguyên gật đầu, sau đó kích phát thể nội huyết khí. Trong chốc lát, máu của hắn sôi trào lên, làn da mặt ngoài nổi lên từng đạo quỷ dị đường vân. Ngay sau đó, một tầng hiện ra kim loại lãnh quang vật chất màu đen từ hắn dưới da chậm rãi chảy ra. Toàn bộ quá trình cũng không phải là quần áo, ngược lại càng giống là thân thể một bộ phận tại cấp tốc mọc thêm. Bất quá nửa giây, một bộ tạo hình giữ tợn áo giáp đã thành hình. Áo giáp đường cong lăng lệ, chỗ khớp nối sinh ra gai ngược, nơi ngực có một cái tu la phù điêu. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, cái này áo giáp phảng phất nắm giữ sinh mệnh, nó tại tự chủ rung động hô hấp. Tâu Nguyên có thể cảm giác được áo giáp cùng tự thân chặt chẽ liên kết, giống như chính mình xương cốt kéo dài. Thật thần kỳ luyện ngục hải. Tâu Nguyên nhịn không được tán thưởng. Hắn thử hoạt động một chút ngón tay, mấu chốt mượt mà vô cùng, mảy may không cảm giác được cồng kềnh. Đã cung cấp cường đại phòng hộ, lại hoàn toàn không ảnh hưởng động tác tính linh hoạt. Thu hồi, Tâu Nguyên túi đầu nhìn xem bao trùm toàn thân giáp trụ, tâm niệm lại cử động. Luyện ngục hải giống như thủy triều biến mất, một lần nữa tan về thể nội, biến mất tại huyết dịch bên trong. Không sai, hệ thống xuất phẩm, liền không có đồ rác rưởi. Tâu Nguyên đối luyện ngục hải hài lòng đến cực điểm. Hắn thủ đoạn công kích đa dạng, nhưng tại năng lực phòng ngự bên trên một mực có chỗ khiếm khuyết. Bây giờ luyện ngục khải vừa bật đền bù cái này nhược điểm, để chính mình thực lực càng thêm cân đối. Ma vực cũng thăng cấp đến tam giai, trở về nhìn. Dẫn động chỗ ngực truyền tống ấn ký, quang mang lập lòe, quanh mình cảnh trí biến ảo. Biến hóa lớn như vậy a? Tâu Nguyên nhìn một cái, hiện tại ma vực bao trùm xung quanh vài dặm, đem so với phía trước phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ma vực trung ương không tại chỉ có một tòa ma điện, xung quanh lại nhiều 9 tòa hình thái không đồng nhất kỳ lạ kiến trúc. Bọn họ xen vào nhau tinh tế phân bố, tỏa ra uy thế cường đại. Đã từng trải rộng ma vực vòng ngoài huyết sắc dây leo cũng đan vào lẫn nhau, tạo thành một vòng cao mấy chục mét nặng nề tường rào. Tâu Nguyên dạo chơi đến gần tường rào, huyết sắc dây leo phảng phất có sinh mệnh tự động hướng hai bên tách ra, vì hắn nhường ra một cái thông đạo. Còn rất trí năng hóa nha. Hắn đưa tay ở bên cạnh dây leo bên trên sờ một cái, dây leo mẫn cảm hướng rút về phía sau co lại. Tìm lão bà đi. Tâu Nguyên chỉnh lý một chút quần áo, cất bước hướng đi ma điện, đẩy ra nặng nề cửa lớn. Chương 57, suối nước nóng chương 57, suối nước nóng trong điện, hai vị thần vương ngay tại đánh cửa. Nghe đến tiếng mở cửa, Phi Nguyệt lập tức luống cuống tay chân đem bàn cờ xáo trộn. Nhị tỷ, Tâu Nguyên trở về, chúng ta ngày khác tái chiến. Phi Nguyệt la hét, trên mặt viết đầy không tình nguyện. Không có cách, đây đã là nàng liên tục thua trận thứ 10 bàn cờ. Không Tiêu thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng tại Phi Nguyệt trên trán gảy một cái sau lập tức duyên dáng gọi to lên tiếng. A, thật là đau. Phi Nguyệt khoa trương lau trán, trong mắt lại lóe ra giảo hoạt quan mang. Tô Nguyên nhìn xem một màn này, không khỏi có chút buồn cười, các ngươi chung đụng được rất hòa hợp nha. Phi Nguyệt lập tức như cái bị khinh bị tiểu tức phụ đồng dạng, nhanh chóng trốn đến sau lưng Tô Nguyên, vẫn không quên đối Khung Tiêu thẻ lưỡi. Nhị tỷ luôn là ước hiếp ta, Tô Nguyên ngươi đi giúp ta đòi một lời giải thích. Phi Nguyệt bật mồm, bàn tay hướng phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái. Tô Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người trực tiếp bị đẩy hướng Khung Tiêu ôm ấp. Trong lúc nhất thời, Tô Nguyên cùng Khung Tiêu đều bối rối. Chỉ có Phi Nguyệt ở bên cạnh cười trộm, trong lòng tràn đầy trả thù khoái cảm, ai kêu Khung Tiêu đập nàng đầu. Tô Nguyên cũng không dám truy đến cùng đây là cái gì sữa rửa mặt, vội vàng lui lại mấy bước. Ngẩng đầu một cái, thấy được Khung Tiêu mặt ngọc ngậm sương, lập tức biết chính mình xong đời. Ta đầu hàng, đều là Phi Nguyệt tỷ tỷ sai. Tô Nguyên hai tay nâng quá đỉnh đầu. Ở bên ngoài hắn có thể quát tháo phong vân, tại hai nữ trước mặt lại là một cái khác phó dáng dấp. Phi Nguyệt một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dạng, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói, kém chút đều có thể hôn đi, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được à? Tô Nguyên đều muốn nổ, nghĩ thầm ngươi có thể hay không bất tranh cãi. Ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh. Ta muội nói cái gì? Bản vương không có nghe rõ. Khung Tiêu cười như không cười nhìn hướng Phi Nguyệt. Phi Nguyệt thấy tình thế không ổn, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, chuẩn mất. Còn lại Tô Nguyên cùng Khung Tiêu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái kia, Khung Tiêu tỷ tỷ, không quan hệ với ta. Tô Nguyên tranh thủ thời gian giải thích. Phải không? Đó là ai lén lút bóp bản vương một cái? Khung Tiêu cười lạnh một tiếng, mỗi một bước đều là đạp lên long ngâm nhẹ băng lên, mắt phượng bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nàng có thể là cảm giác được rõ ràng. Tô Nguyên lúc trước thừa dịp loạn đánh lén, đến bây giờ chính mình ngực đều vẫn là nóng một chút. Nghe ta giảo biện. À không phải, nghe ta giải thích. Tô Nguyên hết đường chối cãi, chậm rãi bị Khung Tiêu dồn đến góc tường, không thể lui được nữa. Khung Tiêu ngăn tại Tô Nguyên trước mặt, áo choàng và táo rát, quanh thân chín đạo long hoàng hư ảnh ngo ngoe muốn động. Tiếp tục giảo biện, bản vương nghe lấy đây. Tô Nguyên mắt thấy chính mình càng ngày càng bị động, dứt khoát quyết tâm liều mạng, trực tiếp hô lên. Nô Khung Tiêu trừng to mắt, đầu góc trống rỗng. Nàng tượng trưng khước từ mấy lần, nhưng lực đạo rất nhanh liền mềm nhũn ra, hóa thành vô ý thức khẽ bước, cuối cùng vòng lấy Tô Nguyên cái cổ. Mà cặp kia bệ nghệ bạn bật mắt phượng, giờ phút này cũng mê ly nửa khép đứng lên, lông mi có chút rung động. Khung Tiêu nhìn như là uy trấn bát hoang nữ vương, kỳ thực chỉ là cái mới biết yêu nữ tử mà thôi. Ngày thường cao lãnh bá đạo, chỉ là nàng màu sắc tự vệ mà thôi. Thật lâu, rời môi, cảm giác không sai. Tô Nguyên nhìn xem Khung Tiêu mặt đỏ thắm gò má, trong lòng đắc ý và phần. Cái gì trung yên thần vương, cái gì băng sơn mỹ nhân, không phải cũng bị gắt gao bắt bị lấy? Ngươi thực làm cản. Khung Tiêu thở dốc hơi định, ánh mắt trốn tránh, ngựa khí cũng mất bình thường băng lãnh, ngược lại giống như là hờn dỗi. Tô Nguyên phóng ra bước đầu tiên phía sau liền triệt để thả ra, cười đùa tí tưởng. Ngươi là vị hôn thê của ta, làm cản điểm thì sao? Thật vừa đúng lúc, một đạo hồng quang hiện lên, Phi Nguyệt xuất hiện. Nàng nhìn xem hai người mập mờ tư thái, nhất là Khung Tiêu bộ kia hiếm thấy ngượng ngùng dáng dấp, cười đến ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha, nhị tỷ, ngươi cái này cũng không được a, nhanh như vậy liền bị Tô Nguyên cầm xuống. Khung Tiêu lập tức cực kỳ lung túng, hung hăng liếc xéo Phi Nguyệt một cái. Ta muội, lại như vậy ăn nói linh tinh, tin hay không bản vương trị tội ngươi. Khung Tiêu cố gắng bảo trì lúc trước uy nghiêm. Phi Nguyệt nghe vậy vội vàng ngậm miệng, sợ Khung Tiêu thật đem nàng bản kia mệnh chí bảo lấy ra. Khung Tiêu đã từng dưới cơn nóng giận, vung roi đánh gãy tam thập tam trọng thiên vực, vỡ vụn thiên vực từ thường không rơi xuống, đem trăm vạn thế giới toàn bộ đều ép thành hư vô. Đây là bao nhiêu khoa trương lực lượng? Nàng nếu là trúng vào một roi, cái mông đến đau vài ngày. Vì vậy Phi Nguyệt tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta vừa vặn đi ra đi dạo, ở trong núi phát hiện một hồ thiên nhiên nước nóng, nhị tỷ không phải thích nhất tắm suối nước nóng sao? Khung Tiêu nghe vậy, ánh mắt hơi sáng, nhưng ngữ khí hay là không mặn không nhạt. Vừa vặn, bản vương cũng muốn thử xem giới này nước, cùng chí cao thần giới có khác biệt gì. Sau đó Phi Nguyệt cùng Khung Tiêu cùng nhau nhìn hướng Tô Nguyên. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng muốn đi. Tô Nguyên lông mày siết chặt. Kỳ thật không phải hắn không muốn đi, mà là sợ chính mình ý chí không đủ kiên định, đến lúc đó có chút cái gì phản ứng liền bị chơi khăm rồi. Không muốn đi, vẫn là không dám đi nha. Phi Nguyệt hai tay ôm ngực, hài hước nói. Tô Nguyên bị hai nữ kẹp ở giữa, cảm thụ được các nàng khiến lòng người tình chập chờn khí tức, chợt cảm thấy nhức đầu. Cái này tề nhân chi phúc, thật đúng là không phải người bình thường có thể tiêu thụ. Đi thì đi, không phải liền là tắm một cái sao? Có cái gì ghê gớm? Tô Nguyên giang tay ra. Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, nơi này quả nhiên có một hồ thiên nhiên suối nước nóng, mặt nước nổi lơ lửng vài miếng cánh hoa. Được rồi, đều là người một nhà, thẹn thùng cái gì? Phi Nguyệt thoải mái giải ra trên thân chiến y liễu, lộ ra bóng loáng da thịt trắng đoán. Khung Tiêu gò má ửng đỏ, trừng Tô Nguyên một cái, cho bản vương xoay người sang chỗ khác. Tô Nguyên mặc dù rất muốn phản bác vài câu, nhưng tại Khung Tiêu bá đạo ánh mắt bên dưới, hay là ngoan ngoãn quay người. Sau lưng truyền tới quần áo tiếng ma sát cùng bọt nước nhẹ vang lên, xen lẫn Phi Nguyệt nũng nịu tiếng cười cùng Khung Tiêu đệ thấp án trách, nghe đến Tô Nguyên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tốt, chuyển tới đi. Một lát sau, Phi Nguyệt âm thanh truyền đến. Tô Nguyên vừa nghiêng đầu, lập tức huyết mạch sôi sục. Suối nước nóng bên trong, hai nữ chỉ mặc đơn bạc áo lót, ngâm ở trong suối nước nóng. Phi Nguyệt nụ cười quyến rũ, tóc đỏ ướt sũng dán tại trên gương mặt, tăng thêm một vẻ phong tình. Khung Tiêu thì có chút những người, mặc dù tận lực né tránh ánh mắt, nhưng toàn thân đường cong lộ ra, vẫn như cũ để Tô Nguyên hô hấp trì trệ. Đứng ngốc ở đó làm gì? Xuống nha. Phi Nguyệt hướng Tâu Nguyên vẫy chào. Tâu Nguyên nuốt ngụm nước bọt, dứt khoát cởi xuống áo khoác, trực tiếp nhảy vào suối nước nóng. Nước suối bao khỏa toàn thân của hắn, cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Phi Nguyệt chủ động nhích lại gần, cầm lấy một khối khăn lụa, nhẹ nhàng thay Tâu Nguyên lau sau lưng. Không Tiêu mặc dù vẫn như cũ thận trọng, nhưng cũng lặng lẽ chuyển gần chút, tay ngọc múc nước suối, xối tại Tâu Nguyên bả vai. Tình cảnh này, Tâu Nguyên nháy mắt liền không bình tĩnh, hai người đặt chỗ này khảo nghiệm cán bộ đâu? Đừng không nói lời nào, chúng ta nói chuyện phiếm thôi. Hắn tìm đề tài. Phi Nguyệt dùng ngón tay nhẹ nhàng vạch qua Tâu Nguyên sau lưng, ngữ khí mị hoặc, trò chuyện cái gì nha, ngâm tắm liền ngâm tắm, ngươi chớ làm loạn. Tâu Nguyên một mặt bất đắc dĩ nói, hắn không phải thánh nhân, đối mặt sắc đẹp cũng sẽ khó mà chống đỡ, huống chi là Phi Nguyệt loại này hại nước hại dân sắc đẹp. Không thú vị. Phi Nguyệt tu quán đập Tâu Nguyên một quyền, quay đầu liền một lần nữa đổi cái mục tiêu đùa giỡn. Nhị tỷ làm sao đang là người, có phải là còn tại dư vị Tâu Nguyên hôn nha? Không Tiêu không có phản ứng Phi Nguyệt, mà là khép hở lấy mắt vượng, tựa vào trên tảng đá phối hợp hưởng thụ suối nước nóng. Thật là, hai khối gỗ. Phi Nguyệt ăn quả đắng, bất mãn lẩm bẩm. Nàng đem toàn bộ thân thể chui vào trong nước, chỉ lộ ra chán tại bên ngoài. Chương 58, hệ thống chức năng mới chương 58, hệ thống chức năng mới vui sướng ngâm tắm thời gian cuối cùng kết thúc. Tâu Nguyên chỉ cảm thấy xương đều sắp bị ngâm sâu dọn, thời gian càng là gian nan vô cùng. Hắn mang theo hai vị thần thái khác nhau thần vương về tới ma điện, cuối cùng trở về. Tâu Nguyên bất đắc dĩ cười khổ, dưới chân một khắc không ngừng. Hắn chuyển hướng bên cạnh Khung Tiêu cùng Phi Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Ta trước đi nơi khác nhìn, có chút việc phải xử lý. Khung Tiêu liếc Tâu Nguyên một cái, không nói gì, trực tiếp hướng đi vương tọa. Nàng ưu nhã ngồi dựa vào đi lên, đóng lại cặp kia mắt vượng, phản phất thế gian vạn vật đều không đập vào mắt. Mà Phi Nguyệt thì lại khác, nàng biểu lộ một mực ngậm lấy nghiền ngẫm, ánh mắt một mực khóa ở trên người Tâu Nguyên. Ồ, Tâu Nguyên đây là có cái gì bí mật, không thể để chúng ta biết sao? Nàng âm thanh mang theo thiên nhiên mỹ ý, nghe đến Tâu Nguyên giật mình trong lòng. Nào có cái gì bí mật, ta đi một chút liền về. Tâu Nguyên xua tay, hướng về luyện thành trận gian phòng đi đến. Hắn cũng không muốn bị Phi Nguyệt cuốn lấy, nếu không lại phải xuất hiện chút kỳ quái tình tiết. Là thời điểm thử chút vận may. Tâu Nguyên hít sâu một hơi, đưa tay đẩy ra cửa phòng. Nhưng mà, gian phòng bên trong trống rỗng, sạch sẽ giống như là bị quét dọn qua vô số lần. Đừng nói luyện thành trận, liền một điểm cho bụi đều không nhìn thấy. Không phải anh em, ta lớn như vậy một cái luyện thành trận đi đâu rồi? Tâu Nguyên nhịn không được rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải là đi nhầm phòng. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Đinh. Hồi phục ký chủ, ma vực đã thành công thăng cấp đến tam giai luyện thành trận xem như hạch tâm công năng, đã từ hệ thống trực tiếp chỉnh hợp mang theo, sau đó nếu muốn luyện thành vật phẩm, chỉ cần kêu gọi hệ thống là được, không cần lại trở về nơi đây chỉnh hợp. Tùy thời đều có thể luyện. Tâu Nguyên trà sắt tay, khoe miệng gần như muốn ngoắc đến mang hai. Tốt cải biến, hệ thống ngươi cuối cùng làm về nhân sự. Trước đây mỗi lần muốn luyện thành điểm đồ tốt, đều phải ngàn dặm xa xôi chạy về ma vực. Quá trình rườm rà không nói, còn dễ dàng chậm trễ sự tình. Hiện tại tốt, tùy thời tùy chỗ, tâm niệm vừa động liền có thể mở luyện. Quá tốt rồi, vừa bạn thử xem cái này chức năng mới. Tâu Nguyên không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm một chút. Hắn ý thức chìm vào hệ thống không gian, liếc mắt liền thấy được bộ kia nữ thi, Hồng Liên Ma Tôn. Đây là từ Tử Linh Thành mang về. Hệ thống, luyện thành Hồng Liên Ma Tôn thi thể. Tiếng nói vừa ra, hệ thống không gian bên trong Hồng Liên Ma Tôn biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Đinh. Chúc mừng ký chủ luyện thành Hồng Liên Ma Tôn thi thể một mới tăng đặc tính, khôi lỗi, có thể tại thời khắc nguy nan tự động tỉnh lại, có độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực, mỗi tháng hạn một lần luyện thành phẩm chất cờ mới cấp C. Tâu Nguyên nhìn thấy kết quả, không nhịn được có chút thất vọng. Xem ra vận khí của ta dùng xong a. Độ kiếp đỉnh phong khôi lỗi, nghe lấy là rất lợi hại, trên thực tế không nhiều lắm dùng. Bên cạnh ta đã có Khung Tiêu cùng Phi Nguyệt, không cần cái đồ chơi này. Hắn bước cằm, thấp giọng tự nói, đối lần này luyện thành kết quả cũng không phải là rất hài lòng. Tựa hồ là cảm giác được ký chủ cảm xúc, hệ thống âm thanh lại lần nữa chủ động vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đối luyện thành kết quả không hài lòng, do đó mở ra thu về công năng mỗ đủ lệ công năng miêu tả, ký chủ có thể đem đã luyện thành vật phẩm thu hồi chuyển hóa thành hệ thống điểm tích lũy có thể tại hệ thống thương thành bên trong hối đoái các loại chân quý vật phẩm. Đinh. Hệ thống thương thành đã đồng bộ mở ra, ôi a, còn có ngoại ý muốn niềm vui. Tâu Nguyên mắt sáng rực lên. Hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng phàn nàn một câu, vậy mà phát động hệ thống chức năng mới. Thiếu lại có thưởng. Hệ thống, đem Hồng Liên Ma Tôn thu hồi thành điểm tích lũy. Đinh. Hồng Liên Ma Tôn thi thể đã thu hồi, thu hoạch được điểm tích lũy 50 trước mắt điểm tích lũy số dư 50 liền điểm này điểm tích lũy. Xem ra cấp C phẩm chất không đáng tiền. Tâu Nguyên chép miệng một cái. Mặc kệ, xem trước một chút trong thương thành có đồ vật gì, giúp ta mở ra hệ thống thương thành. Hắn mới vừa nói xong, một cái giao diện lập tức chiếu rọi đập vào mắt. Có điểm giống tiếp trước máy chiếu, giao diện có thể thông qua ý niệm trên dưới hoạt động. Thật nhiều đồ vật, tìm không đến. Thương phẩm rực rỡ muôn màu, từ công pháp bí tịch đến thần binh lợi khí, từ linh đan rượu dược đến thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có. Để ta xem một chút 50 điểm tích lũy có thể mua chút cái gì, giúp ta dựa theo giá cả từ thấp đến cao sắp xếp. Hắn có thể cầm xuống thương phẩm không nhiều, rất nhanh liền bị sàng chọn ra tới. Tu vi tăng lên, kim đan đem tu vi từ kim đan tùy ý giai đoạn tăng lên đến đỉnh phong 50 điểm tích lũy bồi nguyên đan, sau khi phục dụng, thổ nạp tốc độ tăng lên một chút, không thể điệp ra 50 điểm tích lũy mãnh như dược thủy, phương diện nào đó đứng ở thế bất bại, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 ngày 50 điểm tích lũy cái quái gì. Phía trước hai cái còn tốt lý giải, cái này cái thứ ba. Hệ thống, ngươi đi ra giải thích một chút, cái này mãnh như dược thủy nó là dùng để làm gì? Đinh. Hồi phục ký chủ, cái này thương phẩm hiệu quả rõ rệt, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời hệ thống máy móc trả lời.
Được rồi, ngươi không cần giải thích, ta hiểu.
Tô Nguyên khỏe miệng co giật một chút. Hắn nguyên bản cho rằng hệ thống là cái không có ý tứ tình cảm tồn tại, không nghĩ tới cái này thương thành vừa mở, nháy mắt liền bại lộ một số không muốn người biết yêu thích. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, biết bảng hệ thống không biết nó hạch tâm cỏ. Hay là đến điểm thực tế à, tu vi mới là căn bản, hệ thống, giúp ta hối đoái tu vi tăng lên.
Đinh.
Đã hối đoái thương phẩm, tu vi tăng lên, kim đan, tiêu hao điểm tích lũy 50 trước mắt điểm tích lũy số dư không, hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống máy mắt. Tô Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, một cô năng lượng chuyển vào đan điền khí hải. Trong đan điền kim đan, trong nháy mắt liền làm lớn ra một vòng, xoay tròn không ngớt. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được tự thân tu vi đang nhanh chóng kéo lên, cuối cùng tăng trưởng mấy lần không chỉ. Cái này hiệu quả, lập tức rõ ràng. Tô Nguyên nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, rung động trong lòng. Mới vừa rồi còn là kim đan sơ kỳ, hiện tại trực tiếp liền đến kim đan đỉnh phong, cách Nguyên Anh chỉ có một bước ngắn. Tốc độ này quá nghịch thiên, nhất định phải cố gắng kiếm điểm tích lũy, theo tốc độ này, độ kiếp thành tiên cũng ở trong tầm tay. Kích động sau khi, hắn vô ý thức liếc qua Mãnh Lưu Dược Thủy, tâm niệm vừa động, cho nó gia nhập cất giữ danh sách. Khô khụ, cái này, lo trước khỏi hòa nha. Tô Nguyên nhỏ giọng thầm thì, cũng không biết những lời này là đối với người nào nói. Hắn thu thập xong tâm tình, quay người rời đi gian phòng. Vừa bước vào chủ điện, liền thấy Khung Tiêu tựa vào vương tọa bên trên, hai mắt hơi khép, giống như tại chợp mắt. Mà Phi Nguyệt thì tựa tại một bên cây cột bên trên, một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Tô Nguyên. Vẻ mặt kia, tựa như một cái phát hiện con mồi hồ ly. Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy, có chút sợ đến hoảng. Tô Nguyên bị nàng nhìn đến sợ hãi trong lòng. Chủ yếu là chính mình mới tăng lên tu vi, căn cơ còn không ổn, không thể làm một số sự tình. Bằng không, hắn có thể chịu được khí này.